Chương 01, kích hoạt hệ thống, ta muốn dẫn em gái ta đi. Chương 01, kích hoạt hệ thống, ta muốn dẫn em gái ta đi. Đêm khuya, thành phố Bắc Kinh Tô gia trong biệt thự xa hoa phi thường náo nhiệt. Kinh vòng một đám phú hào đều hội tụ ở đây. Tối nay là Tô gia đại tiểu thư Tô Vãn Tình nhận thân yến. Nghe nói cái này Tô đại tiểu thư ra đời thời điểm liền bị ôm sai, từ nhỏ đã sinh hoạt tại nông thôn. Thật hay giả, dạng này một cái nông dân còn tìm trở về làm gì, chẳng phải là ném người Tô gia mà sao? Ta còn nghe nói cái này Thật Thiên Kim là theo chân một cái ma bài bạc ca ca lớn lên. Tại loại người này bên người lớn lên cái này Tô đại tiểu thư đoán chừng cũng không phải vật gì tốt. Còn tốt Tô gia còn có cái Tô nhị tiểu thư, cho nên nói có đôi khi huyết thống cũng không phải rất trọng yếu, vẫn là mình nuôi dưỡng ở bên người thân thiết hơn. Tô Vãn Tình túi đầu nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bọn này không có đầu óc ngu xuẩn, thân ở hào môn thế mà cảm thấy huyết thống không trọng yếu, nếu như không trọng yếu Tô phụ Tô mẫu như thế nào lại, trăm phương ngàn kế đem nàng tìm trở về rồi. 3 tháng trước nàng còn tại bình dân quật cùng nàng ma bài bạc ca ca cùng một chỗ sinh hoạt, đột nhiên xuất hiện một đám người nói nàng là từ nhỏ bị ôm sai Tô gia Thật Thiên Kim, trong vòng một đêm nàng từ nông thôn bất nhập lưu dã nha đầu biến thành hào môn thế gia Thật Thiên Kim. Vốn cho rằng nàng cái này chính hiệu Tô gia đại tiểu thư đều đã trở về, cái kia bị ôm sai giả Thiên Kim cũng hẳn là trở lại thuộc về nàng mình cái kia đông giác, không nghĩ tới Tô phụ Tô mẫu cái này hai người đồ vật, thế mà đem cái kia giả Thiên Kim lưu lại. Cái này rõ ràng là nàng nhận thân yến, cũng bởi vì nhiều như thế một cái biến số, nàng thành trong miệng mọi người trò cười. Một bên khác Tô gia hai vợ chồng chính kéo giả Thiên Kim Tô Vi Vi cùng tân khách Hàn Huyền, phản phất hôm nay trận này đến hội là vì bọn hắn làm. Tô Vãn Tình nhìn xem ba người, trong mắt tràn đầy lau không đi ghen tị chờ nàng về sau thành Tô thị tập đoàn người cầm quyền liền đem ba người này cùng một chỗ đá ra đi. Nhưng bây giờ nàng còn cần giải quyết bên ngoài biệt thự một cái phiền toái. Nghĩ đến mục đích của mình, nàng khống chế nét mặt của mình, thận trọng đi hướng Tô phụ Tô mẫu, một mặt do dự nói, "Cha mẹ, có thể hay không cho ta mượn 500 vạn?" Trong mấy mắt, toàn bộ yến hội sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau truyền đến tân khách tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện âm thanh. Cái này Tô đại tiểu thư vừa về Tô gia liền dám công phu sư tử ngoạm, quả nhiên là nông thôn đến không coi là gì. Các ngươi nhìn nàng cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng thật là khiến người ta ngán. Tô Vãn Tình, đối những lời kia mắt điếc hay ngơ, một chút nát côn trùng đợi nàng về sau được thế, sẽ từng cái đem bọn hắn dẫm nhẹp. Tô phụ Tô mẫu nghe xong lời này, nguyên bản mỉm cười mặt trong nháy mắt sụ xuống. Tô phụ đưa trong tay chén rượu đưa cho một bên người hầu, nhìn xem cái này mới vừa biết trở về con gái ruột trầm giọng nói, "Hôm nay mặc dù là ngươi nhận thân yến, nhưng cũng không đại biểu chúng ta đã công nhận ngươi. 500 vạn ngươi cũng dám mở miệng?" Còn không có chính thức tiến chúng ta Tô gia tộc phổ đâu đến bắt đầu nhớ thương Tô gia gia sản, quả nhiên cùng cái kia đem ngươi nuôi lớn ma bài bạc ca ca một cái đứa hạnh. Tô mẫu lôi kéo Tô phụ tay áo, ám chỉ hắn trước mặt mọi người nói quá mức. Lúc này vẫn đứng ở một bên không lên tiếng Tô Vi Vi bật cười một tiếng, cũng mở miệng tỉ tỉ, "Ngươi cũng thế, đòi tiền loại sự tình này ngươi có thể vụng trộm cùng ta nói nha. 500 vạn ta khẳng định đập nổi bán sắt cũng cho ngươi, dù sao cũng là ta một mực chiếm vị trí của ngươi, đây là ta thiếu ngươi." Nói liền lau lau không tồn tại nước mắt, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Tô mẫu xem xét mình sủng ái lớn lên nữa như khóc, lập tức đau lòng không thôi, một thanh kéo vào trong ngực ôn nhu an ủi. Con gái ruột nàng mặc dù hoàn toàn chính xác có chút ấy nấy, có thể điểm ấy ấy nấy làm sao có thể cùng mình từ nhỏ nuôi lớn nữa nhi so sánh. Húng chi mới mở miệng chính là 500 vạn, ngay cả nàng đều cảm thấy cái này vừa tìm trở về nữa nhi thật sự là tướng ăn khó coi. Tô Vãn Tình nhìn xem ba người này tương thân tương ái dáng vẻ, ở trong lòng liếc mắt. Nếu không phải nàng cái kia ma bài bạc ca ca, há miệng chính là 500 vạn, nàng làm sao lại mở cái miệng này? Nàng đã sớm chịu đủ cái kia ma bài bạc ca ca, ỷ vào mấy năm này dưỡng dục tri ân, vẫn muốn để nàng trở về cái kia đống rác đồng dạng nhà, nếu không phải khi còn bé bị ôm sai dựa theo xuất thân của nàng, cả một đời đều không nên cùng địa phương như vậy có chỗ liên lụy. Chỉ cần 500 vạn, nàng liền có thể triệt để chặt đứt qua đi hết thảy, từ nay về sau chỉ làm Tô gia đại tiểu thư. Nàng dùng sức ngăn chặn nội tâm không chịu nổi cùng khuất nhục đối Tô phụ nói, "Cha, số tiền kia đối ta thật rất trọng yếu, chỉ cần 500 vạn ta liền có thể." Nhưng nàng lời còn chưa nói hết liền bị Tô Mâu đánh gãy đủ rồi, "Ngươi còn muốn tiếp tục cái đề tài này sao?" Cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào, một điểm ánh mắt đều không có. Gặp luôn luôn đối nàng tính tình tốt Tô mẫu đều tức giận, Tô Vãn Tình chỉ có thể ngậm miệng chờ về sau lại tìm cơ hội. Tô phụ nhìn nàng không còn xách cái đề tài này, mặt lạnh lấy đẩy ra nàng, người tiếp tục cùng tân khách Hàn Huyên. Tô mẫu cùng Tô Vi Vi cũng đi theo sát, đi ngang qua Tô Vãn Tình lúc, Tô Vi Vi còn xông nàng đắc y dương lên khoe miệng, trong mắt đều là khinh miệt cùng chẳng thèm nó tới. Tô Vãn Tình âm thầm siết chặt nắm đấm của mình, mím chặt môi không nói một lời. Cái này Tô Vũ chiếm tổ chim khách nữ nhân dựa vào cái gì ở trước mặt nàng giễu võ dương ai? Nàng mới là Tô gia danh phủ kỳ thực đại tiểu thư, không phải liền là ỷ vào cái kia hai cái lao già sủng ái mới phách lối như vậy, cho nàng chờ xem, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái này tên giả mạo. Đúng lúc này Tô gia quản gia nhanh chóng chạy vào tại Tô phụ bên thai thấp giọng nói nhỏ vài câu. Tô phụ mặt trong nháy mắt đen lại, khóe mắt liếc qua còn hung hăng chừng Tô Vãn Tình một chút. Tô Vãn Tình trong lòng vô ý thức trùng điệp nhảy một cái, một cô bất an xông lên đầu. Tô phụ cười cùng tân khách lên tiếng chào, quay người khuôn mặt tươi cười liền biến mất vội vã hướng phía cửa đi tới. Tô Vãn Tình còi báo động đại tác, chẳng lẽ là cái kia chết ma bài bạc đã làm gì? Nàng không phải để hắn ngay tại bên ngoài biệt thự chờ lấy sao? Lại cho nàng thêm cái gì loạn? Nàng không còn làm nhiều những suy tư khác tranh thủ thời gian đi theo. Xa hoa cửa biệt thự một cái thân hình nam nhân cao lớn đang đứng tại dưới ánh đèn lo lắng chờ đợi. Người này chính là Tô Vãn Tình ma bài bạc ca ca Trần Chí Hạo. Chuẩn xác điểm tới nói là vừa xuyên qua đến thế giới này Trần Chí Hạo. Một giờ trước, Lam Tinh Hoa Hạ một cái bình thường trong căn hộ. Ngay tại thức đêm tăng ca Trần Chí Hạo đột nhiên trước mắt trống rỗng, trái tim giống như là bị một cỗ đại lực nhanh chóng lôi kéo đồng dạng để hắn hít thở không thông, sau đó một giây sau liền hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt hắn phát hiện mình đã không còn là Lam Tinh một cái bình thường châu ngựa làm công người, mà là biến thành thế giới khác một cái thị đồ thành tính ma bài bạc. Dung hợp nguyên chủ ký ức, hắn mới đối thân phận của mình có đại khái hiểu rõ. Nguyên chủ từ nhỏ đã không có phụ thân, là mẫu thân nuôi lớn hắn cùng muội muội, về sau mẫu thân bởi vì bệnh qua đời, nuôi gia đình trách nhiệm liền rơi vào nguyên chủ trên thân. Nguyên chủ cao trung còn không có đọc xong, liền bỏ học cùng dưỡng muội muội, đem muội muội thuận lợi cung cấp đến đại học tốt nghiệp, lại đột nhiên được cho biết muội muội của mình là bị ôm sai Tô gia thiên kim. Nuôi nhiều năm muội muội sẽ phải rời đi hắn, nguyên chủ căn bản cũng không có thể tiếp nhận, thương tâm gần chết phía dưới bị dân cờ bạc mê hoặc, đối phương nói muội muội của ngươi sở dĩ nguyện ý cùng nàng cha mẹ ruột về nhà, cũng là bởi vì ngươi không có tiền. Ngươi nếu là có tiền, muội muội của ngươi khẳng định liền trở lại. Thế là đầu óc ngu si tứ chi phát triển nguyên chủ, bị mang theo đi lên cờ bạc trả ra gì con đường này, nguyên bản định thông qua đánh bạc thu hoạch được tiền tài có thể làm cho mình muội muội hồi tâm chuyển ý, kết quả lại đem mình đẩy lên không đường về. Một ngày trước, nguyên chủ bởi vì còn không lên chủ nợ 500 vạn bị bức phải không có cách nào, mới hướng đã bị nhận hôn lại cha đẻ nhà ngoại muội muội mượn 500 vạn. Tin tức tốt là đối phương đáp ứng, tin tức xấu là cái này 500 vạn là mua đức phí, mua đức những năm này hắn dưỡng dục tri ân. Nguyên chủ mặc dù không muốn đáp ứng có thể hắn đã cùng đường mặt lộ, đáp ứng về sau, đối phương rất sảng khoái để nguyên chủ tối nay tới cửa biệt thự lấy tiền. Có thể nguyên chủ cuối cùng vẫn không đợi được số tiền kia, bởi vì ngay tại một giờ trước nguyên chủ đột phát tâm ngạnh một tử, lần nữa mở mắt ra chính là thế giới khác mà đến Trần Chí Hạo. Trần Chí Hạo bất đắc dĩ thở dài, hình dạng vẫn là hình dáng này mạo, danh tự cũng vẫn là cái tên này, thân phận bối cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tích, chúc mừng tốc chủ thành công kích hoạt buồn hệ thống. Buồn hệ thống là vạn giới tìm thân hệ thống, trải qua buồn hệ thống tinh vi tính toán, rốt cục đo lường tính toán xuất hiện ở thế giới này vị diện tồn tại 10 cái cùng ngài huyết mạch tương thông thân nhân, nhiệm vụ của ngài chính là tìm tới bọn hắn đồng thời cùng bọn hắn nhận nhau. Vừa dung hợp xong ký ức, Trần Chí Hạo còn không có nghĩ lại đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, trong đầu chỉ nghe thấy một cái bén nhọn máy móc âm thanh. Hệ thống, vạn giới tìm thân, thân nhân, cái này đều lộn xộn cái gì? Căn cứ hệ thống biểu hiện, thế giới này cái cuối cùng người xuyên việt chính là ngài cha ruột, ngài có phụ thân là một vị cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ người, ở cái thế giới này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sau liền lựa chọn thoát ly thế giới tiến vào vị diện khác. Cha ruột, Trần Chí Hạo nhớ tới mình tại Lam Tinh cái kia chỉ vì đi ra ngoài mua bao thuốc liền từ này biến mất nam nhân. Mẹ của hắn đợi cả một đời cũng không đợi được hắn trở về, nguyên lai đúng là xuyên qua. Trần Chí Hạo đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ tiếp tục nói, các ngươi như là đã lựa chọn phụ thân ta cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cái kia lại tìm tới ta làm gì? Hệ thống trầm mặc một lát, sau đó liền ấp a ấp úng nói, mặc dù ngài phụ thân nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc, nhưng cuối cùng còn để lại một đống cục diện rối rắm, đồng thời ngài phụ thân cự tuyệt trở về hậu mãi. Cuối cùng không có cách nào, hệ thống chỉ có thể đem ngài buộc tới. Trần Chí Hạo cắn chặt răng hàm hung tợn chất vấn hệ thống, hắn lưu lại cái gì cục diện rối rắm? Hệ thống nói, nhiệm vụ của hắn là ở cái thế giới này công lược mấy vị chỉ định mục tiêu nhân vật hắn hoàn thành rất tốt, mỗi một cái nhiệm vụ mục tiêu đều rất yêu hắn, đồng dạng cũng vì hắn lưu lại rất nhiều huyết mạch, nhưng sau đó bởi vì hắn biến mất, những nhiệm vụ kia mục tiêu đều thống khổ không thôi, thậm chí có mấy vị đã đi theo hắn cùng một chỗ qua đời mà con của bọn hắn liền trở thành lưu lại cục diện rối rắm, những hài tử kia bởi vì không có phụ mẫu phù hộ, tính cách trở nên vặn mèo, sau khi lớn lên biến thành có thể phá hủy thế giới trùm phản diện. Trần Chí Hạo nghe xong lửa giận thẳng tắp tiêu thăng, quản sinh mặc kệ nuôi xuất sinh. Bất luận là chính hắn vẫn là trên thế giới này, hắn những cái kia còn không biết tính danh cùng đi chỗ đệ đệ muội muội hắn người phụ thân này đều không làm được trách nhiệm tương ứng. Phủi mông một cái nhấc lên quần liền chạy, hắn đi ngược lại là tiêu sái, những cái kia bởi vì hắn mà chịu đủ thống khổ nữ nhân hài tử làm sao bây giờ? Hắn đối người phụ thân này không có quá nhiều tình cảm, bởi vì hắn biến mất thời điểm hắn mới 3 tuổi, đối với hắn căn bản không có cái gì ký ức. Nhưng hắn không cách nào quên mẹ của mình, cả một đời cũng không gả một mực tại tìm kiếm tin tức của hắn chờ hắn trở về, có thể chung quy là đến nhắm mắt cũng không có chờ đến. Mà cái này nam nhân lại tại thế giới này có mấy cái nữ nhân. Hắn thật vì mình mẫu thân cảm thấy không đáng. Vậy các ngươi cần ta làm cái gì? Trần Chí Hạo khống chế lại mình đầy ngập lửa giận hỏi, vẫn muốn hỏi vấn đề. Hệ thống nhãn tình sáng lên. Chỉ cần ngài ở cái thế giới này tìm tới mấy hài tử kia, đồng thời lấy đại ca thân phận cứu rỗi bọn hắn, để bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành, thoát ly vốn có trở thành trùm phản diện quý tích coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trần Chí Hạo cũng không khống chế mình được nữa lửa giận, hướng hệ thống gầm thét, dựa vào cái gì muốn ta cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm? Mặc kệ là các ngươi cái này cái gì cầu thí hệ thống vẫn là cái kia chỉ lo mình thoải mái mặc kệ người khác xuất sinh cha đều đáng chết. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ có ban thưởng, phụ thân ngài trên thế giới này vì ngài lưu lại đại bút tài chính, số tiền này đủ ngài trên thế giới này hoa 500 năm đều đầy đủ, mà lại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cũng đều vì ngài cấp cho hệ thống ban thưởng. Hệ thống khẩn cấp nói bổ sung. Nghe được cái này, Trần Chí Hạo còn muốn tiếp tục mắng thanh em đột nhiên tạm ngừng, đối với hắn loại này liệu mạng tăng ca làm công châu ngựa không có cái gì so tiền càng quan trọng hơn. Rất nhiều tiền sao? Rất nhiều, ngươi mấy trăm đời đều dùng không hết. Vậy ta đồng ý. Trần Chí Hạo rất đáng xấu hổ khuất phục, ai có thể đối tiền không tâm động, không động tâm kia là đồ đần. Căn cứ kiểm tra, ngài cố thân thể này nguyên chủ chính là phụ thân ngài vị thứ nhất hài tử. Trần Chí Hạo sững sờ, không nghĩ tới nguyên chủ thế mà chính là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, đáng tiếc, còn không có chính thức cùng đối phương gặp mặt, đối phương liền ngoài ý muốn qua đời, mà hắn cũng không biết là hệ thống cố tình làm, vẫn là trùng hợp xuyên thấu cố thân thể này bên trong. Ngươi đến nhà chúng ta muốn làm gì? có phải hay không đến đòi tiền? Đang lúc Trần Chí Hạo tại trong đầu cùng hệ thống đặt thành hữu hảo hiệp nghị lúc, một đạo ẩn chứa tức giận uy nghiêm giọng nam từ tiền phương truyền tới. Trần Chí Hạo tìm thanh âm dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái quần áo lộng lẫy, trên mặt vẻ giận dữ trung niên nam nhân chính bước nhanh đi tới, đi theo phía sau sắc mặt tái nhợt Tô Vãn Tỉnh cùng một mặt xem kịch vui thần sắc Tô Vi Vi cùng Tô Mẫu. Từ cỗ thân thể này mảnh vỡ ký ức bên trong, Trần Chí Hạo cấp tốc chắp vá ra trước mắt nam nhân thân phận Tô gia gia chủ, Tô Vãn Tỉnh sinh vật học phụ thân, Tô Hoành Viễn. Trong trí nhớ, nguyên chủ không chỉ một lần cầu Tô Hoành Viễn không muốn mang đi Tô Vãn Tỉnh, đều bị đối phương nghiêm từ cự tuyệt. Khó trách Tô Hoành Viễn thấy một lần hắn giống như này chán ghét. Tô Hoành Viễn đi tới gần, đè nén lửa giận, thanh âm băng lãnh, "Trần Chí Hạo, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng lại xuất hiện tại Tô gia, càng đừng tới quấy rối Vãn Tỉnh. Tô gia không chào đón ngươi, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nếu là nguyên chủ ở đây, sợ rằng sẽ trơ mặt ra cười làm lành, hoặc là xấu hổ rời đi." Nhưng giờ phút này, bên trong linh hồn đã đổi người. Trần Chí Hạo hít sâu một hơi, đè xuống vừa mới cùng hệ thống đối thoại mang tới chấn động cùng đối cái này thân phận mới cảm giác xa lạ, ngẩng đầu thản nhiên nhìn một chút Tô Hoành Viễn, hắn đứng thẳng người. "Tô tiên sinh." Trần Chí Hạo mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, lại dị thường bình tĩnh, "Ta là tới mang ta muội muội về nhà." Tô Hoành Viễn giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười nạo một tiếng, "Muội muội? Nơi này nào có muội muội của ngươi? Vãn Tỉnh là nữ nhi của ta. Cùng ngươi cái này tám gậy che đánh không đến cùng đi đánh cược nhỏ quỷ có quan hệ gì?" Tô Vãn Tỉnh nghe nói như thế, âm thầm trừng mắt liếc Trần Chí Hạo, nhưng trên mặt y hiển nhiên giả bộ như lo lắng mở miệng, "Cha, ca ca hắn." "Ngươi ngậm miệng." Tô Hoành Viễn quay đầu nghiêm nghị quát lớn, "Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi nếu là lại vì hắn giải thích một câu, liền lăn trở về làm ngươi Trần nhị nha." Tô Vãn Tỉnh phảng phất bị Tô phụ lời nói trấn trụ, trốn ở một bên không còn dám lên tiếng. Tô Vi Vi đúng lúc đó kéo lại Tô Mẫu cánh tay, nhỏ giọng thầm thì, "Mẹ, ngươi nhìn tỉ tỉ, vẫn là như trước kia những người kia liên lụy không rõ." Tô Mẫu nhìn xem Trần Chí Hạo, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng cảnh giác, đem Tô Vi Vi hộ đến càng chặt, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu Tô Vãn Tỉnh bạch nhã lang. Trần Chí Hạo đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng nhưng không có một tia ba động. Xem ra Tô tổng hẳn là hiểu lầm, ta nói muội muội không phải Tô Vãn Tỉnh. Nói liền duỗi ra ngón tay hướng về phía một bên chính xem kịch vui Tô Vi Vi, mà là nàng, ta chân chính muội muội Tô Vi Vi. Đồng thời, trong đầu hắn hệ thống ngay tại điên cuồng nhắc nhở, kiểm tra đến tiềm ẩn thân thuộc quan hệ. Kiểm tra đến tiềm ẩn thân thuộc quan hệ. Mục tiêu nhân vật, Tô Vi Vi. Huyết thống xứng đôi độ, 99. 9. Xác nhận vì tốc chủ cùng cha cùng mẫu thân muội muội. Mời tốc chủ mau chóng mở ra nhận thân cùng cứu rỗi nhiệm vụ. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán, cùng cô thân thể này ruột thịt cùng mẹ sinh ra Tô Vi Vi đúng là hắn cần cứu vớt mục tiêu một trong. Thật giả thiên kim bên trong ác độc giả thiên kim, phù hợp hệ thống phản phái thiết lập. Vị điểm đến tên Tô Vi Vi sắc mặt lập tức tái đi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này ma bài bạc là vì nàng tới. Vừa nghĩ tới có cùng cái này ma bài bạc qua loại kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn muốn bị ma bài bạc hút máu người nghèo sinh hoạt khả năng, nàng liền sợ hãi không thôi thân thể khống chế không nổi run rẩy. Cầm Tô Mẫu tay cũng không tự chủ nắm thật chặt, phát giác được nữ nhi bất an, một mực trầm mặc Tô Mẫu cũng kiềm chế không được. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, có chút là ta một tay nuôi nấng nữ nhi, làm sao có thể cùng ngươi trở về. Trần Chí Hạo cười khẽ một tiếng, Tô phu nhân ngài thật đúng là dễ quên, ta đã đem ngài con gái ruột còn cho ngài, ngài chẳng lẽ không nên đem ta thân sinh muội muội trả lại cho ta. Trần Chí Hạo cường điệu tăng thêm thân sinh hai chữ. Tô Hoành Viễn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, nghe được Trần Chí Viễn lời nói chỉ xì khẽ một tiếng một bộ sớm đã nhìn thấu dáng vẻ. Mở miệng nói nói thẳng ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi cầm có chút làm thẻ đánh bạc không phải là vì tiền, Vãn Tỉnh muốn 500 vạn cũng là đưa cho ngươi đi. 500 vạn có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn ký một phần đoạn thân hiệp nghị, từ nay về sau mặc kệ hơi hơi vẫn là Vãn Tỉnh đều cùng ngươi lại không liên quan. Chương 02, ban thưởng cấp cho, thành công mang đi muội muội chương 02, ban thưởng cấp cho, thành công mang đi muội muội ta nói, ta muốn dẫn muội muội ta về nhà. Vượt quá Tô Hoành vận ngoài ý liệu chính là Trần Chí Hạo thế mà cự tuyệt số tiền kia. Hắn bộ ý thức là cảm thấy đối phương đang giả vờ khang làm bộ. 500 vạn đầy đủ cái này ma bài bạc đời này ăn uống không lo. 500 vạn mặc kệ là đối nguyên chủ vẫn là Trần Chí Hạo chính mình cũng là một bút làm lòng người động giá cả. Nếu như là nguyên chủ khẳng định đã sớm ký xong hiệp nghị cầm tiền chạy. Nhưng bây giờ hắn đã đối tiền không có cảm giác gì, ai bảo hắn kế thừa hắn cái kia cha mấy trăm đời cũng xài không hết di sản. "Ca, 500 vạn ngươi cầm đi nhanh lên đi, những thứ này khẳng định đủ trả lại ngươi những cái kia tiền nợ đánh bạc." Tô Vãn Tỉnh âm thầm cảnh cáo Trần Chí Hạo, muốn cho đối phương thấy tốt thì lấy, mau chóng rời đi. Nàng không biết Trần Chí Hạo đột nhiên phát điên vì cái gì, nhưng nếu là ảnh hưởng đến nàng tại Tô gia địa vị, nàng tuyệt đối sẽ không dung tha đối phương. Trần Chí Hạo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nguyên chủ cái này từ nhỏ nuôi đến lớn muội muội. Hắn cảm thấy nguyên chủ nhiều năm như vậy đều bị cô muội muội này giả vờ nhu thuận mê hoặc, từ hắn tại nguyên chủ trong hồi ức nhìn thấy đồ vật, nguyên chủ đột nhiên bị người mê hoặc nhiễm lên đánh bạc, nguyên chủ cô muội muội này khẳng định ở phía sau động tay chân, bất quá điểm này còn phải chậm rãi chứng thực. Ta nói ta không cần tiền, ta muốn dẫn muội muội của ta Tô Vi Vi về nhà, các ngươi những người này là đầu óc không tốt vẫn là lỗ tai có vấn đề nghe không hiểu tiếng người sao? Trần Chí Hạo vừa dứt lời trước mặt bốn người thần sắc khác nhau, Tô phụ Tô mẫu mặt mũi tràn đầy nộ khí cùng không thể tin. Chỉ như vậy một cái không đáng chú ý chết ma bài bạc lại dám như thế nói chuyện cùng bọn họ, nếu không phải cố kỵ hai cái nữ nhi thân phận không tốt ra tay, bọn hắn đã sớm tìm người đem cái này ma bài bạc kéo ra ngoài. Tô Vi Vi thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, nàng là thật sợ hãi Tô phụ Tô mẫu đồng ý Trần Chí Hạo đưa nàng mang đi. Cái kia nàng về sau còn sẽ có ngày sống dễ chịu hả tại bốn người này bên trong, duy nhất sắc mặt còn có chút đẹp mắt chỉ có Tô Văn Tình. Thậm chí nhìn kỹ còn có thể phát giác được trên mặt nàng một tia nhỏ xíu mừng rỡ. Nếu là Tô Vi Vi thật bị mang đi đây chẳng phải là Tô gia chỉ có nàng một đứa con gái sao, không nghĩ tới cái này chết ma bại bạc đến bây giờ còn có thể đánh bậy đánh bạn giúp nàng một tay. Trần Chí Hạo thanh âm cũng không có tận lực thu liễm, đã có không ít ở bên ngoài tân khách hướng nơi này nhìn tới. Tô Hoành Vũ cao mày trừng mắt Trần Chí Hạo thấp giọng nói, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền? 1000 vạn đủ sao? Ta khuyên ngươi có chừng có mực. Trần Chí Hạo lui về sau một bước, một mặt nhìn đồ đần dáng vẻ nhìn xem Tô Hoành Vận. Xem ra những người có tiền này là thật đầu óc không tốt lắm, còn đặc biệt tự cho là đúng thích tự quyết định, vậy coi như đừng trách hắn. Trần Chí Hạo đẩy ra trước mặt Tô Hoành Vận, tiến lên bắt lại một mực trốn ở Tô Mâu sau lưng Tô Vi Vi. Ngươi làm gì? Tô Vi Vi liều mạng dãy rủa, nhưng không có mảy may tác dụng. Trần Chí Hạo không có quản Tô Vi Vi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hoành Vận. Tô tổng, Trần Chí Hạo thanh âm dương đến cao hơn, bảo đảm càng nhiều tân khách có thể nghe thấy, ta biết ngài có quyền thế, nhưng cũng không thể như thế vô pháp vô thiên đi. Ngài con gái ruột ngài tìm trở về, không có đạo lý còn một mực nhốt muội muội của ta không cho nàng về nhà đi. Chẳng lẽ các ngươi kẻ có tiền đều như thế vô pháp vô thiên không kiêng nể gì cả? Một mực vụng trộm quan sát bên này động tĩnh tân khách nghe xong lời này lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Ngươi, Tô Hoành Viễn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chí Hạo, lại nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh những cái kia tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ, thậm chí mang theo điểm xem kịch vui ý vị ánh mắt. Tô Hoành Viễn trên mặt có điểm không nhịn được, ám đạo việc này không thể dây dưa nữa đi xuống, nếu không ngày mai vòng tròn bên trong còn không biết muốn làm sao loạn chuyện. Tô Vãn Tình đứng ở một bên, nhìn xem cái này chuyển tiếp đột ngột chẳng diện, nhịp tim đến nhanh chóng, mau đem tiện nhân kia mang đi đi. Đi để nàng qua loại kia bẩn thỉu người nghèo sinh hoạt, cái kia mới hẳn là nhân sinh của nàng. Nàng nhìn xem Trần Chí Hạo cường ngạnh thái độ, nhìn xem cha mẹ nuôi xanh xám lại ẩn nhận sắc mặt, nhìn xem Tô Vi Vi bộ kia trời sập xuống bộ dáng, khống chế không nổi muốn cười to lên. Tô Hoành Viễn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cuối cùng rốt cục hạ ngân tâm, giống như vậy vô lại một khi dính lên sẽ rất khó lại thoát khỏi. Trừ phi nhổ tận gốc, không cho đối phương một tia cơ hội. Vì gia tộc danh dự, chỉ có thể hy sinh có chút. Tô Hoành Vận ấy náy nhìn thoáng qua Tô Vi Vi, sau đó liền khôi phục hắn nhất quán tỉnh táo bộ dáng. Đã ngươi khăng khăng muốn dẫn đi có chút, chúng ta cũng không có lập trường làm nhiều ngăn cản. Tô Hoành Viễn cười cười tiếp tục nói, nhưng có mấy lời đến sớm nói xong, ngươi như là đã đem có chút mang đi, cái kia có chút về sau liền cùng chúng ta Tô gia tại không cái gì dây dưa, mà ngươi cũng không còn có thể từ chúng ta Tô gia lấy đi một phân tiền. Đồng dạng, từ nay về sau Vãn Tỉnh cũng cùng ngươi không còn một tia quan hệ, ngươi cũng không thể lại đến quấy rối nàng. Cha, Hoành Viễn. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Tô Vi Vi không dám tin nhìn xem cái này, nàng một mực đối nàng sủng ái có thừa phụ thân. Đối phương nhưng thủy chung không có lại nhìn nàng một chút, lòng của nàng cũng chậm chậm nguôi đi, nàng thật bị Tô gia từ bỏ. Tô Mẫu kinh hô một tiếng, nghĩ đang nói cái gì, lại bị Tô phụ hung hăng trừng mắt liếc, cũng không dám lại nhiều nói. Trần Chí Hạo muốn chính là câu nói này. Có thể, nhưng ta cần ký một bản đoạn thân hiệp nghị. Tô Hoành Viễn cầu còn không được, rất nhanh liền phái người đưa tới một phần đoạn thân hiệp nghị. Trần Chí Hạo không có nửa điểm do dự, lưu loát ký hiệp nghị. Lập tức liền dắt thất hồn lạc phách, cơ hồ đứng không vững Tô Vi Vi, quay người liền hướng bên ngoài đi, không có nửa phần do dự. Tô Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tô Vi Vi bị Trần Chí Hạo nắm lấy, thét chói tai vang lên giấy rủa. Thả ta ra. Mẹ, cha, cứu ta. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Tô phụ Tô Mẫu. Tô Mẫu gấp đến độ muốn đi rồi, lại bị Trần Chí Hạo một cái ánh mắt lạnh như băng định tại nguyên chỗ. Tô Mẫu không rõ một cái nhị lưu tiểu lưu manh tại sao có thể có dạng này khí thế, ngay cả nàng đều hiện lên một tia kiêng kỵ. Chỉ có Trần Chí Hạo biết mình chỉ là mới đến không sợ hãi mà thôi. Tô phụ thì là lạnh băng băng nhìn xem đây hết thảy. Mắt thấy không người ra ngăn cản đây hết thảy, Tô Vi Vi cũng chậm chậm từ bỏ giấy rủa. Nàng giống như là bị rút đi hồn, lảo đảo bị Trần Chí Hạo kéo lấy đi, thậm chí quên kêu khóc. Nàng không rõ sự tình làm sao lại đột nhiên đến một bước này, rõ ràng một giờ trước nàng vẫn là cao cao tại thượng Tô gia nhị tiểu thư, mà bây giờ lại không còn có cái gì nữa. Trải qua Tô Vãn Tình bên người lúc, Trần Chí Hạo bước chân dừng một chút, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, cuối cùng không hề nói gì, lôi kéo Tô Vi Vi trực tiếp rời đi nhà này đèn đuốc sáng trưng biệt thự sang trọng. Gió đêm phất qua, mang theo điểm cuối thu ý lạnh. Tô Vi Vi bị Trần Chí Hạo lôi kéo một cái lảo đảo, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn phía sau càng ngày càng xa Tô gia biệt thự, nhìn xem bên trong sáng chói ánh đèn cùng mơ hồ bóng người, to lớn sợ hãi cùng chênh lệch cảm giác rốt cục đưa nàng thôn vệ. Không, ta không đi, thả ta ra, ta muốn trở về. Mẹ, nàng rốt cục sụp đổ điệu kêu khóc bắt đầu, liều mạng muốn tránh thoát. Trần Chí Hạo dừng bước lại, buông tay ra. Tô Vi Vi lập tức quay người muốn chạy trở về. Chạy a, Trần Chí Hạo thanh âm lạnh như băng ở sau lưng nàng vang lên. Chạy về đi xem một chút ngươi cái kia có tiền phụ mẫu vẫn sẽ hay không thu lưu ngươi cái này cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ máu mủ dưỡng nữ. Tô Vi Vi bước chân bỗng nhiên đứng tại nguyên địa, toàn thân cứng ngắc. Đúng vậy a, trở về lại có thể thế nào? Nàng đã không phải là Tô gia tôn quý đại tiểu thư, nàng hiện tại chỉ là một cái bị ném bỏ dưỡng nữ. To lớn tuyệt vọng bao phủ xuống, nàng sủi lơ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống. Đều tại ngươi, ngươi tại sao muốn dẫn ta đi? Đều tại ngươi, đều tại ngươi, ngươi sao không đi chết đi? Tô Vi Vi kêu cùng loạn. Trần Chí Hạo đứng tại bên cạnh nàng, mà không thay đổi nhìn phía xa thành thị đèn đuốc mặc cho nàng phát tiết. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là tốt nhất, ai về chỗ nơi mới là đối hai người công bình nhất. Rời đi cái kia ăn người Tô gia, Tô Vi Vi khả năng liền không có cơ hội lại đi hãm hại Tô Văn Tỉnh, trở thành phản phái tỷ lệ liền sẽ nhỏ một chút. Trong đầu đinh một tiếng, chúc mừng túc chủ nhiệm vụ hoàn thành công tìm về cái thứ nhất thân nhân Tô Vi Vi. Ban thưởng cấp cho bên trong ban thưởng Thanh Sơn biệt viện biệt thự sang trọng một bộ. Chúc mừng ngài thành công giải tỏa 5% di sản. Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ kịp thời nhận lấy. Trần Chí Hạo nhíu mày ấn mở điện thoại di động bên trên vừa lấy được tin nhắn, thẻ ngân hàng bên trên nhiều 5000 vạn. Xem ra hệ thống không có lừa hắn, hắn cái kia không đáng tin cậy cha lưu cho hắn tiền xác thực đủ hắn hoa mấy trăm đời. 5% liền có 5000 vạn, hắn căn bản không dám nghĩ toàn bộ di sản sẽ có bao nhiêu. Tô Vi Vi khóc tiếng mắng tại trong gió đêm lộ ra phá lệ chói tai. Trần Chí Hạo cuối cùng từ hệ thống ban thưởng bên trong mang cho hắn trong vui mừng rút ra. Khóc đủ không? Thanh âm hắn không có gì nhiệt độ. Khóc đủ liền bắt đầu, cho ngươi tìm một chỗ ở. Tô Vi Vi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, tràn đầy oán hận, giả mù sa mưa. Ngươi còn có thể mang ta đi đây? Vòm cầu sao? Trần Chí Hạo lười nhác giải thích, trực tiếp tại trong đầu nhận lấy hệ thống phát ra ban thưởng. Hắn chặn chiếc xe taxi, không để ý Tô Vi Vi phản kháng, cơ hồ là đem nàng nhét đi vào. Sư phó, đi Thanh Sơn biệt viện. Lái xe xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn chật vật Tô Vi Vi cùng mặc phổ thông Trần Chí Hạo, ánh mắt có chút hoài nghi, nhưng vẫn là phát động xe. Tô Vi Vi ngây ngẩn cả người, lập tức cười nhạo, Trần Chí Hạo, ngươi điên rồi đi. Đi Thanh Sơn biệt viện. Ngươi cho rằng đó là ngươi có thể vào địa phương? Giống như ngươi quỷ nghèo cũng xứng đến đó. Thanh Sơn biệt viện, thành phố Bắc Kinh nổi danh phú hào khu, tấp đất tấp vàng, ngay cả Tô gia đều đối nơi đó giá phòng chủ bước. Trần Chí Hạo loại này nghèo ngay cả cơm đều không ăn nổi người còn vọng tưởng bước vào cái chỗ kia, đơn giản chính là buồn cười đến cực điểm. Trần Chí Hạo nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới nàng. Xe đến Thanh Sơn biệt viện khí phái cửa chính lập tức bị bảo an ngăn lại. Hai bảo vệ nội tâm khinh bị đánh giá trong xe người đang ngồi. Có thể ở lại Thanh Sơn biệt viện cái nào không phải thân gia quá trăm triệu phú hào, loại này ngồi xe taxi liền muốn trà trộn vào tới, bọn hắn mỗi ngày không biết sẽ gặp phải bao nhiêu. Bất quá dù sao chức nghiệp tố dưỡng tại cái này, mặc kệ trong lòng nhiều khinh thường, trên mặt vẫn là một mặt cung kính. Ngài tốt, xin lấy ra một chút ngài cơ bản tin tức, chúng ta thẩm tra đối chiếu một chút chủ xí nghiệp tin tức. Trần Chí Hạo báo ra bảng số phòng cùng thân phận tin tức, bảo an thẩm tra đối chiếu mắt bên trên chủ xí nghiệp tư liệu về sau, thái độ trong nháy mắt trở nên vô cùng cung kính, cấp tốc cho đi. Bảo an nhìn xem chậm rãi lái vào cư xá xe taxi, trong lòng không khỏi cảm thán. Chẳng lẽ đây là kẻ có tiền cuộc sống khiêm tốn sao? Ở mấy ước biệt thự, đánh lấy mấy chục đồng tiền xe taxi. Quả nhiên thế giới của người có tiền bọn hắn những người bình thường này vĩnh viễn không hiểu. Tô Vi Vi nhìn xem ngoài cửa sổ xe xẹt qua biệt thự cùng ưu mỹ cảnh quan, trên mặt trào phúng dần dần ngưng kết, chuyển thành kinh nghi bất định. Xe tại một tòa cực kỳ hiện đại xa hoa trước biệt thự dừng lại. Trần Chí Hạo dùng điện tử chìa khóa mở ra nhập hộ cửa, đèn đuốc sáng trưng phòng khách, chọn cao thiết kế, đắt đỏ trang trí trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt. Tô Vi Vi đứng tại cổng, triệt để choáng váng, khẽ nhếch miệng, đều quên khóc. Trần Chí Hạo đem nàng thúc đẩy đi, tạm thời ở cái này. Trên lầu mình chọn cái gian phòng. Cái này, đây là ai phòng ở? Ngươi, ngươi sao lại thế? Tô Vi Vi nói năng lộn xộn, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Cái này ma bài bạc làm sao lại ở tại nơi này á xa hoa địa phương? Tạm thời điểm dừng chân. Trần Chí Hạo lời ít mà ý nhiều, nhớ kỹ, Tô gia trở về không được. Về sau ngươi là ngươi, ta là ta. An phận điểm, nơi này liền có ngươi một cái giường, gây phiền toái, liền lăn ra ngoài ngủ ngoài đường. Hắn trong giọng nói băng lãnh cùng quyết tuyệt để Tô Vi Vi dùng mình một cái. Nàng lần thứ nhất tại cái này ma bài bạc trên thân cảm nhận được loại này làm cho người sợ hãi khí thế. Người này thật là nàng trước đó hiểu biết như thế sao? Chương 03, tự sát chưa thỏa mãn chương 03, tự sát chưa thỏa mãn cảnh báo. Cảnh báo. Nhiệm vụ mục tiêu sinh mạng thể trình tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống. Mời túc chủ kịp thời nghĩ cách cứu viện. Cảnh báo. Cảnh báo. Mời túc chủ kịp thời nghĩ cách cứu viện. Đêm khuya, Trần Chí Hạo vừa nằm ngủ không đến một giờ, liền bị hệ thống tiếng cảnh báo bừng tỉnh. Tình huống như thế nào? Kiểm tra đến ngài số 1 nhiệm vụ mục tiêu sinh mạng thể trình tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống, mời túc chủ mau chóng nghĩ cách cứu viện. Số 1. Đó là ai? Phát giác được Trần Chí Hạo nghi hoặc, hệ thống tự động giải đáp nói: "Để cho tiện ngài có thể nhanh chóng phân chia nhiệm vụ mục tiêu, hệ thống giúp ngài dựa theo tuổi tác trình tự tiến hành sắp xếp. Số 1 chính là ngài lớn nhất muội muội Tô Bibi, nàng vừa mới trong phòng cắt cổ tay tự sát." Trần Chí Hạo kinh hãi, hồn đều nhanh dọa không có. Đội vàng xông ra gian phòng một cước đá văng Tô Bibi cửa phòng. Cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn siết chặt, Tô Bibi sắc mặt trắng bệch địa ngã xuống giường, chỗ cổ tay một mảnh chói mắt đỏ tươi, giọt máu rơi xuống đất trên nền. "Tô Bibi!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, xông đi lên dùng khăn mặt gắt gao để lại nàng vết thương, một tay lấy người ôm lấy liền hướng dưới lầu sông. "Ngươi, ngươi quản ta làm gì?" Tô Vi Vi ý thức mơ hồ, lẩm bẩm nói, "Mẹ, mẹ nàng không cần ta nữa. Ngươi có ma bệnh à, muốn tử năng không thể chết xa một chút, ta vừa tới tay biệt thự sang trọng thành nhà có ma người thường nổi sao?" Trần Chí Hạo mới mặc kệ thương thế của nàng xuân thu buồn, hơn nửa đêm hắn muốn là vây được không được, thật vất vả ngủ thiết đi, còn cho hắn cả những thứ này yêu thiêu thân. "Tô Vi Vi." Tô Vi Vi bị hắn lời này tức giận đến vết thương càng đau, muốn phản bác lại suy yếu phải nói không ra lời nói, chỉ có thể hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Quả nhiên nam nhân này đối nàng kỳ thật không có một chút tình cảm, nàng đều đã dạng này, hắn thế mà chỉ quan tâm biệt thự của hắn. Nửa đêm nàng nằm ở trên giường trằn trọc. Vừa nghĩ tới về sau cũng không còn có thể về Tô gia, nàng cũng cảm giác sinh hoạt vô vọng. Tô Vãn Tình bây giờ đang làm gì, có phải hay không đang cười nhạo nàng cái này chó nhà có tang? Cướp đi nàng hết thể hiện tại hẳn là rất đắc ý sao? rõ ràng hết thảy đều là nàng, đột nhiên cái gì cũng thay đổi, nhất định là cái kia Tô Vãn Tỉnh cùng nàng cái kia ma bài bạc ca ca thông đồng tốt, vì chính là đưa nàng đuổi ra, tốt cho Tô Vãn Tỉnh trải đường. Dựa vào cái gì? Nàng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý. Nghĩ đến nàng đây liền hung ác hạ tâm, một đao phá vỡ ra của mình. Ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là nhẹ nhàng vẽ một chút, kết quả phát hiện chảy máu lượng căn bản không có nhiều. Thở sâu một hơi lại tới một chút, lần này dùng khí lực, đau nàng nhe răng khéo mồm khéo miệng, nhưng là hiệu quả ra. Nhìn xem tuôn ra máu tươi, nàng phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là kinh hỉ. Cha mẹ từ nhỏ đã rất thương yêu nàng, thấy được nàng dạng này nhất định sẽ mau đem nàng đón về. Thế là nàng đối vết thương ngay cả chụp mấy bức ảnh chụp cho mềm lòng nhất Tô Mẫu phát qua đi, có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là đối diện chỉ có một cái viết kép màu đỏ dấu chấm than. Nàng bị Tô Mẫu kéo đen. Nàng chưa từ bỏ ý định lại cho Tô phụ phát qua đi, đồng dạng vẫn là dấu chấm than. Tô phụ cũng đem nàng kéo đen. Một cỗ chưa bao giờ có khủng hoảng cảm giác lóe lên trong đầu, nàng là thật bị Tô gia triệt để từ bỏ. Đại não một mảnh mê muội, trên cổ tay cảm giác đau lôi trở lại suy nghĩ của nàng, máu tươi còn tại không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, trên giường đơn sớm đã bị thấm ướt. Chết ma bài bạc cứu mạng a. Trần Chí Hạo, cứu mạng a. Đỉnh cấp biệt thự cách âm công năng có thể nói là nhất tuyệt, mặc cho Tô Vi Vi lại thế nào hô, sát vách Trần Chí Hạo đều không có nghe được một điểm thanh âm. Tô Vi Vi thanh âm càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nàng lúc này mới cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng, nàng sẽ không thật phải chết đi. Nàng không muốn chết a. Nàng chết không phải chính như Tô Vãn Tình ý sao? Cũng may Trần Chí Hạo còn có hệ thống cái này một hắc, nếu không Tô Vi Vi thật muốn đem mệnh biết gì chúc ở đây rồi. Trong bệnh viện, Trần Chí Hạo ngồi trên ghế nhìn xem phòng cấp cứu sáng lên đèn, hắn bực bội điệu đới bới tóc. Nếu như mục tiêu nhân vật tử vong sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ của ta sao? Hệ thống, nhiệm vụ mục tiêu tử vong, hệ thống đem tự động phán định nhiệm vụ thất bại. Túc chủ ngài sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Trần Chí Hạo im lặng. Thật coi hắn là cây cỏ cứu mạng. Chờ đợi lúc, Trần Chí Hạo điện thoại di động vang lên, là biệt thự vật nghiệp, tuyển chuyển hỏi thăm phải chăng có cái gì tình huống khẩn cấp. Không có việc gì, Trần Chí Hạo mặt không biểu tình, trong nhà mèo náo tự sát, đã đưa y đi. Vừa bị đẩy ra phòng cấp cứu, nghe được câu này Tô Vi Vi, nàng kém chút một hơi không có đi lên. Bác sĩ đi tới, may mắn đưa tới phải kịp thời, vết thương không sâu, chủ yếu là mất máu cùng kinh hãi. Đã làm sạch vết thương câu lại, cần nằm viện quan sát 2 ngày. Trần Chí Hạo gật đầu đi làm thủ tục, trực tiếp muốn một mình VIP phòng bệnh. Thu xếp tốt Tô Vi Vi, hắn kéo cái ghế ngồi tại bên giường, hai chân chéo ngoãi, nói một chút đi, diễn cái nào một màn. Khô nhúc kế. Tô Vi Vi nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, nước mắt lại rớt xuống. Nàng lấy ra điện thoại di động, lộ ra cái kia trướng mắt màu đỏ dấu chấm than, ta cho nàng phát tin tức. Nàng đem ta kéo đen. Bọn hắn thật không cần ta nữa. Cho nên tìm chết kiếm sống. Trần Chí Hạo cười nhạo, Tô Vi Vi, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề a? Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ tìm chết. Ta xem là muốn tự sát bán thảm, kết quả phát hiện người ta kéo hắc ngươi đi. Tô Vi Vi bị đâm trúng tâm tư tức giận đến rôi ra không bị thương tay muốn đi lên đánh Trần Chí Hạo, lại bị Trần Chí Hạo bắt lại cổ tay một lần nữa bỏ vào trong chăn. Chính ngươi hảo hảo tỉnh táo một chút đi, Tô gia ngươi là trở về không được. Chờ tốt về sau lập tức cho ta đi làm công thay ta còn tiền nợ đánh bạc. Đương nhiên ngươi nếu là thật muốn chết liền lặng lẽ tìm một chỗ không người, đừng ở trước mắt ta lọt lắc. Trần Chí Hạo nói xong, không để ý Tô Vi Vi tức giận đến đỏ lên con mắt, xoay người rời đi. Đi tới cửa lại dừng lại, cũng không quay đầu lại ném một câu, VIP phòng bệnh một ngày 3000, tính ngươi chân mục. Không có ta cho phép, ngươi ngay cả chết tư cách đều không có. Cửa phòng bệnh phanh điệu đóng lại. Tô Vi Vi nắm lên gối đầu nghĩ đập tới, lại khiên động vết thương, đau đến quất thẳng tới khí. To lớn ủy khuất cùng phẫn nộ qua đi, một cỗ càng sâu cảm giác bất lực đưa nàng bao phủ. Trần Chí Hạo lời nói khó nghe, lại là sự thật. Tô gia, thật không cần nàng nữa. Nàng hiện tại ngay cả chết đều thành người khác gánh vác. Thừa dịp Tô Vi Vi nằm viện mấy ngày nay, Trần Chí Hạo đi xử lý một chút nguyên chủ lưu lại nợ nần sạp hàng, xử lý xong hắn rõ ràng cảm giác được thân thể dễ dàng không ít. Quả nhiên là không nợ một thân nhẹ a. Vài ngày sau, Tô Vi Vi thuận lợi ra viện. Trần Chí Hạo làm mở ra vừa mua xe tới đón nàng, Tô Vi Vi một mặt kinh ngạc nhìn xem xe mới, lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này ma bài bạc đến cùng lấy tiền ở đâu, lại mua biệt thự lại mua xe mới. Nhưng ở trên đường nàng vẫn là một câu không có hỏi, bởi vì nàng biết có hỏi cũng như không, đối phương là sẽ không nói cho nàng. Trở lại biệt thự về sau, Trần Chí Hạo ném cho Tô Vi Vi một trang giấy. Tô Vi Vi tiếp nhận mới nhìn rõ phía trên viết cái gì. Phía trên liệt lấy một chuỗi dài nợ nần, xe cứu thương phí, khám cấp phí, VIP phòng bệnh phí, dinh dưỡng phí, thậm chí còn có tổn thất tinh thần phí, nhiều như rừng cộng lại mức kinh người. Từ hôm nay trở đi, biệt thự nhân viên quét dọn, nấu cơm đều thuộc về ngươi. Trần Chí Hạo tựa ở trên ghế salon, xem như chống đỡ một bộ phận nợ, nghĩ sớm một chút trả hết nợ, liền tự mình ra ngoài tìm việc làm. Tô Vi Vi nhìn xem tấm kia danh sách, tay đều tại run. Trần Chí Hạo, ngươi có còn hay không là người? Không phải ngươi trước không là người. Trần Chí Hạo nhíu mày, nhanh, ta đói, đi làm cơm. Tô Vi Vi đời này cũng không vào qua phòng bếp. Nửa giờ sau, phòng bếp thiếu chút nữa lửa, Trần Chí Hạo mặt đen lên đem nàng lôi ra ngoài, kêu thức ăn ngoài. Nhìn xem Tô Vi Vi túi đầu đảo cơm bộ dáng, Trần Chí Hạo cười lạnh, ngay cả cơm cũng làm không được, ngoại trừ làm bình hoa, ngươi còn biết cái gì? Tô gia đem ngươi dưỡng thành dạng này, cũng thật sự là thất bại. Câu nói này thật sâu đau nhói Tô Vi Vi. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Trần Chí Hạo nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng biệt thự sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vi Vi. Tô Vi Vi ăn cơm tay một trận, ngay sau đó giả vờ không nghe thấy Trần Chí Hạo, tiếp tục ăn cơm. Trần Chí Hạo trong lòng hừ một tiếng, ra một bệnh, liền phải hạ mãnh dược. Ngày thứ hai, Tô Vi Vi rời giường thời điểm trong biệt thự đã không ai. Trần Chí Hạo cũng không biết đi đâu. Tô Vi Vi nhìn xem trống rỗng căn phòng lớn, lần thứ nhất cảm nhận được chân chính khủng hoảng cùng mê mang. Không có người hầu, không có cha mẹ, càng quan trọng hơn là nàng ngay cả tiền đều không có, nàng đã điều tra, Tô phụ Tô mẫu đã đem nàng thẻ ngừng. Nàng hiện tại cũng không biết còn có thể làm gì. Nàng mở ra điện thoại, lấy trước kia chút định bợ nàng bằng hữu hoặc là không tiếp điện thoại, hoặc là ngữ khí qua loa. Thói lời nóng lạnh, nàng trải nghiệm đến phát huy vô cùng tinh tế. Đúng lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Vi Vi còn tưởng rằng là nàng trước kia hảo bằng hữu, xem xét điện báo biểu hiện lại là Tô Văn Tình. Nữ nhân này hiện tại gọi điện thoại tới nhất định không có an cái gì hảo tâm. Do dự mãi, nàng vẫn là tiếp thông Tô Văn Tình điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Tô Văn Tình tận lực thả nhu lại khó nén đắc ý thanh âm, "Uy, có chút, nghe nói ngươi trước mấy ngày tự sát. Ta vốn còn muốn để cha mẹ đi xem một chút ngươi, tốt xấu trước kia cũng là chúng ta Tô gia đại tiểu thư, nhưng là cha mẹ chính là không muốn đi, thực sự không có ý tứ có chút." Tô Vi Vi nắm chặt điện thoại, móng tay bóp tiến trong lòng bàn tay, "Tô Văn Tình, ngươi ít giả mù sa mưa. Ngươi gọi điện thoại đến cùng muốn làm gì?" "Có chút, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây?" Tô Văn Tình ủy khuất nói, "Ta gọi điện thoại cũng là nghĩ quan tâm thân thể của ngươi, càng quan trọng hơn chính là muốn hỏi một chút ngươi phòng thuê ở đã quen thuộc chưa? Dù sao lấy trước ở đều là biệt thự lớn đâu." Tô Vi Vi bị Tô Văn Tình trả nói trả ngữ khí cười, trước kia ở trước mặt nàng nhu nhu nhược nhược dáng vẻ quả nhiên là trang. "Ta ở cái gì phòng thuê, ca ca đối ta khá tốt trả lại cho ta mua biệt thự lớn, ta hiện tại liền ở tại trong biệt thự đâu." Tô Vi Vi cũng học nàng trà xanh diễn xuất cố ý nói. Tô Văn Tình chỉ coi Tô Vi Vi bị tức điên tại nói hiệu nói vượng, người khác không hiểu rõ, Trần Chí Hạo nàng còn không biết sao, hắn còn có thể mua được biệt thự lớn. Người xin nói mộng. Tô Văn Tình cười khẽ một tiếng, "Vậy thì tốt quá, ngươi ở vui vẻ là được rồi." Điện thoại bị cúp máy. Tô Vi Vi tức giận đến toàn thân phát run, đưa điện thoại di động hung hăng quẳng xuống đất. "Tô Văn Tình." Nàng nhất định phải làm cho nàng để mắt. Phẫn nộ qua đi, là càng sâu bất lực. Nàng bây giờ lấy cái gì cùng Tô Văn Tình đấu? Lúc này, chuông cửa vang lên. Tô Vi Vi cảnh giác đi tới cửa, xuyên thấu qua giám sát nhìn thấy một người mặc Âu phục, cử chỉ vừa vặn trung niên nam nhân. "Xin hỏi là Tô Vi Vi tiểu thư sao?" "Ta là Trần Chí Hạo tiên sinh thuê sinh hoạt trợ lý, họ Vương. Trần tiên sinh phân phó ta đến hiệp trợ ngài thích ứng độc lập sinh hoạt, cũng bị ngài cung cấp một chút chức nghiệp quy hoạch đề nghị." Tô Vi Vi ngây ngẩn cả người. "Trần Chí Hạo? Hán? Đây là ý gì?" Vương trợ lý mỉm cười đưa lên một phần kế hoạch đồng hồ, phía trên vậy mà liệt ra thích hợp với nàng học tập kỹ năng chương trình học cùng mấy loại có thể được kiêm chức phương hướng. Nhìn xem cái kia phần kế hoạch, Tô Vi Vi tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cái kia chủy độc lại cay nghiệt nam nhân, đến cùng muốn làm gì? Chương 04, Lục Đệ Phương gia tuần chương 04, Lục Đệ Phương gia tuần nhất trung cửa trường học, Trần Chí Hạ uống xong trong chén cuối cùng một ngụm canh, rốt cục thấy được hắn nhiệm vụ hôm nay mục tiêu. Trong đầu đúng lúc đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, kiểm tra đến tiềm ẩn thân thuộc quan hệ. Kiểm tra đến tiềm ẩn thân thuộc quan hệ. Mục tiêu nhiệm vụ, Phương gia tuần. Huyết thống xứng đôi độ, 95.5. Xác nhận vì ngài cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Thân tốc chủ mau chóng mở ra nhận thân cùng cứu rỗi nhiệm vụ. Trần Chí Hạo lau miệng, đem ánh mắt đặt ở trước mặt chính đeo bọc sách túi đầu đi lên phía trước thiếu niên. Hiện tại đúng lúc là tan học giờ cao điểm, vô số đeo bọc sách tiểu thủ đầu hướng cửa trường học phóng đi, trong này Phương Gia Tuần lại có vẻ phá lệ đột xuất, bởi vì hắn đặc biệt thấp. Nếu không phải rõ ràng biết Phương Gia Tuần đã 14 tuổi, hắn còn tưởng rằng ở đâu ra học sinh tiểu học. "Ngươi xác định đây là đệ đệ ta?" "Ta cùng lão đầu tử cũng không có dáng lùn gần a, cái này tiểu thủ đầu nha tử nhảy dựng lên có thể tới ta kéo kẹt ổ sao?" Hệ thống im lặng trải qua hệ thống điều tra, ngươi cái này lục đệ như thế thấp là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Từ lúc vừa ra đời liền sống nhờ tại cứu cứu mợ nhà, trên cơ bản chưa ăn qua cái gì cơm no. Có thể sống như thế lớn đã là kỳ tích. Chậc chậc chậc, đáng thương tiểu khổ dưa à, tội đáng chết vạn lần hay là hắn cái kia không phụ trách cha. Trần Chí Hạo khẽ thở dài một tiếng, lập tức nhếch lên nhị lang chân hướng sắp từ trước mặt hắn đi qua Phương Gia Tuần huýt sáo. "Ai cái này tên lùn ngươi đừng đi." Phương Gia Tuần bước chân dừng một chút, tiếp tục đi lên phía trước, dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh. Trần Chí Hạo mắt thấy Phương Gia Tuần không để ý hắn, lập tức đứng dậy tiến lên một thanh xốc lên hắn sau cổ áo. Phương Gia Tuần cái này tiểu thổ đậu một thanh liền bị xét lên, hai cái chân trong nháy mắt bay lên không. Phương Gia Tuần lập tức dọa đến hét lên, hai cái chân không ngừng hướng phía trước bay nhảy. "Cứu mạng a, bắt cóc tiểu hải, giết người a." Không ít người qua đường đều nhìn về bên này đến, Trần Chí Hạo một tay bị Phương Gia Tuần miệng, lúng túng xông người qua đường cười cười. Nhà mình đệ đệ không hiểu chuyện, thực sự không có ý tứ. Vừa mới dứt lời, những người đi đường liền nhao nhao quay đầu tản ra, ngô ngô ngô. Phương Gia Tuần bị che miệng, doa đến nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, liều mạng dãy rủa. "Đừng gào." Trần Chí Hạo đem hắn buông ra, nhưng tay còn mang theo hắn gãy cổ áo, phòng ngừa hắn chạy trốn. Thấy rõ ràng, ta giống bọn buôn người sao? Hắn hôm nay tốt xấu mặc vào thân gia dáng trang phục bình thường, mặc dù ngựa khí du côn một chút, nhưng nhan trị và khí chất vẫn là online. Phương Gia Tuần chưa tỉnh hồn mà nhìn xem hắn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Trần Chí Hạo buông tay ra, ngồi xổm xuống, tận lực để cho mình ánh mắt cùng cái này tiểu thổ đậu ngang bằng, mặc dù vẫn là cao hơn không ít. "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không gọi Phương Gia Tuần? Mẹ ngươi có phải hay không gọi Phương Nguyệt Thành?" Phương Gia Tuần đống nhiên trừng to mắt, cảnh giác nhìn xem hắn, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" ta còn biết ngươi trái bên cạnh cái mông con bên trên có khối màu nâu bớt. Trần Chí Hạo lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, đây là hệ thống cung cấp một cái khác bằng chứng. Phương Gia Tuần a một tiếng, vô ý thức che cái mông, khuôn mặt trong nháy mắt bạo đỏ, lắp bắp, ngươi nói bậy, có phải hay không nói bậy trong lòng ngươi không có số. Trần Chí Hạo nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra hệ thống không biết từ chỗ nào lấy được một trường cũ kỹ ảnh chụp. Một cái ôn nhuận nữ nhân ôm một đứa bé sông ống kính cười. Biết nàng sao? Phương Gia Tuần nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Là mẹ của hắn. Tấm hình này cũng là còn sót lại mấy chương mụ mụ ảnh chụp một trong, một mực bị cứu cứu mà thu, hắn rất ít có thể nhìn thấy. Ngươi làm sao có tấm hình này? Phương Gia Tuần vươn tay muốn đem ảnh chụp đoạt lại đi, lại bị Trần Chí Hạo né tránh. Ta là ca của ngươi, cùng cha khác mẹ. Trần Chí Hạo lời ít mà ý nhiều, mặc dù cái này nói đến ngươi khả năng không tin, nhưng ta đích xác là ca ca của ngươi. Lượng tin tức quá lớn, Phương Gia Tuần đầu góc ông, nhất thời khó mà tiêu hóa. Hắn nhìn xem Trần Chí Hạo, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, hoang mang, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Khát vọng. Ta tin. Ngươi thật sự là anh ta. Phương Gia Tuần thanh âm mang theo run rẩy, con mắt chăm chú nhìn Trần Chí Hạo, giống như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Trần Chí Hạo nhìn xem cái kia nhóc đáng thương hình dáng, trong lòng khó được mềm nhũn một chút, vuốt vuốt hắn con nhím giống như tóc ngắn, không thể giả được. Đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Về nhà. Phương Gia Tuần sửng sốt một chút, ánh mắt ảm đạm đi. Ta không có nhà. Ai nói không có? Trần Chí Hạo một thanh kéo qua hắn nhỏ gầy bà bay, hướng phía mình chiếc kia chói mắt xe sang trọng đi đến. Về sau ca ở đâu? Nhà ngươi ngay tại chỗ nào? Phương Gia Tuần bị hắn ôm ở khu vực đến bên cạnh xe, nhìn xem bóng lưỡng cửa xe, tay chân cũng không biết nên đi cái nào thả. Trần Chí Hạo trực tiếp mở cửa xe đem hắn nhét vào tay lái phụ, ngồi xuống, nịt dây nịt an toàn, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà. Xe phát động, Phương Gia Tuần khẩn trương nắm lấy dây an toàn, len lén liếc lấy bên người cái này tự xưng là hắn ca ca nam nhân. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, giống như nằm mơ. Thật lâu Phương Gia Tuần mới đột nhiên ý thức được chính hắn có bao nhiêu xúc động, làm sao tùy tiện liền tin tưởng người xa lạ, trả lại người xa lạ. Ngươi không phải là lừa đảo là đến bắt cóc ta đi. Phương Gia Tuần nuốt một ngụm nước bọt. Trần Chí Hạo bị chọc giận quá mà cười lên. Vừa mới còn lời thề son sắt nói tin tưởng ta, làm sao chỉ chớp mắt liền thay đổi, ta cho ngươi biết, chờ một lúc liền đem ngươi bán. Nghe xong Trần Chí Hạo nói như vậy, Phương Gia Tuần ngược lại không sợ. Hiện tại ai mua ta như thế lớn à, ta đã 14, căn bản liền không ai muốn như thế lớn làm con trai. Trần Chí Hạo từ sau xem kính nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy đắc ý Phương Gia Tuần cười cười. Ngươi cho rằng bán đi ngươi là cho người ta làm con trai sao? Ngươi như thế lớn chỉ có thể cho người ta làm đồng dưỡng phu. Phương Gia Tuần khuôn mặt tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, toàn thân không tự chủ được run lên. Hay là hắn quá đơn thuần, xã hội quá hiểm ác. Thanh Sơn biệt viện Phương Gia Tuần nhìn xem trước mặt xa hoa biệt thự khiếp sợ không khép miệng được. Hắn lần này có thể xác định cái này nam nhân không phải lừa đảo. Có tiền như vậy lừa đảo, lừa hắn một cái tiểu cùng bị mưu đồ gì đâu? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn nói là sự thật. Hắn thật là ca ca của hắn. Phương Gia Tuần trong nháy mắt mắt sáng rực lên, hắn có ca ca của mình. Trong biệt thự, Tô Vi Vi chính đối Vương trợ lý cho nàng kế hoạch sách phát sầu, chuông cửa liền băng lên. Nàng tưởng rằng Vương trợ lý đi mà quay lại, kết quả vừa mở cửa, liền thấy Trần Chí Hạo mang theo cái tiểu thủ đầu. Cái này ai vậy? Tô Vi Vi cau mày, đánh giá Trần Chí Hạo sau lưng cái kia nhỏ gầy, mặc tắm đến trắng bệnh đồng phục Nam Hải. Phương Gia Tuần cũng bị trước mắt cái này xinh đẹp giống cái búp bê, nhưng ngữ khí không quá thân mật tỉ tỉ giật nảy mình, vô ý thức hướng Trần Chí Hạo sau lưng rụt rụt. Trần Chí Hạo đem Phương Gia Tuần từ phía sau lôi ra ngoài, đẩy lên trước, giới thiệu một chút, "Phương Gia Tuần, ngươi đệ, thân, em ta." Tô Vi Vi thanh âm cất cao, "Trần Chí Hạo ngươi nói đùa cái gì? Ta từ chỗ nào lại xuất hiện cái đệ?" Nàng cảm thấy mình sắp bị cái này tiện nghi ca ca làm điên rồi, đầu tiên là biệt thự, sau đó là sinh hoạt trợ lý, hiện tại lại nhặt cái đệ đệ trở về. Cùng cha khác mẹ, không được sao? Trần Chí Hạo nói đến đương nhiên, đổi giày liền đĩnh đạc hướng trên ghế salon ngồi xuống, về sau hắn liền ở nơi này, phòng ngươi sắt vách gian kia về hắn. Tô Vi Vi nhìn xem cái kia rụt rè tiểu đậu đinh, lại nhìn xem một mặt ta quyết định Trần Chí Hạo, một cỗ lửa liền lên tới, ngươi làm đây là thu nhận chỗ à? Tùy tiện người nào đều hướng trong nhà mang. Hỏi qua ta ý kiến sao? Phương Gia Tuần nghe nói như thế, đầu rủ xuống đến thấp hơn, ngón tay thận trương rảo lấy góc áo. Trần Chí Hạo lườm Tô Vi Vi một chút, cười lạnh, hỏi ngươi ý kiến. Phòng này viết ngươi tên. Ngươi đừng quên đây là nhà của ta. Hắn chỉ Phương Gia Tuần, tiểu tử này so ngươi còn thảm, ăn nhờ ở đậu vài chục năm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn mỗi ngày bị đánh. Ngươi phải có ý kiến, được à? Ngươi bây giờ liền dọn ra ngoài, mình kiếm đủ tiền đem nợ trả, yêu ở chỗ nào ở chỗ nào. Tô Vi Vi bị nẹn phải nói không ra lời nói, tức giận đến gương mặt phình lên. Nàng nhìn xem Trần Chí Hạo, lại nhìn xem cái kia tội nghiệp tiểu bất điểm, nhớ tới mình trước mấy ngày cũng là như thế bị nhặt trở về, cái kia cố lửa không hiểu thấu liền tiêu phân nửa, thay vào đó là một loại đồng bệnh tương liên khó chịu cảm giác. Nàng hừ một tiếng, không có phản đối nữa, xem như chấp nhận. Nàng đi đến Phương Gia Tuần trước mặt, mặc dù vẫn là sụ mặt, nhưng ngữ khí hòa hoãn chút, "Uy, tiểu bất điểm, ngươi lớn bao nhiêu?" Phương Gia Tuần nhỏ giọng trả lời, "10." 14. 14. Tô Vi Vi khoa trương đánh giá hắn, ngươi cái này thân cao nói 10 tuổi đều có người tin. Được rồi, theo ta lên đến, cho ngươi tìm mấy món ta có thể xuyên nhỏ nhất hảo quần áo trước chịu đựng một chút, nhìn ngươi cái này thân đồng phục đều nhanh bao tương. Nói, nàng liền lôi kéo còn có chút mộng Phương Gia Tuần đi lên lầu. Mặc dù thái độ không tính là nhiều nhiệt tình, nhưng hành động bên trên đã tiếp nhận cái này thành viên mới. Trần Chí Hạo nhìn xem bóng lưng của hai người, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra điệu dương lên. Chúc mừng túc chủ nhiệm vụ hoàn thành, thành công tìm về cái thứ hai thân nhân, Lục Đệ Phương Gia Tuần. Ban thưởng cấp cho bên trong ban thưởng Đảng Viễn khoa học kỹ thuật 50% cổ phần, chúc mừng ngài thành công giải tỏa 5% di sản nhiệm vụ, ban thưởng đã cấp cho, mời túc chủ kịp thời nhận lấy. Điện thoại tức thời vang lên tin nhắn âm thanh, 5000 bạn lại tới tay, Trần Chí Hạo nhếch môi đắc ý cười cười, nhiệm vụ này thật đơn giản, dễ dàng ban thưởng liền đến tay. Phát giác được Trần Chí Hạo ý nghĩ hệ thống, nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu bên trong một đống đợi hoàn thành phức tạp nhiệm vụ, mang tính lựa chọn không có nói cho nó biết túc chủ, hắn hoàn thành chỉ là đơn giản nhất tân thủ nhiệm vụ. Chương 05, lại gặp Tô Vãn Tỉnh. Chương 05, lại gặp Tô Vãn Tỉnh, ha ha ha, không tệ, coi như không tệ. Quá đáng yêu. Trên lầu truyền tới Tô Vi Vi tiếng cười. Trần Chí Hạo theo bản năng hướng trên lầu nhìn lại, chỉ gặp trên bậc thang Phương Gia Tuần mặc một bộ màu hồng váy liền áo, khó chịu điệu dắt váy, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Một bên Tô Vi Vi liều mạng ngăn chặn dương lên quẹ miệng. Trần Chí Hạo nâng chán mỉm cười, vung tay lên quyết định dẫn bọn hắn đi một chuyến cửa hàng. Cho tới bây giờ đến thế giới này hắn vẫn đội vàng làm nhiệm vụ, còn không hảo hảo đi dạo qua. Tô Vi Vi lúc ấy bị hắn mang về thời điểm cũng không có thời gian cầm hành lý, đoán chừng cũng không có gì y phục mặc. Vừa vặn lần này cùng một chỗ giải quyết, hắn cũng có thể hưởng thụ một chút kẻ có tiền là thế nào mua mua mua. Sau một tiếng, Trần Chí Hạo lái xe mang theo Tô Vi Vi cùng Phương Gia Tuần lái vào thành phố Bắc Kinh lớn nhất mua sắm thiên đường Kenny cửa hàng. Kenny là trong nước xếp hạng thứ nhất trong xa xỉ phẩm tâm, là vô số phú hào hậu hoa viên, người bình thường lại chuồn bước thiên đường. Trần Chí Hạo cũng là lần đầu tiên tới loại xa xỉ phẩm này cửa hàng, nhưng hắn lại một điểm không có cảm giác đến chỗ dạng, dù sao hắn hiện tại là thật có tiền. Phương Gia Tuần từ khi sau khi đi vào hai con mắt đều nhìn thẳng, tại hắn ngắn ngủi 14 năm bên trong ngay cả tiến phổ thông cửa hàng cơ hội đều ít, huống chi là loại này siêu cấp đại thương trưởng, nhìn xem mình mặc rách dưới đồng phục, hắn thậm chí không có dũng khí đi lên phía trước một bước. Tô Vi Vi ngược lại là thường xuyên đến, dù sao Tô gia cũng coi là cái hào môn. Nàng vừa xuống xe liền bước xuống Trần Chí Hạo cùng Phương Gia Tuần không kịp chờ đợi chạy về phía mình quen thuộc bảng hiệu, từ khi bị Tô gia đuổi ra về sau, nàng đã thật lâu chưa từng tới nơi này, tiểu mới túi sách, giày, nàng đến rồi. Nhưng mới vừa đi hai bước liền bị Trần Chí Hạo kéo lại. Ngươi có tiền sao ngươi liền chạy? Trần Chí Hạo mặt không thay đổi nhìn xem Tô Vi Vi. Tô Vi Vi lúc này mới nhớ tới, nàng hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng, cao đấu trí trong nháy mắt tiêu tán trong không. Cái này cho ngươi. Trần Chí Hạo từ trong túi móc ra một trương thẻ đen đưa cho nàng. Trong thẻ tiêu bao nhiêu đều là ngươi về sau cần phải trả, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta trước mang Tiểu Hải Nhi dạo chơi Nam Trang khu. Tô Vi Vi tiếp nhận thẻ đen cười một mặt linh mọn, tự động bỏ qua Trần Chí Hạo nói muốn để nàng còn, chỉ là một cái kình vô vô Trần Chí Hạo cánh tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay ngươi chính là ta anh ruột. Trần Chí Hạo im lặng, vốn chính là anh ruột được không? Tô Vi Vi nắm chặt thẻ đen, giống con vui chơi con thỏ, trong nháy mắt liền vọt vào nàng yêu nhất nhãn hiệu cửa hàng. Trần Chí Hạo thì dẫn toàn thân không được tự nhiên Phương Gia Tuần đi hướng bên cạnh Nam Trang khu, đặc biệt là thanh thiếu niên triệu bài cửa hàng. Ca, nơi này quần áo rất đắt. Phương Gia Tuần nhìn xem sâu bài bên trên giá cả, đầu lưỡi đến cứng cả lại. Cái kia số lượng đủ hắn trước kia sinh hoạt hơn mấy tháng. Quý cái gì quý, về sau ngươi mỗi ngày mặc. Trần Chí Hạo không để ý, chỉ huy nhân viên cửa hàng. Ai, món kia, còn có một hàng kia, tìm hắn có thể xuyên mã, đều lấy ra thử một chút. Phương Gia Tuần như cái để tuyến con rối, bị nhân viên cửa hàng cùng Trần Chí Hạo loay hoay thay đổi một bộ lại một bộ quần áo mới. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc, thay đổi vừa người lại thời thượng bộ đồ mới, mặc dù thân cao vẫn là không may, nhưng Phương Gia Tuần cả người nhìn tinh thần nhiều, cái kia cố nhát gan khí chất cũng phai nhạt chút. Đang lúc Trần Chí Hạo thỏa mãn đánh giá thay đổi bộ mặt Phương Gia Tuần, chuẩn bị vung tay lên toàn bộ đóng gói lúc, liền nghe đến sát vách nữ trang cửa hàng truyền đến một trận không hài hòa ồn ào, xen lẫn Tô Vi Vi tăng lên thanh âm. Trần Chí Hạo nhướng mày, lôi kéo vừa đổi về mình quần áo Phương Gia Tuần liền đi qua. Chỉ gặp ché nổ bày chuyên doanh trước, Tô Vi Vi chính cầm một kiện tinh xảo áo khoác nhỏ, sắc mặt khó coi. Đối diện nàng đứng đấy hai người quen, Tô Vãn Tỉnh cùng nàng trước kia tốt quê mật Trần Tư Kỳ. Tô Vi Vi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo gặp phải Tô Vãn Tỉnh, mà Trần Tư Kỳ cái này nàng tốt nhất quê mật, thế mà lại dễ dàng như vậy phản chiến hướng về phía Tô Vãn Tỉnh. Ai u, Tô Vi Vi, ngươi thật đúng là dám đi vào a. Cái này giá cả ngươi thấy rõ ràng chưa? Sợ là bán đi ngươi cũng mua không nổi a. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tô gia đại tiểu thư sao? Trần Tư Kỳ thay đổi trước kia định nói, thanh âm mang theo trào phúng, nàng vừa nói vừa cố ý dùng tay quạt, phản phất Tô Vi Vi trên người có mùi vị khác thường. Tô Vi Vi tức giận đến ngực chập trùng, nắm nuốt áo khoác đầu ngón tay đều trắng bệnh. Nàng nhìn xem Trần Tư Kỳ bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hận không thể đem quần áo nện trên mặt nàng. Nhưng nàng nhịn được, chỉ là cười lạnh một tiếng, "Trần Tư Kỳ, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế sẽ vây đôi. Tô Vãn Tỉnh cho ngươi nhiều ít sức cốt, để cho ngươi kêu đến như thế hoan." Trần Tư Kỳ bị đâm trọn chỗ đau, mặt đỏ lên, thanh âm càng sắc nhọn, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta hiện tại là Vãn Tỉnh bằng hữu tốt nhất, ngược lại là ngươi, một cái tên giả mạo, bị Tô gia đuổi ra ngoài chó nhà có tang, có tư cách gì ở chỗ này phách lối?" Tô Vãn Tỉnh nhẹ nhàng giữ chặt Trần Tư Kỳ, một bộ dàn xếp ổn thỏa dáng vẻ, "Tư Kỳ, đừng như vậy, có chút trong lòng khó chịu, nói chút nói nhảm cũng là bình thường." Nàng chuyển hướng Tô Vi Vi, giọng thanh cần, "Có chút, ta biết ngươi sinh khí, khí ta đoạt vị trí của ngươi, nhưng huyết thống là không cải biến được sự thật nha, bộ y phục này, coi như là ta thay cha mẹ đền bù ngươi, được không?" Nàng nói, liền muốn từ Tô Vi Vi cầm trong tay qua món kia áo khoác đi trả tiền. cử động này triệt để đốt lên Tô Vi Vi lửa giận. Đền bù, bố thí còn tạm được. Nàng một thanh hất ra Tô Vãn Tình tay, thanh âm lạnh đến giống băng, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tô Vãn Tình, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Ta Tô Vi Vi lại nghèo túng, cũng không cần đến ngươi đáng thương. Động tĩnh bên này đã hấp dẫn không ít nhân viên cửa hàng cùng khách hàng ánh mắt. Ché nổ cửa hàng quản lý cũng đi tới, nhìn thấy Tô Vãn Tình, lập tức thay đổi cung kính tiểu dung. Tô tiểu thư, có gì cần hỗ trợ sao? Hắn hiển nhiên nhận biết vị này Tô gia mới nhận trở về Thật Thiên Kim. Tô Vãn Tình nu nu nhược nhược thở dài, không có gì, vương quản lý, chỉ là có chút rất thích cái này áo khoác, có thể có chút hiểu lầm. Trần Tư Kỳ lập tức niệm ai, quản lý, ngươi nhìn nàng giống mua được người sao? Ở chỗ này dây dưa nửa ngày, chậm trễ Vãn Tình mua sắm, ta nhìn nàng chính là tới quấy rối. Vương quản lý quan sát một chút Tô Vi Vi. Tô gia Thiên Kim bị ôm sai sự tình toàn bộ vòng tròn đều truyền khắp, giống bọn hắn loại này cùng phú hào liên hệ chức nghiệp, nhiều ít cũng biết một chút phong thanh. Thật Thiên Kim giả Thiên Kim hắn vẫn là biết hẳn là làm sao tuyển. Nụ cười trên mặt hắn phai nhạt chút, mang theo một tia chức nghiệp tính xa cách. Tô tiểu thư, nếu như ngài không mua, xin đừng nên ảnh hưởng khách nhân khác mua sắm. Loại này rõ ràng khác nhau đối đãi, để Tô Vi Vi cảm thấy trước nay chưa từng có cốt đủ. Trước kia nàng tới này cửa tiệm, cái nào nhân viên cửa hàng không phải khách khí? Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ai nói ta mua không nổi? Tô Vi Vi thẳng tắp lưng, lộ ra Trần Chí Hạo cho thẻ đen, bộ y phục này ta muốn. Thẻ đen xuất hiện, để Vương quản lý cùng Trần Tư Kỳ đều sửng sốt một chút. Tô Vãn Tình đấy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh hóa thành kinh thường, khẳng định lúc trước ba ba cho nàng thẻ, hiện tại cũng bất quá là một trường phế tạp. Trần Tư Kỳ dẫn đầu kịp phản ứng, âm thanh chế dê ước, ai u, thật đúng là xuất ra thẻ rồi. Không phải là chúng a, hay là cái nào lão nam nhân cho? Tô Vi Vi, ngươi vì mạo xương mặt mũi, thật đúng là không từ thủ đoạn a. Có chút ngươi cầm không phải là ba ba thẻ đi, nhưng ta nhớ được ba ba đã đem thẻ của ngươi ngừng, ngươi tấm thẻ này không phải là không thẻ đi. Tô Vãn Tình giống như là đột nhiên phát hiện chân tướng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Vi Vi. Vương quản lý nghe xong lời này, lập tức khẳng định đối phương là đang đánh mặt xương mạo xương mập mạp, đưa tay liền chuẩn bị giảng Tô Vi Vi đuổi đi ra. Đúng lúc này, một cái chậm rãi thanh âm mang theo 10 phần trào phúng từ phía ngoài đoàn người truyền đến, thẻ này ta cho có vấn đề gì không? Đám người tách ra, Trần Chí Hạo lôi kéo rực rỡ hẳn lên Phương Gia Tuần, chậm rãi đi tới. Hắn đầu tiên là liếc qua vẻ mặt xanh xao Trần Tư Kỳ, sau đó ánh mắt rơi vào Vương quản lý trên thân, ngữ khí bình thản lại mang theo áp lực, các ngươi cửa hàng nhân viên huấn luyện xem ra không quá được a, ngay cả cơ bản khách hàng bình đẳng đều làm không được. Vẫn là nói, các ngươi nhãn hiệu lựa chọn hộ khách là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Vương quản lý bị hắn nói đến xuất mồ hôi chán, theo bản năng muốn vì mình cãi lại vài câu, lại bị Trần Chí Hạo khí thế ép không dám nói ra một câu. Trần Chí Hạo không để ý đến hắn nữa, đi đến Tô Vi Vi bên người, cầm lấy món kia áo khoác nhỏ nhìn một chút, ghét bỏ điệu đũa môi, bình thường, cũng liền người thích. Sau đó đối nhân viên cửa hàng nói, bọc lại đi. Hắn thuận tay tiếp nhận Tô Vi Vi trong tay thẻ đen, đưa tới. Toàn bộ quá trình tự nhiên vô cùng, phảng phất vừa rồi trận kia nhục nhã chưa hề phát sinh. Tô Vãn Tình nhìn xem Trần Chí Hạo đối Tô Vi Vi loại kia tự nhiên mà vậy giữ gìn, lại so sánh hắn đối với mình lạnh lùng thậm chí chán ghét thái độ, trong lòng như bị kim đâm đồng dạng khó chịu. Nàng nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất cùng khiêu khích, "Ca, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở, có chút tấm thẻ này, cũng không biết đến cùng từ nơi nào có được, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, chớ chọc bên trên phiền phải gì." Trần Chí Hạo lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Tô Vãn Tình, trong ánh mắt không có nửa phần nhiệt độ, chỉ có trần trụi trào phúng, "Ta nói đây là thẻ của ta ngươi nghe không hiểu sao? Tiền của ta xài như thế nào, cho ta muội muội mua cái gì, cần phải báo cho ngươi." Hắn lời nói này, giống một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Tô Vãn Tình trên mặt. Tô Vãn Tình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Nàng không rõ cái kia trước kia đối nàng muốn gì được đó ca ca đi đâu, dù là về sau nhiễm lên đánh bạc, hắn cũng vô dụng loại giọng nói này nói với nàng nói chuyện. Trần Chí Hạo lại không nhìn nữa nàng, xoát xong thẻ, cầm lên mua sắm túi, một tay kéo qua Tô Vi Vi bà bay, một tay nắm Phương Gia Tuần, "Đi, về nhà, cùng loại người này ở lâu, giảm xuống cấp bậc." Tô Vãn Tình nhìn xem một màn này, trong lòng lại chấn lại hoảng. Trần Chí Hạo biến hóa quá lớn, hắn ở đâu ra thẻ đen? Khẳng định là cược tới. Đánh bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua, nàng không tin hắn còn sẽ có loại này hảo vận. Nàng hít sâu một hơi, thay đổi điểm đạm đáng yêu biểu lộ, "Có chút, qua mấy ngày là sinh nhật của ta yến hội, Lệ Hào khách sạn, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, ba ba mụ mụ khẳng định nhớ ngươi." Nàng tận lực nhắc lên Tô phụ Tô mẫu, liền sợ Tô Vi Vi đến lúc đó không đến, nếu như không đến cái kia màn kịch hay của nàng còn thế nào diễn tiếp. Nàng lại nhìn về phía Trần Chí Hạo, mang theo thăm dò, "Ca, ngươi cũng cùng đi a. Dù sao chúng ta cũng là huynh muội một trận." Trần Chí Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Tô Vãn Tình, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, "Được à, nhất định đến, vừa vặn cho ta muội muội cũng qua cái sinh nhật." Nói liền sờ lên Tô Vi Vi đầu, đổi lấy Tô Vi Vi một cái bạc nhãn. Tô Vãn Tình tiếu dung cứng đờ. Trần Chí Hạo không tiếp tục để ý nàng, mang theo ngẩng đầu đỡ ngực Tô Vi Vi cùng một mặt sùng bái Phương Gia Tuần, tại quầy chuyên doanh nhân viên cửa hàng cùng kính hoan nên lần sau quang lâm âm thanh bên trong, nên ngang rời đi. Chương 06, Phương Gia Tuần nằm viện chương 06, Phương Gia Tuần nằm viện từ cửa hàng sau khi trở về, Phương Gia Tuần ôm quần áo mới, thương phấn đến cơ hồ một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, hắn mặc mới tinh quần áo, lấy dũng khí đi trường học. Đây là hắn lần thứ nhất không phải mặc tắm đến trắng bệnh cũ đồng phục đi vào phòng học. Nhưng mà vừa mới tới lớp, hắn cái kia ôn thần biểu ca Phương Kiến Dũng liền bu lại, dùng không lớn không nhỏ, vừa vặn toàn lớp đều có thể nghe thấy thanh âm âm dương quái khí mà nói, "Ai u, Phương Gia Tuần, một đêm không có về nhà, đi chỗ nào ra đi? Còn mặc quần áo mới phục, trộm ai tiền mua a? Phương Kiến Dũng vây quanh Phương Gia Tuần dạo qua một vòng, ánh mắt xem thường, chậc chậc, quả nhiên là không có mẹ nuôi đồ vật, một điểm giáo dưỡng đều không có, liền biết làm chút trộm đạo hoạt động. Nếu là lúc trước, Phương Gia Tuần sẽ chỉ cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, đem tất cả khuất nhục cùng phẫn nộ nuốt về trong bụng, bởi vì hắn còn muốn ở tại cứu cứu mợ nhà. Nhưng hôm nay, không đồng dạng. Hắn nhớ tới Trần Chí Hạo nắm cả bả vai hắn dáng vẻ, nhớ tới Tô Vi Vi mặc dù khó chịu lại bảo vệ cho hắn thần sắc, một cỗ chưa bao giờ có dũng khí bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng Phương Kiến Dũng con mắt, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút phát run, lại dị thường rõ ràng, y phục của ta là anh ta mua. Ta không phải không nuôi dưỡng, ta có nhà. Ngươi về sau còn dám nói hiệu nói vượng, ta đối với ngươi không khách khí. Toàn lớp trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Phương Gia Tuần. Cái này bình thường đánh không hoàn thủ mắng không nói lại gặp cảnh cuối cùng, hôm nay lại dám mạnh miệng rồi. Phương Kiến Dũng bị đương chúng làm mất mặt, thẹn quá hóa giận, một thanh nắm chặt Phương Gia Tuần cổ áo, tiểu tạp trùng. Học được bản sự a, còn dám mạnh miệng. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Nói, một quyền liền đập tới. Phương Gia Tuần mặc dù lấy dũng khí phản kháng, nhưng lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ để hắn nhỏ gầy bất lực, căn bản không phải thân cao thể tráng Phương Kiến Dũng đối thủ. Hắn ý đồ hoàn thủ, lại bị đối phương tùy tiện hất tung ở mặt đất, nắm đấm giống hạt mưa đồng dạng rơi vào trên người hắn. Không có cha không có mẹ con hoang, bảo ngươi mạnh miệng. Trộm tiền mua quần áo không tầm thường a. Bạn học chung quanh có thờ ơ lạnh nhạt, có xì xào bàn tán, nhưng không có một người tiến lên ngăn cản. Chờ lão sư nghe hỏi chạy đến kéo ra hai người lúc, Phương Gia Tuần đã mặt mũi bầm dập, khóe miệng rớm máu, co quắp tại trên mặt đất không đứng lên nổi. Lão sư dọa đến tranh thủ thời gian kêu xe cứu thương. Trong bệnh viện, Phương Gia Tuần nằm tại trên giường bệnh, thái dương dán băng gạc, cánh tay cũng có chảy ra. Chủ nhiệm lớp sắc mặt nghiêm túc, loại tình huống này rất nghiêm trọng, dưới mắt báo cảnh mới là tốt biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, Phương Gia Tuần cứu cứu mợ Trần Quế Phương cùng Phương Quốc Khánh vội vã địa vọt vào phòng bệnh. Trần Quế Phương xem xét Phương Gia Tuần thảm trạng, chẳng những không có đau lòng, ngược lại chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi cái gây chuyện tinh, liền biết cho nhà thêm phiền phức, còn dám cùng ngươi ca đậu thủ, phản ngươi. Phương Quốc Khánh thì đối chủ nhiệm lớp cùng nghe hỏi chạy tới trường học lãnh đạo đổi khuôn mặt tươi cười, lão sư, lãnh đạo, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tiểu hài tử đánh nhau nha, không có gì lớn. Nhà chúng ta tự mình xử lý là được, không cần báo cảnh, không cần báo cảnh. Đều là người một nhà, nói ra liền tốt. Bọn hắn sợ báo cảnh về sau, con trai mình lưu lại án cũ, cái kia cả một đời coi như xong. Húng chi đánh chính là Phương Gia Tuần cái kia con hoang, bọn hắn nuôi cái này con hoang vài chục năm, ăn bọn hắn uống bọn hắn, đánh mấy lần làm sao vậy, những lao sư này đơn giản chính là xen vào việc của người khác. Phương Gia Tuần nhìn xem cứu cứu mợ bộ kia rối trá sắc mặt, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn chịu đựng đau đớn, đối chủ nhiệm lớp cầu khẩn nói, lao sư, van cầu ngươi, cho ta ca gọi điện thoại. Tìm ta ca. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chỉ có Trần Chí Hạo. Chủ nhiệm lớp nhìn xem hải tử đáng thương bộ dáng, không đành lòng, liền dựa theo Phương Gia Tuần cung cấp dãy số đánh qua. Trần Chí Hạo tiếp vào điện thoại lúc, đang nghiên cứu đảng viễn khoa học kỹ thuật bảng báo cáo. Đây là trước đó hệ thống ban thưởng, 50% cổ phần không thể không khiến hắn coi trọng. Nghe được Phương Gia Tuần bị đánh nằm viện, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Không nói hai lời, nắm lên chìa khóa xe liền xông về bệnh viện. Bệnh viện trong phòng bệnh Trần Chí Hạo nhìn thấy Phương Gia Tuần vết thương chẳng trị bộ dáng, trong ánh mắt hàn ý cơ hồ có thể chết có người. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra Phương Gia Tuần thương thế, xác nhận đều là bị thương ngoài da nhưng cũng không nhẹ về sau, lửa giận trong lòng càng tăng lên. "Ca ca, ta không sao." Phương Gia Tuần nhìn thấy Trần Chí Hạo nết môi cười cười, lại khiên động khỏe miệng thường, đau hắn nghe răng trợn mắt. Trần Chí Hạo đau lòng sờ lên Phương Gia Tuần đầu, ôn nhu nói, "Đừng lo lắng, ca ca tới, chuyện kế tiếp liền giao cho ca ca." Hắn đệ xuống gọi chồng, tìm đến bác sĩ lần nữa kỹ càng kiểm tra, xác nhận ngoại trừ bị thương ngoài da cùng rất nhỏ nào chấn động cần quan sát, cũng không lo ngại về sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện trong phòng bệnh chỉ có Phương Gia Tuần một người, lông mày lập tức nhíu lại, "Ngươi cái kia cứu cứu mợ đâu? Còn có đánh người cái kia tiểu xúc sinh đi đâu?" Phương Gia Tuần ánh mắt ảm đạm, thấp giọng nói, Bọn hắn nói trong nhà có việc, đi trước. Đúng lúc này, một người y tá cầm biên lai đi tới, không ba giường Phương Gia Tuần gia thuộc đúng không? Đi đem tiền thuốc men giao một chút, mặt khác nằm viện tiền thế chấp cũng cần dự tồn. Trần Chí Hạo sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Khá lắm, đem người đánh thành dạng này, ném ở bệnh viện không quan tâm, ngay cả tiền thuốc men đều không giao. Nhà này người thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Hắn cố nén giận khí, đối y tá nhẹ gật đầu, "Được rồi, ta lập tức đi giao." Hắn trấn an nhìn Phương Gia Tuần một chút, ngoan ngoãn nằm, ca đi một lát sẽ trở lại. Giao xong phí, Trần Chí Hạo không có trực tiếp trở về phòng bệnh, mà là trực tiếp tìm một cái đáng tin cậy luật sư, sau đó mang theo Phương Gia Tuần đi làm kỹ càng nghiệm thương báo cáo. Mỗi một chỗ tím xanh, mỗi một đạo vết thương đều bị rõ ràng ghi lại trong danh sách, tạo thành chứng cứ xác thực liên, thậm chí còn có thể phát hiện không ít năm xưa vết thương cũ. Làm xong đây hết thảy, Trần Chí Hạo nhìn xem trong tay cái kia phần nhẹ nhàng lại nặng như thiên quân nghiệm thương báo cáo, ánh mắt băng lãnh. Hắn trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát, lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống. Sau đó, Trần Chí Hạo để luật sư cùng đi Phương Gia Tuần tại bệnh viện nghỉ ngơi, mình thì đi theo cảnh sát thẳng đến Phương Gia Tuần cứu cứu mợ nhà. Thấp bé nhà trệt ngoài cửa viện, xa xa liền nghe đến Phương Kiến Dũng thanh âm dương dương đắc ý, "Hắc, các ngươi là không nhìn thấy, Phương Gia Tuần cái kia hèn nhát bị ta đánh cho nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi, như con chó chết đồng dạng. Dũng ca ngươi thật lợi hại." "Đó là đương nhiên. Về sau ở trường học ta bảo kê các ngươi." xem ai không vừa mắt liền nói cho ta, ta giúp các ngươi đánh hắn. Phương Kiến Dũng đang cùng một bang trai trai hải tử suy hư mình chiến tích nghiễm nhiên một bộ hải tử vương bộ dáng. Đúng lúc này, xe cảnh sát đứng tại cổng, mấy tên cảnh sát cùng Trần Chí Hạo đi xuống. Tiếng huyên náo im bặt mà dừng. Bọn nhỏ nhìn thấy cảnh sát, đều có chút sợ hãi. Phương Kiến Dũng cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng cố gắng trấn định, cảnh sát thúc thúc, các ngươi tìm ai a? Cầm đầu cảnh sát lộ ra giấy chứng nhận, nghiêm túc nói, ngươi là Phương Kiến Dũng a? Ngươi dính líu cố ý tổn thương người khác, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cái gì? Phương Kiến Dũng dọa đến mặt mũi trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, ta không có thương tổn người khác. Là Phương gia tuần động thủ trước. Có phải hay không là ngươi động thủ, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại xin ngươi phối hợp. Cảnh sát tiến lên liền muốn dẫn người. Không muốn. Mẹ. Cha. Cứu mạng a. Phương Kiến Dũng dọa đến khóc lớn lên, liều mạng giãy giụa. Trong phòng Trần Quế Phương cùng Phương Quốc Khánh nghe được nhi tử kêu khóc, như bị giẫm vào đuôi mèo đồng dạng bỏ ra. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì bắt nhi tử ta? Trần Quế Phương một tay lấy Phương Kiến Dũng bảo hộ ở sau lưng, chống nạnh đối cảnh sát reo lên. Phương Quốc Khánh cũng tranh thủ thời gian cười làm lành, cảnh sát đồng chí, hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Tiểu hai tử đánh nhau nha, làm sao còn làm phiền các ngươi ra mặt? Các ngươi khả năng không biết bị đánh cái kia là ta cháu trai, đều là người một nhà, chính chúng ta xử lý, tự mình xử lý. Tự mình xử lý. Trần Chí Hạo từ cảnh sát sau lưng đi tới, thanh âm lạnh đến giống băng, đem người đánh vào bệnh viện, vứt xuống mặc kệ, ngay cả tiền thuốc men đều không giao, đây là các ngươi phương thức xử lý. Trần Quế Phương xem xét có người cùng nàng đối nghịch, lập tức sù lông lên, ngươi là ai? Cũng dám quản nhà chúng ta sự tình. Cái kia tiểu dã trùng ăn của chúng ta uống chúng ta, đánh mấy lần thế nào? Yêu sâu, trách chi cắt biết không? Chúng ta kia là giáo dục hắn. Phương Quốc Khánh cũng hất đệm, đúng rồi. Chúng ta nuôi Phương gia tuần vài chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Làm trưởng bối giáo dục một chút hắn thế nào? Trưởng bối? Trần Chí Hạo cười nhạo một tiếng, giống các ngươi loại này xuất sinh cũng xứng làm người trưởng bối. Các ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Trần Chí Hạo đưa tay từ luật sư trong tay tiếp nhận một phần văn kiện, trực tiếp đập vào Phương Quốc Khánh trước mặt, thấy rõ ràng, đây là ta cùng Phương gia tuần thân tử giám định báo cáo. Ta là hắn cùng cha khác mẹ thân ca ca, đồng thời ta cũng là cách khác luật bên trên cùng huyết thống bên trên duy nhất trực hệ, các ngươi nói ta có quản hay không đến lấy. Trần Quế Phương cùng Phương Quốc Khánh bị cái kia phần thân tử giám định báo cáo nện ngộng, đã nhiều năm như vậy, cái này tiểu gia chủng từ chỗ nào toát ra như thế một người ca ca đến. Giám định báo cáo không làm được giả, nhưng Trần Quế Phương vẫn là mạnh miệng, ngươi hù dọa ai đây? Coi như ngươi là hắn ca thì thế nào? Nhi tử ta vị thành niên, đánh nhau mà thôi, cảnh sát cũng không thể đem hắn thế nào. Không thể thế nào? Trần Chí Hạo nhìn về phía cảnh sát đồng chí căn cứ nghiệm thương báo cáo, Phương gia tuần thương thế đã cấu thành rất nhỏ thương. Phương Kiến Dũng tuổi tròn 14 tuổi tròn, cố ý tổn thương gây nên người rất nhỏ thương, hẳn là gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm à? Ta kiên trì truy cứu trách nhiệm của hắn, yêu cầu theo nếp xử lý. Cảnh sát nhẹ gật đầu, đối Phương Kiến Dũng nói, đi thôi, cùng chúng ta đi đồn công an tiếp nhận điều tra. Mắt thấy cảnh sát thật muốn dẫn nhi tử đi, Trần Quế Phương cùng Phương Quốc Khánh lúc này mới triệt để hoảng hồn. Bọn hắn trước đó coi là chỉ là hù dọa một chút, không nghĩ tới Trần Chí Hạo đến thật. Không muốn, không thể mang ta nhi tử đi. Trần Quế Phương nhào lên muốn ngăn cản cảnh sát, bị cảnh sát nghiêm túc ngăn lại. Chúng ta sai. Van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Kiến Dung hắn còn nhỏ, không thể lưu lại án cũ a. Phương Quốc Khánh rốt cục buông xuống tư thái, đau khổ cầu khẩn, tiền thuốc men chúng ta ra. Gấp đôi. Không, gấp 10 ra. Van cầu ngươi rút lui hắn đi. Hiện tại biết sai rồi. Trần Chí Hạo ánh mắt không có chút nào dao động, khi hắn huy quyền đánh ta đệ đệ thời điểm, khi các ngươi đem hắn một người ném ở bệnh viện thời điểm, làm sao không nghĩ tới hậu quả? Hắn không tiếp tục để ý ngồi liệt trên mặt đất kêu khóc Trần Quế Phương nhào bột mì như cho tàn Phương Quốc Khánh, đối cảnh sát nhẹ gật đầu, làm phiền các ngươi. Phương Kiến Dũng đang gào khóc bên trong bị cảnh sát mang tới xe cảnh sát. Trung quanh xem náo nhiệt hàng xóm chỉ trỏ, Trần Quế Phương cùng Phương Quốc Khánh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức cảm thấy một tia hối hận. Chương 07, xuất viện chương 07, xuất viện Trần Chí Hạo trở lại bệnh viện lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Phương gia tuần đại khái là dày vò mệt mỏi, tăng thêm dược vật tác dụng, đã ngủ. Lông mi thật dài tại mí mắt hạ bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, khóe miệng cùng thái dương máu ứ động tại trắng nón làn da làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ trước mắt. Trần Chí Hạo nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn dịch góc chăn, động tác là trước nay chưa từng có nhu hòa. Thiếu niên cho dù ở trong lúc ngủ mơ tựa hồ cũng không an ổn, lông mày có chút nhíu lại, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra vài tiếng mơ hồ nói mớ. Trần Chí Hạo tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, nhớ tới vừa rồi tại nhà cậu nhìn thấy cái kia ác liệt hoàn cảnh, nhớ tới Phương gia tuần những năm này qua thời gian, ngực giống như là bị thứ gì ngăn chặn, buồn bực đến hốt hoảng. Mặc dù hắn vừa cùng Phương gia tuần nhận biết không có mấy ngày, nhưng cũng có thể thật là nhận lấy huyết thống ảnh hưởng, để hắn có loại rất nghĩ kỹ tốt chiếu cố hắn cái này đệ cảm giác. Hắn yên lặng quyết định, tuyệt sẽ không lại để cho đứa bé này nhận một tơ một hào tổn thương. Y tá tiến đến thay thuốc, cho dù đã rất nhẹ nhẹ tay chân, nhưng vẫn là đánh thức Phương gia tuần. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy canh giữ ở bên giường Trần Chí Hạo, ánh mắt đầu tiên là mê mang, lập tức cấp tốc bị an tâm cùng ỉ lại thay thế, giống con tìm được xảo huyệt đầu thú. Ca. Thanh âm hắn có chút khàn khàn. Ừm, ta tại. Trần Chí Hạo đưa qua một chén nước ấm. Sự tình xử lý xong, về sau bọn hắn sẽ không lại tới. Phương gia tuần bưng ly nước, miệng nhỏ uống vào, ấm áp từ yết hầu một mực lan tràn đến trong lòng. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, "Ca, biểu ca hắn sẽ bị giam lại sao?" Trần Chí Hạo không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại hắn, "Ngươi cảm thấy hắn hẳn là nhận trừng phạt sao?" Phương Gia Tuần trầm mặc một hồi, dùng sức nhẹ gật đầu, "Hẳn là, hắn luôn khi dễ ta, còn khi dễ bạn học khác." Lần này, trong giọng nói của hắn không có ngày xưa nhát gan, mà là mang theo một tia kiên định, thậm chí còn có một tia mừng thầm. Nếu như Phương Kiến Dũng có thể cả một đời giam ở bên trong không ra liền tốt, nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy, một lát lại bị hắn xua tan, cứu cứu mợ tốt xấu nuôi hắn nhiều năm như vậy, hắn sao có thể loại suy nghĩ này. Vậy liền đúng rồi. Trần Chí Hạo không biết nội tâm của hắn ý nghĩ, ôn nhu sờ lên đầu của hắn, đã làm sai chuyện, liền muốn gánh chịu trách nhiệm, pháp luật sẽ cho hắn một cái công chính xử lý, đây không phải trả thù mà là quy tắc. Đang nói, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tô Vi Vi thò đầu vào, trong tay còn mang theo một cái giữ ấm thùng. Trên mặt nàng mang theo một chút mất tự nhiên, đi tới đem giữ ấm thùng hướng trên tủ đầu giường vừa để xuống, ngựa khí vẫn là cái kia cố khó chịu sức lực, thuận tay tại ven đường mua canh gà, "Tiểu thổ đậu ngươi chờ một lúc nếm thử, ngươi làm sao vô dụng như vậy, bị người đánh thảm như vậy." Lời tuy như thế, ánh mắt của nàng lại nhịn không được tại Phương Gia Tuần trên vết thương dừng lại một lát, toát ra một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Trần Chí Hạo cười nạo một tiếng, "Ta nhìn ngươi cũng tám lạng nửa cân, đồng dạng vô dụng, bất quá ngươi thảm đó là ngươi đáng đời." Tô Vi Vi nổi giận, "Ngươi mới đáng đời, ta làm sao lại đáng đời rồi? Xuất sinh bị ôm sai cũng không phải lỗi của ta, dựa vào cái gì trách ta?" Trần Chí Hạo thở dài một tiếng, ngón tay chỉ trên tường cấm chỉ lớn tiếng ồn ào đánh dấu, ám chỉ Tô Vi Vi ngậm miệng. Ý thức được còn tại bệnh viện, Tô Vi Vi trong nháy mắt tỉnh ngồi. Có mấy lời Trần Chí Hạo không thể nói quá rõ, bởi vì tổn thương cảm tình. Bị ôm sai xác thực không phải lỗi của nàng, có thể bày không rõ vị trí của mình chính là nàng vấn đề. Nếu như không có hệ thống cùng hắn tham gia dựa theo thế giới cũ quy tích, nàng cô muội muội này nhưng không có kết quả gì tốt. Một mực hãm hại Tô Vãn Tình, kết quả bị Tô Vãn Tình phản sát, cuối cùng rơi vào một cái chết thảm đầu đường hạ trạng. Chỉ bằng cái này mấy lần cùng Tô Vãn Tình đọ sức, Trần Chí Hạo liền biết Tô Vi Vi không phải Tô Vãn Tình đối thủ. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên tại trong đầu hỏi hệ thống, "Ngươi lúc đó nói ta những thứ này để đệ muội muội về sau đều là chúng phản diện, cái kia Phương Gia Tuân cái này tiểu thổ đậu là thế nào thành phản phái?" Hệ thống hỏi gì đáp đấy, thời gian dài bị ức hiếp bị đánh ép, có một ngày đột nhiên bộc phát. Sau đó những cái kia khi dễ qua hắn cuối cùng đều bị hắn giết, nhất là hắn cái kia biểu ca Phương Kiến Dũng, cuối cùng thời điểm chết thi thể đều không có tìm đủ. Trần Chí Hạo bị hệ thống nói run rẩy, chỉ như vậy một cái nhuyễn nhuyễn tiểu thổ đậu về sau thế mà hung tàn như vậy. Mà lấy sau chùm phản diện hiện tại tên lùn Phương Gia Tuần cũng rất cao hứng, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Tô Vi Vi, "Tạ ơn Vi Vi tỷ." Bớt nói nhảm, uống nhanh. Tô Vi Vi bĩu môi, ở bên cạnh ngồi xuống, giống như vô ý địa hỏi Trần Chí Hạo, "Tiểu thổ đậu cứu cứu chuyện bên kia xử lý tốt?" Tô Vi Vi cũng là một giờ trước mới biết xảy ra chuyện gì, nếu không phải hắn nhìn cái này hai huynh đệ lâu như vậy còn chưa có trở lại không yên lòng gọi điện thoại cho Trần Chí Hạo, hắn còn không biết tiểu thổ đậu thế mà bị người đả thương. "Ừm." Trần Chí Hạo giản lược địa lên tiếng. Tô Vi Vi bị Trần Chí Hạo cái kia âm thanh ý vị không rõ ừ chặn lại trở về, có chút không cam tâm, nhưng lại không tiện tại Phương Gia Tuần trước mặt truy vấn chi tiết. Nàng bực bội địa nắm tóc, ánh mắt rơi vào Phương Gia Tuần bưng lấy bắt trên ngón tay, chỗ khớp nối còn có nhỏ xíu chảy ra. "Uy, tiểu thổ đầu." Nàng đống nhiên mở miệng, thanh âm cứng rắn, "Người cái kia biểu ca, ngoại trừ đánh ngươi, còn làm cái gì rồi?" Phương Gia Tuần ăn canh động tác dừng lại, dưới con mắt ý thức tránh né một chút, nhỏ giọng lúng túng, "Không có, không có gì." Nói, Trần Chí Hạo thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hắn nhìn ra Phương Gia Tuần giấu giếm, cái này không chỉ là tổn thương trên thân thể, không nói ra kiềm chế ở trong lòng sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Phương Gia Tuần rụt cổ một cái, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, thanh âm càng nhỏ hơn, "Hắn, hắn trước kia còn cướp ta cơm chưa tiền, để cho ta giúp hắn làm bài tập, viết không tốt liền bắt ta. Còn luôn nói ta là không ai muốn con hoang, nói mẹ ta." Hắn mẹ ở, vành mắt cấp tốc phím hồng, túi đầu xuống không dám nhìn người. Trong phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Vi Vi siết chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. "Mẹ." Tô Vi Vi chửi nhỏ một tiếng, đống nhiên đứng lên, ngực phập phồng. Nàng không phải đồng tình tâm tràn lan người, nhưng đối với trước mắt cái này mới 14 tuổi còn có thể là nàng thân đệ đệ hải tử, nội tâm của nàng không cách nào không dậy nổi gợn sóng. Nàng nhìn về phía Trần Chí Hạo, ánh mắt sắc bén, "Ngươi cứ như vậy tùy tiện buông tha cái kia toàn gia hôn đản rồi?" Trần Chí Hạo không nói chuyện, chỉ là cầm lấy trên tủ đầu giường một cái quýt, chậm rãi bóc lấy. Hắn đem lột tốt quýt đưa một nửa cho Phương Gia Tuần, một nửa khác mình tách ra một bỏ vào trong miệng, mới dương mắt nhìn về phía Tô Vi Vi, "Ngươi cảm thấy, báo cảnh, để cái kia tiểu xúc sinh đi vào đợi mấy ngày, coi như xong." Tô Vi Vi bị hắn hỏi được khẽ giật mình. Trần Chí Hạo giật giật khoe miệng, nụ cười kia không có gì nhiệt độ, trên nhục thể đau đớn sẽ khép lại, nhưng có nhiều thứ, đến nỗi ngay cả căn móc xuống mới được. Hắn nói hơi hận, nhưng Tô Vi Vi nhưng từ trong mắt của hắn thấy được chợt lóe lên lanh quang. Nàng đột nhiên ý thức được, nam nhân trước mắt này, không hề giống hắn biểu hiện như vậy hiền hòa. Hắn cái gọi là xử lý xong, chỉ sợ xa không chỉ nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương Gia Tuần miệng nhỏ ăn ngọt ngào ít, nghe ca ca tỉ tỉ đối thoại, mặc dù không quá hoàn toàn minh bạch, nhưng hắn có thể cảm giác được ca ca là đang vì hắn ra mặt. Loại này bị người quan tâm, bị người bảo hộ cảm giác, ấm áp, để hắn nhịn không được hướng Trần Chí Hạo bên người nhích lại gần. Trần Chí Hạo cảm nhận được bên người tiểu gia hỏa ỉ lại tiểu động tác, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn nuốt nuốt Phương Gia Tuần tóc, đối Tô Vi Vi nói, "Ngươi dù sao không có gì chuyện đừng đắn, có rảnh liền quá nhiều đến bồi cùng hắn." Tô Vi Vi hừ một tiếng, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, xem như chấp nhận. Nàng nhìn xem Trần Chí Hạo trầm ổn bên mặt, trong lòng loại kia cảm giác kỳ dị lại xông ra. Cái này ma bài bạc, cùng nàng trước đó điều tra tư liệu so sánh, quả thực là hai người. Ở chung bắt đầu lại ngoài ý muốn có chút đáng tin cậy. Sau đó hai ngày, Trần Chí Hạo cơ hồ một tấc cũng không rời địa canh giữ ở bệnh viện. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, một mình hắn thực sự không thể phân thân, hắn hiện tại cũng là giá trị bản thân sắp quá 100 triệu kẻ có tiền, là thời điểm nên mời một ít châu ngựa giúp hắn làm việc. Quả nhiên châu ngựa tại có tiền về sau, chuyện thứ nhất chính là quyên gốc. Phương Gia Tuần thân thể khôi phục được rất nhanh, trên mặt thương cũng dần dần tiêu sưng. Càng quan trọng hơn là, hắn trong ánh mắt vẻ lo lắng từng ngày tan đi, tiêu dung trở nên nhiều hơn, thậm chí dám cùng Tô Vi Vi mở vài câu nói giỡn. Xuất viện ngày ấy, ánh nắng rất tốt. Trần Chí Hạo xong xuôi thủ tục, một tay xách hành lý, một tay tự nhiên dắt Phương Gia Tuần tay. Tô Vi Vi đi theo một bên, khó được không có phản nản thời tiết quá nóng hoặc là đi đường quá mệt mỏi. Trở lại Thanh Sơn biệt viện đã là buổi tối. Trần Chí Hạo khó được không có điểm thức ăn ngoài, tự mình xuống bếp làm một bữa cơm, xem như vị Phương Gia Tuần bày tiệc mời khách. Lần thứ nhất ăn vào Trần Chí Hạo làm cơm, Tô Vi Vi vẫn rất ngạc nhiên, vốn cho rằng hương vị sẽ không quá tốt ăn, lại ngoài ý muốn hương vị rất không tệ. Thậm chí ăn hơn 2 bát cơm. Tại Lam Tinh làm vài chục năm châu ngựa, nấu cơm đối với Trần Chí Hạo tới nói đơn giản chính là một bữa ăn sáng, bất quá trước kia nấu cơm là vì sinh tồn, hiện tại có tiền nấu cơm liền thành hứng thú. Sau bữa ăn, Trần Chí Hạo đem Phương Gia Tuần gọi vào thư phòng, thần sắc chăm chú, "Tiểu Tuần, có chuyện ca muốn theo người thương lượng." "Ca, ngươi nói." "Cái kia trường học, hoàn cảnh không tốt lắm, ca muốn cho ngươi chuyển trường, đi một chỗ tốt hơn tư nhân trường học, nơi đó học tập không khí tốt, cũng không ai dám khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Phương Gia Tuần cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự, dùng sức chút đầu, "Ta nghe ca." Hắn đôi lúc đầu trường học chỉ có không tốt hồi ức, đối với hoàn cảnh tràn đầy chờ mong. "Được." Trần Chí Hạo mỉm cười, "Vậy cái này mấy ngày ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt, ca đến an bài." Xử lý xong Phương Gia Tuần chuyển trường sự tình về sau, Trần Chí Hạo đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất trước, gọi điện thoại cho trước đó an bài tốt Vương trợ lý. Vương trợ lý là lúc trước hắn tại hệ thống chỉ đạo hạ vì Tô Vi Vi mời tới sinh hoạt trợ lý, những ngày này vội vàng Phương Gia Tuần sự tình, ngược lại là một mực không có hỏi Tô Vi Vi chức nghiệp quy hoạch làm được thế nào. Điện thoại kết nối về sau, bên đầu điện thoại kia Vương trợ lý một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ. Tại xác minh biết Tô Vi Vi đối với mình tương lai vẫn là một mảnh mờ mịt về sau, Trần Chí Hạo đột nhiên ý thức được, Tô Vi Vi trong khoảng thời gian này vẫn là trôi qua quá tốt rồi. Nam ngựa quá đương nhiên. Sinh hoạt một chút cũng không có từ đã bị Tô gia đuổi ra ngoài chênh lệch, cũng trách hắn, người nghèo lập tức có được tài phú, liền khống chế không nổi một mực dùng tiền. Chương 08, diễn viên Mộng chương 08, diễn viên Mộng Phương Gia Tuần tại trường học mới dần dần đi vào quỹ đạo, thậm chí tại trường học mới giao cho bằng hữu, nhìn xem tiểu thổ đậu mỗi ngày tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt tươi cười, Trần Chí Hạo rốt cục yên tâm. Nhưng ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống phòng khách trên ghế salon cái thân ảnh kia lúc, hắn vừa giãn ra lông mày lại nhíu lại. Tô Vi Vi nằm trên ghế salon đem máy tính bảng đỡ tại trên đầu gối, trong màn hình chính đặt vào đương thời nóng bỏng nhất tiên hiệp kịch, âm lượng mở vang động trời. Nàng ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô ý thức phủi đi, bên cạnh tán lạc mấy quyển lật hai trang liền bỏ qua thời thượng tạp chí, còn có mấy cái mới đưa tới, ngay cả đóng gói đều không có hủy đi xa xỉ phẩm giải hộ. Loại này lãng phí lại chẳng có mục đích trạng thái, đã tiếp tục rất nhiều ngày. Trần Chí Hạo ở trong lòng thở dài, tiên lặng hệ thống gọi, ngươi nói, ta cứ như vậy nuôi nàng, cam đoan nàng không làm yêu, không làm phản phái, an an ổn ổn làm cái mọt đạo, nhiệm vụ này coi xong thành sao? Hệ thống dây về, điện tử âm đều lộ ra một cỗ im lặng, túc chủ, cứu rồi không phải là nuôi nốt, cần dẫn đạo mục tiêu nhân vật thành lập tích cực mục tiêu cuộc sống cùng bản thân giá trị tán đồng trải qua hệ thống tôi diễn, mục tiêu nhân vật Tô Vi Vi nếu như một mực như thế chẳng có mục đích sinh hoạt, hậu kỳ sẽ bị trưởng thành Tô Vãn Tình hung hăng đánh mặt. Ghen ghét không cam lòng hắc hóa sẽ thành nhiệm vụ mục tiêu đại danh tử. Hy vọng túc chủ mau chóng cứu rỗi nhiệm vụ mục tiêu. Được được được, biết. Trần Chí Hạo đau đầu địa đánh gãy hệ thống hụt. Cứu rỗi, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Phương Gia Tuần tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, bài chính bắt đầu mặc dù tốn sức nhưng phương hướng rõ ràng. Có thể Tô Vi Vi khối này xương cứng, quả thực là không thể nào ngậm ăn, nàng bị Tô gia loại kia dị dạng hoàn cảnh nuôi đến tiêu căng lại yếu ớt, hư vinh lại trống rỗng, hiện tại tựa như cái không có điện xinh đẹp con rối, đâm một chút đều chẳng muốn động. Cái này không phải làm ca, quả thực là làm cha, vẫn là thao nát tâm cái chủng loại kia. Trần Chí Hạo lau mặt, vì cái kia mê người hệ thống ban thưởng cùng mặt nhỏ, hán nhịp. Ban đêm, Trần Chí Hạo gõ Tô Vi Vi cửa phòng. Bên trong phim truyền hình thanh âm làm cho lòng người phiền. Hắn đã chờ 2 giây, không có đáp lại, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tô Vi Vi chính không có hình tượng chút nào địa ngồi phịch ở trên giường, tóc rối bời, con mắt nhìn chằm chằm tấm phẳng, màn hình quang phản chiếu sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Trần Chí Hạo đi qua, đưa tay trực tiếp ấn tạm dừng khóa. Hình tượng dừng lại tại nhân vật nữ chính một cái đặc tả ống kính bên trên, cặp mắt kia ngược lại là diễn rất có hí, quật cường lại minh lượng. Cả ngày nhìn những thứ này hư vô mờ mịt đồ vật, có thể nhìn ra hoa tới sao? Trần Chí Hạo kéo qua trước bàn trang điểm cái ghế, phản lấy ngồi xuống, cánh tay khoác lên trên ghế dựa, ngựa khí không tính là thân mật. Tô Vi Vi khi thấy mấu chốt tình tiết, bị đánh gãy 10 phần khó chịu, tức giận lườm hắn một cái, ai cần ngươi lo? Ta vui lòng, ta là không muốn quản. Trần Chí Hạo ánh mắt trong phòng quét một vòng, cuối cùng rơi vào góc tường mấy cái kia xếp, in bắt mắt logo mua sắm túi bên trên, ánh mắt mang theo rõ ràng giọng điểm ai. Nhưng ngươi dự định cứ như vậy sống mơ mơ màng màng tới khi nào? Tô gia ngươi là trở về không được, ta chỗ này cũng không phải vô hạn chán máy rút tiền, càng không phải là từ thiện thu nhận chỗ, cũng không thể vô kỳ hạn nuôi cái người rảnh rỗi à. Người rảnh rỗi hai chữ giống châm đồng dạng vào Tô Vi Vi trong lỗ tai. Nàng đỗng nhiên ngồi xuống, ai muốn ngươi nuôi? Trần Chí Hạo ngươi ít xem thường người. Ta sớm muộn sẽ tìm được sự tình làm. Nàng thanh âm cất cao, ý đồ dùng âm lượng che giấu chỗ dạng. Làm việc. Trần Chí Hạo thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt giống đèn pha đồng dạng tại trên mặt nàng liếc nhìn, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ. Làm cái gì? Đi xa xỉ phẩm cửa hàng làm quý tỷ, đối trước kia tỷ bội cười làm lạnh mặt. Vẫn là đi cao cấp phòng ăn rửa chén đĩa, trải nghiệm cuộc sống. Liên ngươi cái này mười ngón không dính nước mùa xuân, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất đại tiểu thư tính tình, ngươi cho rằng loại kia đứng đấy kiếm tiền khổ, là ngươi nhìn phim truyền hình bên trong diễn nhẹ nhàng như vậy lắm ạ? Ngươi xem thường ai đây? Tô Vi Vi bị hắn khinh miệt triệt để chọc giận, đi chân đất nhảy xuống giường, chỉ vào Trần Chí Hạo cái mũi, việc ta có thể làm có nhiều lắm, so như ngươi loại này sẽ chỉ đánh bạc người mạnh gấp trăm lần. Ồ, thì như đâu? Trần Chí Hạo dù bận vẫn ung dung địa dựa vào phía sau một chút, hai tay ôm ngực, ánh mắt kia rõ ràng biết ta liền tĩnh tĩnh nhìn xem ngươi thôi. Tô Vi Vi ha to miệng, trong đầu cực nhanh tìm kiếm. Danh viện chương trình học, cắm hoa, trà đạo, dương cầm, những thứ này tại sinh tồn trước mặt lộ ra buồn cười biết bao. Công ty quản lý, nàng ngay cả tài vụ bảng báo cáo đều nhìn không rõ. Tô Vi Vi mạnh miệng, dù sao không cần ngươi quan tâm, ta có thể nuôi sống mình, không cần ta quan tâm. Trần Chí Hạo cười nhạo một tiếng, ngựa khí băng lãnh lại câu câu đâm tâm. Tô Vi Vi, ta đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, để ngươi chia sẻ chút việc nhà, ngươi làm gió thoảng bên hai, để ngươi ra ngoài tìm công việc đàng hoàng thể nghiệm một chút nhân gian khó khăn, ngươi ngại mất mặt. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi dự định làm sao nuôi sống mình? Dựa vào nằm mơ sao? Hắn lời nói xoay chuyển, ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề. Ngươi biết ngươi cùng Tô Vãn Tình lớn nhất trên lệch ở đâu sao? Vừa nghe đến Tô Vãn Tình ba chữ, Tô Vi Vi như bị ấn chốt mở, đống nhiên quay đầu trở lại. Ở đâu? Ngươi nói. Ở đâu? Trần Chí Hạo giang tay ra, biểu lộ đạm mạc, nhưng từng chữ chú tâm, trên lệch ngay tại. Tô Vãn Tình biết rõ mình muốn cái gì, đồng thời sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ. Nàng có mục tiêu, có dạ tâm, thậm chí có thủ đoạn. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, mà ngươi, ngay cả ngày mai nên làm gì cũng không biết, tựa như một con rồi mất đầu. Ngươi tin hay không? Cứ theo đà này, không dùng đến một năm nửa năm, Tô Vãn Tình liền có thể tại Tô Thị tập đoàn đứng bước gót chân, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà ngươi đây, đại khái còn muốn tại trong phòng này, đối những thứ này hư ảo kịch bản, ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Nàng dựa vào cái gì? Tô Vi Vi thét lên, trong tiềm thức đối Tô Vãn Tình xem thường cũng không chịu thua để nàng không lựa lời nói, một cái nông thôn đến dã nha đầu, nàng cũng xứng cùng ta so. Nàng làm sao không xứng? Trần Chí Hạo không chút lưu tình dội nước lạnh, người ta so ngươi cố gắng, so ngươi có dạ tâm, thậm chí còn so ngươi có bối cảnh, mà ngươi ngay cả mình muốn làm gì cũng không biết. Tô Vi Vi bị nẹn phải nói không ra nói. Nàng kỳ thật lại không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể phủ nhận Trần Chí Hạo nói đúng. Mấy ngày nay, nàng một mực rất nôn nóng, có Tô Vãn Tình cái này so sánh tổ, nàng thời thời khắc khắc đều cảm thấy áp lực. Nàng sợ Tô Vãn Tình sẽ đem nàng làm hạ thấp đi, nhưng nàng càng nôn nóng càng không biết hẳn là làm gì. Mặc dù trong nội tâm nàng là cái này a nghĩ, nhưng ngoài miệng lại không chịu lùi bước, ý liễu nhiên mạnh miệng nói, "Ai nói ta không biết mình muốn làm gì?" Tô Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lời nói lại có một tia chột dạ. "Ồ." Trần Chí Hạo nhíu mày, vẫn như cũng là bộ kia tức chết người xem kỹ tư thái, "Vậy ngươi nói tới nghe một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào. Tô Vi Vi ánh mắt bối rối địa đảo qua gian phòng, cuối cùng đứng tại trên giường cái kia tạm dừng tấm phẳng hình tượng. "Ta muốn làm diễn viên." Nàng cơ hồ là gào thét ra. "Đúng, ta muốn làm diễn viên. Ta nghĩ đứng tại ống kính phía trước, ta muốn diễn trò, giống các nàng đồng dạng chói lọi." Nàng dùng sức chỉ vào màn hình, ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất hao hết tất cả dưỡng khí. Thoại âm rơi xuống, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Vi Vi mình cũng ngây ngẩn cả người, lập tức to lớn hối hận cùng xấu hổ cảm giác của tới. Trần Chí Hạo sẽ không chế giễu nàng ý nghĩ hao huyền đi. Nhưng mà, trong dự đoán chế giễu cũng không có đến. Trần Chí Hạo trầm mặc nhìn xem nàng, ánh mắt sắc bén, giống như là tại ước định một kiện vật phẩm giá trị. "Diễn viên." Trần Chí Hạo lặp lại một lần, ngữ khí bình thản giống đang thảo luận thời tiết. "Liên ngươi, ngoại trừ gương mặt này coi như có thể đánh, diễn kỳ đoán chừng là số âm, hát nhảy đại khái cũng là tập thể dục theo đài trình độ, ngành giải trí chỗ kia, ăn người không nhà xương, so Tô gia phức tạp gấp trăm lần, không ai lại bởi vì ngươi đã từng là đại tiểu thư liền để lấy ngươi, cường độ cao công việc, internet bạo lực, uy tăng ngầm. Ngươi xác định ngươi chịu được?" Hắn lời này vẫn như cũ khó nghe, lại giống như là đang trần thuật sự thực khách quan, mà không phải đơn thuần đả kích. Tô Vi Vi bị hắn loại này tỉnh táo thái độ làm cho có chút ngộng, chuẩn bị xong phản kích kẹt tại trong cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cứng rắn, "Ta có thể học, ta có thể chịu được cực khổ." Trần Chí Hạo nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt kia tựa hồ muốn nhìn vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Tô Vi Vi khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại quật cường thẳng tắp lưng, không chịu rời ánh mắt. Qua phảng phất một thế kỷ lâu như vậy, Trần Chí Hạo mới chậm rãi đứng người lên. "Đi." Hắn liền nôn một chữ như vậy. Sau đó, tại Tô Vi Vi đại não vẫn còn đứng máy trạng thái lúc, Trần Chí Hạo đã móc ra điện thoại, động tác trôi chảy điệu bấm điện thoại, ngựa khí trong nháy mắt hoán đổi thành Tô Vi Vi chưa từng nghe qua, mang theo thượng vị giả uy nghiêm giải quyết việc chung hình thức. "Vương trợ lý, là ta, hiện tại đi thăm dò một chút, trên thị trường có hay không kinh doanh tình trạng rõ ràng, nợ nần sạch sẽ, quy mô vừa phải, tốt nhất tự mang thành thuộc huấn luyện đoàn đội giải trí quản lý công ty. Trọng điểm là bối cảnh sạch sẽ hơn, không có loạn thất bát tao tranh chấp. Mau chóng chỉnh lý một phần ước định báo cáo phát đến ta hồng thư, muốn kỹ càng." Tô Vi Vi triệt để hóa đá tại nguyên chỗ, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng nhìn xem Trần Chí Hạo, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Thu mua một công ty, cũng bởi vì nàng vừa rồi câu kia gần như hờn dỗi. Đây không phải phim truyền hình bên trong mới có tình tiết sao? Hắn đến cùng dày bao nhiêu vốn liếng? Chẳng lẽ hắn đánh bạc luôn luôn thắng? Vô số dấu chấm hỏi tại nàng nổ trong đầu mở. Trần Chí Hạo cúp điện thoại, đối đầu Tô Vi Vi bộ kia chấn kinh đến linh hồn xuất khiếu bộ dáng, giật giật khoe miệng, điểm này cay nghiệt lại trở về. Làm sao? Cái này sợ choáng váng. Vừa rồi hô mơ ước thời điểm không phải rất có khí thế sao? Ngươi không phải đang nói đùa? Tô Vi Vi thanh âm phiêu hốt, ta nhìn rất có hài hước cảm giác. Trần Chí Hạo hai tay cắm vào túi quần, ngựa khí khôi phục quen có lạnh lẽo cứng rắn. Bất quá Tô Vi Vi, đường ta cho ngươi trải, cầu ta cho ngươi dựng, nhưng chuyện xấu nói trước. Tiến vào cái vòng kia, ngươi chính là cái người mới. Nếu là ăn không được phần này khổ, chịu không được phần này tội, nửa đường bỏ cuộc. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén giống tôi băng lưới lao, gàn từng chữ, ta sẽ lập tức đem công ty chuyển tay, thua thiệt rơi tiền, tính tại trên đầu ngươi, ngươi đời này liền cho ta làm trâu làm ngựa từ từ trả đi, hiện tại hối hận, còn kịp. Ta không đổi ý. Nàng cơ hồ là hét ra, ánh mắt tại thời khắc này trở nên dị thường sáng ngời cùng kiên định, thậm chí mang theo một loại đập nồi dìm thuyền ngoan lệ, ta nhất định sẽ làm được. Ta nhất định sẽ chứng minh, ta Tô Vi Vi không kém bất kỳ ai, nhất là cái kia Tô Văn Tỉnh. Trần Chí Hạo nhìn xem trong mắt nàng cái kia cố không hiểu thấu đấu trí, trong lòng hừ lạnh, chỉ mong ngươi cố này sức mạnh không phải 3 phút nhiệt độ. Hắn không có lại nói nhảm, quay người dứt khoát rời khỏi phòng. Cửa bị nhẹ nhàng mang lên, trong phòng chỉ còn lại Tô Vi Vi một người. Nàng muốn đi làm diễn viên rồi. Nàng sao? Nàng còn có chút phản ứng không kịp, nhân sinh của nàng có lẽ thật muốn lật ra hoàn toàn khác biệt một tờ. Mà đổi thành một bên, Trần Chí Hạo trở lại gian phòng của mình, vừa đóng cửa lại liền hối hận, chưa lớn. Thu mua một nhà công ty giải trí, lần này có thể dốc hết vốn liếng. Chương 09, hắc hóa giá trị gia tăng chương 09, hắc hóa giá trị gia tăng hôm sau Vương trợ lý liền phát tới mấy nhà công ty giải trí tư liệu. Trần Chí Hạo cẩn thận lật xem Vương trợ lý phát tới mấy nhà công ty giải trí tư liệu, ngón tay cuối cùng ở trong đó một tờ bên trên dừng lại. Lóa mắt giải trí danh tự ngược lại là rất vang dội. Tư liệu biểu hiện, này nhà công ty thành lập 5 năm, quy mô không phải rất lớn, đã từng bưng ra qua một cái tam tuyến tiểu sinh. Nhưng về sau bởi vì tài nguyên theo không kịp, nghệ nhân hiệp ước đến kỳ sau nhau rời đi. Bây giờ chỉ còn lại mấy cái không có thành tựu luyện tập sinh cùng một nửa để đó không dùng huấn luyện đoàn đội. Đương nhiên chủ yếu nhất là nó đủ tiện nghi, 8000 vạn, Trần Chí Hạo toàn bộ thân gia đều chỉ có thể mua được cái này một nhà. Vì Tô Vi Vi hắn xem như nỗ lực toàn bộ. Thu mua hoàn thành trước tiên, Trần Chí Hạo không cho Tô Vi Vi bất luận cái gì giảm sóc kỳ, trực tiếp đưa nàng ném vào lóa mắt giải trí, làm lên vung tay trưởng quỹ. Hắn đã vì Tô Vi Vi hao tốn quý giá tiền tài, lại đem thời gian lãng phí ở trên người nàng liền được không bù mất. Hắn hiện tại duy nhất cần suy nghĩ chính là làm sao tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống cái kia hao lông dê. Một bên khác Trần Quế Phương hai vợ chồng mấy ngày nay không ngủ qua một cái tốt cảm giác, chỉ cần vừa nhắm mắt lại đầy trong đầu đều là nhi tử đang kêu cứu mạng. Giờ phút này hai vợ chồng ngồi ở trên ghế salon than thở, trên mặt đất tàn thuốc đầy đất, trên bàn trà đặt vào cơ hồ không động tới, đã lạnh rơi đồ ăn. Trần Quế Phương ngồi ở trên ghế salon, con mắt sưng giống hạch đào, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới, con của ta. Ta đáng thương nhi tử còn tại trong sở câu lưu chịu khổ đâu. Phương Quốc Khánh bỗng nhiên hít một hơi khói, vàn bệnh kia máu trong mắt tất cả đều là bực bội cùng một loại cùng đường mặt lộ ngân lệ, khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc. Nghĩ một chút biện pháp a. Mấy ngày nay vợ chồng bọn họ hai tựa như con rồi không đầu, căn bản không biết như thế nào mới có thể cứu Phương Kiến Dũng. Nguyên bản định đi trường học tìm Phương ra tuần cái kia danh con văn mại, kết quả lại bị cáo chi đã chuyển trường. Trường học còn không chịu nói cho nàng chuyển tới đi nơi nào. Đều là cái kia sao chổi. Vương Quế Phân đột nhiên âm thanh kêu lên, đem hết thể toán khí đều rơi tại Phương ra tuần trên thân, sinh ra tới chính là cái tai họa, khắc chết hắn mẹ ruột còn không tính, còn muốn khắc chết nhi tử ta. Sớm biết lúc ấy liền không nên tham những số tiền kia giữ hắn lại đến. Phương Quốc Khánh bị nàng nhao nhao đau đầu. Vốn là tâm tình phiền não giờ phút này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, hắn đứng lên nâng tay lên hướng phía Vương Quế Phương mặt chính là một bàn tay. Ồn ào quá. Quang nhao nhao nhi tử liền có thể trở về sao? Vương Quế Phương bị một tát này đánh cho hồ đồ, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không nhúc nhích, lập tức buộc phát ra càng thêm thê lương kêu khóc, ngươi đánh ta. Phương Quốc Khánh ngươi dám đánh ta. Nhi tử xảy ra chuyện ngươi không có cách, liền sẽ bắt ta xuất khí. Ta không sống được. Phương Quốc Khánh nhìn xem thê tử khóc lóc om sòm lăn lộn dáng vẻ, càng là tâm phiền ý loạn, đá một cái bay ra ngoài bên chân ghế, quắc, không sống liền chết chung. Nhưng trước khi chết cũng phải đem nhi tử lấy ra. Câu nói này giống nước lạnh đồng dạng dội tại Vương Quế Phương trên đầu, nàng ngừng khóc gào, ánh mắt trở nên oán độc mà điên cuồng. Nàng đột nhiên từ dưới đất bò dậy, tóc hai rối bời, trên mặt còn mang theo dấu bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Quốc Khánh, "Đúng, đúng, phải đem nhi tử lấy ra." Đúng lúc này Phương Quốc Khánh chuông điện thoại di động vang lên chờ cúp điện thoại, Phương Quốc Khánh cười, trời không tuyệt đường người, hắn biết Phương gia tuần chuyển đi cái nào trường học. Chẳng ai ngờ rằng sự tình chính là trùng hợp như vậy, vừa mới gọi điện thoại tới chính là Phương Quốc Khánh trên công trường một cái nhân viên tạp vụ. Cái này nhân viên tạp vụ trước kia gặp qua Phương Gia Tuần, trước mấy ngày đi gặp nữ nhi tan học thời điểm vừa hay nhìn thấy Phương Gia Tuần. Hắn còn kỳ quái lão Phương làm sao bỏ được đem hắn đứa cháu này chuyển tới tốt như vậy trường học, lúc này mới gọi điện thoại tới hỏi một chút. Lần này biết Phương Gia Tuần hành tung hai vợ chồng như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Hai vợ chồng gần như điên cuồng, ngày thứ hai trực tiếp ngăn ở cửa trường học. Tan học tiếng chuông vang lên, các học sinh nối đuôi nhau mà ra. Phương Gia Tuần đang cùng hai cái mới quen đấy đồng học vừa nói vừa cười đi ra ngoài, tâm tình là trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Nhưng mà cái này nhẹ nhàng tại hắn nhìn thấy cửa trường học cái kia hai tấm quen thuộc mà vặn vẹo mắt lúc, trong nháy mắt đông kết. Tiểu Tuần, cứu cứu mợ có thể tìm được ngươi. Trần Quế Phân gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiến lên liền muốn kéo hắn. Phương Gia Tuần vô ý thức lui lại một bước, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Phương Quốc Khánh không có kiên nhẫn, một thanh đẩy ra Trần Quế Phân, hung tợn gầm nhẹ nói, tránh cái gì tránh? Bạch Nhã Lang, chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy nuôi không? Nói cho ngươi, biểu ca ngươi bị câu lưu lại, đều là bởi vì ngươi. Tranh thủ thời gian cho ngươi cái kia ca ca gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian rút đơn kiện. Ngoài ra chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, nhất định phải cho chúng ta 50 vạn làm đền bù, bằng không thì ta mỗi ngày đến trường học các ngươi náo, nhìn ngươi còn thế nào đi học. Trung quanh tiếp hải tử gia trưởng cùng tan học học sinh đều nhìn lại, chỉ trỏ. Phương Gia Tuần khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chăm chú nắm chặt quai đeo cặp sách con, thân thể có chút phát run, lại quật cường cắn môi không nói lời nào. Có nghe thấy không? Phương Quốc Khánh gặp hắn không lên tiếng, đưa tay liền muốn đi nắm chặt hắn cổ áo. Phương Gia Tuần muốn chạy lại bị hắn một phát bắt được. Thả ta ra. Phương Gia Tuần dùng sức dây rủa, bên cạnh đồng học đều sợ ngây người. Đi. Hướng đi nơi đâu? Phương Quốc Khánh diện mục dữ tợn, biểu ca ngươi còn tại bên trong chịu khổ, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này hưởng phúc. Hôm nay không xuất ra 50 vạn, lại để cho cái kia họ Trần đi rút đơn kiện, chúng ta liền để ngươi tại trường học này không tiếp tục chờ được nữa. Ta không có tiền. Kiến Dũng biểu ca là tự mình làm sai xong việc. Phương Gia Tuần mặc dù sợ hãi, nhưng nhớ tới Trần Chí Hạo dạy hắn phải dũng cảm, lấy dũng khí phản bác. Còn dám mạnh miệng. Vương Quế Phương giơ tay liền muốn đánh, bị Phương Quốc Khánh ngăn cản, cửa trường học nhiều người như vậy làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Phương Quốc Khánh hạ giọng, hung tợn uy hiếp, không đáp ứng đúng không? Đi, chúng ta liền mỗi ngày đến, nói cho ngươi lão sư đồng học, ngươi là vong ân phụ nghĩa hại mình biểu ca ngồi tù Bạch Nhã Lang. Xem ai còn dám đùa với ngươi. Lời này đâm trúng Phương Gia Tuần uy hiếp, hắn thật vất vả tại trường học mới giao cho bằng hữu, cảm nhận được ôn nhuãn. Khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên trắng bệnh, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không cho nó đến rơi xuống. Trung binh đã tụ tập một chút tiếp hài tử ra trường, đối bọn hắn chỉ trỏ. Vương Quế Phương thấy thế, lập tức hy tinh phụ thể, đặt mông ngồi dưới đất khóc trời đập đất, không có thiên lý à. Mọi người phân xử thử à, cái này Bạch Nhãn Lang từ nhỏ đã không có mẹ, là ta cùng hắn cậu một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem hắn kéo xuống lớn như vậy, hiện tại lớn ngược lại đem hắn biểu ca đưa vào sở câu lưu. Một chút không rõ chân tướng gia trưởng bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Phương Gia Tuần. Vương Quế Phương thấy chung quanh người đều đứng tại nàng bên này khóc đến càng khởi kình mà, hai tay vỗ mặt đất, thanh âm bén nhọn địa xuyên thấu đám người, hai vợ chồng chúng ta bất an bất mặc cung cấp hắn đọc sách, hắn ngược lại tốt, ngay cả mình thân biểu ca cũng không chịu buông tha. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, có gia trưởng lặng lẽ lôi kéo hải tử nhà mình lui về sau, nhìn Phương Gia Tuần trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng xa cách. Phương Gia Tuần nắm chặt vai đeo cặp sách ngón tay trắng bệnh, tiết hầu căng lên phải nói không ra lời nói, chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới, nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được, nện ở mũi giày bên trên. Vì cái gì đều đang buộc hắn? Nếu là những người này đều đi chết liền tốt. Phương Gia Tuần cắn chặt hàm răng, hai mắt phím hồng. Cảnh báo, cảnh báo. Nhiệm vụ mục tiêu Phương Gia Tuần hắc hóa giá trị gia tăng. Trần Chí Hạo vừa đem xe dừng ở bên đường, liền nghe đến hệ thống cảnh báo. Hắn muốn là xử lý xong Tô Vi Vi sự tình, tiện đường tới đón Phương Gia Tuần muốn cho hắn một kinh hỉ. Kết quả hệ thống ngược lại là trước cho hắn một kinh hỉ. Hắn nhíu nhíu mày trong lòng có một tia bất an, tiểu thổ đậu bình thường ngoan ngoãn xạo xạo, làm sao lại đột nhiên gia tăng hắc hóa giá trị, nhất định là xảy ra chuyện gì để hắn không thể thừa nhận sự tình. Hắn theo bản năng bước nhanh đi hướng nơi xa nhân khẩu tụ tập địa phương. Hắn có loại cảm giác tiểu thổ đậu là ở chỗ này. Trần Chí Hạo cau mày, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn càng đến gần đám người, càng có thể rõ ràng nghe được một nữ nhân sắc nhọn kêu khóc cùng chung quanh ồn ào tiếng nghị luận. Trần Chí Hạo rốt cục gạt mở đám người, thấy rõ trung tâm cảnh tượng. Khi hắn nhìn thấy Phương Gia Tuần cái kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ cố nén nước mắt bộ dáng, cùng kia đối giống như điên, ngay tại tùy ý nói xấu đệ đệ của hắn vợ chồng lúc, một cú căm giận ngút trời trong nháy mắt bay thẳng đỉnh đầu. Tất cả im miệng cho ta. Quát lạnh một tiếng, dường như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt vượt trên tất cả kêu khóc đàm phán hòa bình luận. Đám người nhao nhao hướng hắn nhìn qua. Trần Chí Hạo quanh thân tản ra dọa người áp suất thấp, ánh mắt băng lãnh như lao, từng bước một đi tới. Đám người vây xem bị hắn khí thế kia chấn nhiếp, vô ý thức tránh ra một con đường. Vương Quế Phương kêu khóc im bặt mà dừng, Phương Quốc Khánh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Chí Hạo, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng nghĩ lại, bọn hắn lúc đầu muốn tìm chính là Trần Chí Hạo, lần này bản nhân tới, chẳng phải là chính hợp bọn hắn ý nghĩ tới đây, hai vợ chồng trong lòng ý sợ hãi liền tiêu tán không ít. Phương Gia Tuần nghe được đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ca ca như là thiên thần xuất hiện, vẫn cố nén nước mắt vỡ đê mà ra, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng, ca. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Trần Chí Hạo bước nhanh về phía trước, một tay lấy Phương Gia Tuần nắm vào phía sau mình, dùng thân thể hoàn toàn bảo vệ. Hắn đầu tiên là cúi đầu, nhanh chóng kiểm tra một chút đệ đệ, xác nhận hắn không có thụ thương, chỉ là cảm xúc kích động, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn Trần An. Không có việc gì ca ca tới. Trần Chí Hạo đem ánh mắt đặt ở trước mắt hai cái rối trá trên thân người, trong mắt một mảnh hàn ý, hắn vốn là nghĩ chậm rãi xử lý hai người kia, nhưng bây giờ không được, bọn hắn đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Trần Quế Phương bị ánh mắt của hắn thấy toàn thân run lên, nàng nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí nói, mọi người vốn chính là người một nhà, không cần thiết huyên náo khó coi như vậy, chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian hủy bỏ khởi tố, chúng ta cũng không cùng Phương Gia Tuần Bạch Nhãn Lang này so đo. Trần Quế Phương tự nhận là mình đã bước lui, đối phương hẳn là đổi cảm giác thuận bậc thang hướng xuống hạ. Trần Chí Hạo bật cười một tiếng, ta vốn là muốn nhìn gặp Gia Tuần trên mặt mũi thả các ngươi một ngựa, nhưng bây giờ không được, các ngươi đã nghĩ như vậy nhi tử, ta quyết định thành toán các ngươi, đưa các ngươi cùng các ngươi nhi tử tại trong lao đoàn tụ. Chương 10, cứu rỗi nhiệm vụ hoàn thành. Chương 10, cứu rỗi nhiệm vụ hoàn thành. Những năm này các ngươi ăn uống ở cũng nên trả lại. Trần Chí Hạo mắt lạnh nhìn hai người, nói ra lại làm cho Trần Quế Phương hai vợ chồng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trên mặt một mảnh bối rối. Chuyện này bọn hắn giấu giếm rất tốt, hắn làm sao lại biết? Trần Chí Hạo không có quản phản ứng của hai người, lẩm bẩm nói, nếu như ta tư liệu không có phạm sai lầm, các ngươi hiện tại ở phòng ở còn tại Phương Nguyện Thanh danh nghĩa đi, những năm này ở muội muội phòng ở, tiêu lấy muội muội di sản, không cao hứng còn có thể đánh muội muội hải tử, thời gian này hẳn là trôi qua rất thoải mái đi. Phương Quốc Khánh trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, những năm này cất giấu sự tình thế mà cứ như vậy bị người trước mặt mọi người nói ra. Hắn tức hổn hển xông Trần Chí Hạo giống to, ngươi nói hiệu nói vượn nữa có tin ta hay không, cáo ngươi phỉ báng. Phỉ báng? Có phải hay không phỉ báng chính các ngươi trong lòng rõ ràng, ta đã báo cảnh sát, đến lúc đó các ngươi cùng cảnh sát đi lý luận đi. Trần Chí Hạo không có ý định cùng loại người này cãi nhau, lôi kéo một bên Phương Gia Tuần liền hướng phía ngoài đoàn người đi. Trần Quế Phương còn muốn cản bị Phương Quốc Khánh kéo lại, hắn sợ đem cái này ôn thần chọc tới lại nói ra một chút để bọn hắn không cách nào thu tràng lời nói, nhìn xem hai người càng chạy càng xa, Phương Quốc Khánh khí hàm răng ngứa. Lần này trước buông tha hai người kia chờ hắn lại tìm cơ hội, không phải hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, nhất là cái kia Bạch Nhãn Lang chất tử. Mà Trần Chí Hạo nói báo cảnh, hắn chỉ coi là đang hù dọa hắn, hắn lại không làm gì thương thiên hại lý sự tình, dựa vào cái gì báo cảnh bắt hắn. Trên xe, Trần Chí Hạo đem đã sớm để hệ thống chuẩn bị xong tư liệu đưa cho bên cạnh Phương Gia Tuần, hắn đã 14, có một số việc cũng nên cho hắn biết, những tài liệu này ngươi xem trước một chút, xem hết rồi quyết định muốn hay không cáo ngươi cứu cứu mợ, hết thảy quyền lựa chọn tại ngươi. Phương Gia Tuần mở miệng tiếp nhận tư liệu, từ từ xem. Từ lần trước đem Phương Kiến Dũng bắt vào về phía sau, Trần Chí Hạo liền bắt đầu để hệ thống điều tra cái này một nhà. Như thế vì tư lợi một nhà nguyện ý nuôi dưỡng Phương Gia Tuần bản này liền không bình thường. Ngay tại trước mấy ngày hệ thống điều tra mới san san tới chậm. Phương Nguyễn Thanh năm đó sinh hạ Phương Gia Tuần không mấy năm liền bởi vì bệnh qua đời, trước khi chết đem vừa học được đi đường Phương Gia Tuần phó thác cho mình thân nhân duy nhất, ca ca Phương Quốc Khánh. Phương Quốc Khánh người trước hảo đại ca người sau hấp huyết quỷ, Phương Nguyễn Thanh vừa mới chết hắn liền ghi nhớ Phương Nguyễn Thanh lưu lại phòng ở cùng di sản. Về phần Phương Gia Tuần, hắn cũng căn bản không có ý định nuôi, vốn định trực tiếp đưa cô nhi viện, kết quả bị Phương Nguyễn Thanh bày một đạo. Phương Nguyễn Thanh cũng coi là để ý, trước khi chết dựng lên cái di chúc, di sản cùng phòng ở nhất định phải Phương Gia Tuần tuổi tròn 18 tuổi tròn sau mới có thể chính thức kế thừa. Trước đó, từ người giám hộ Phương Quốc Khánh thay mặt quản lý, nhưng nhất định phải cam đoan Phương Gia Tuần đạt được tốt đẹp sinh hoạt cùng giáo dục, đồng thời Phương Gia Tuần nhất định phải tự mình, lại tự nguyện tại sau khi thành niên ký tên kế thừa văn kiện bất kỳ cái gì ép buộc, hướng dẫn hoặc tại cái này không phải tự nguyện trạng thái dưới ký tên văn kiện đều thuộc về vô hiệu. Như Phương Gia Tuần tại trưởng thành trước xuất hiện bất kỳ không phải bình thường tử vong hoặc nặng đại thương tàn, hoặc là Phương Quốc Khánh vợ chồng xuất hiện nghiêm trọng xâm hại Phương Gia Tuần quyền lợi hành vi, ủy thác luật sư có quyền lập tức đông kết tất cả tài sản, đều lần nữa chỉ định người giám hộ. Đầu này, giống một đạo kim cô chú, một mực bọc tại Phương Quốc Khánh vợ chồng trên đầu. Bọn hắn nguyên bản định tùy tiện nuôi mấy năm chờ hài tử hơi lớn điểm liền muốn biện pháp để hắn ngoài ý muốn không có, hoặc là lừa gạt lấy đem tài sản sang tên. Có thể cái này di chúc điều khoản, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không thể không nắm lỗ mũi tiếp tục nuôi dưỡng Phương Gia Tuần, ở Phương Nguyện Thanh phòng ở, tiêu lấy Phương Nguyện Thanh tiền, lại đem bút chướng này đều tính tại Phương Gia Tuần trên đầu, đối với hắn không phải đánh thì mắng, cắt xén chi phí, đem tất cả oán khí đều phát tiết tại cái này hài tử vô tội trên thân. Phương Kiến Dũng học theo, càng là đem Phương Gia Tuần trở thành nơi chút giận. Nghĩ đến tiểu thổ đậu trên người những cái kia vết thương cũ, Trần Chí Hạo ngay cả muốn giết bọn hắn một nhà tâm đều có. Phương Gia Tuần nhìn kỹ xong trên tư liệu văn tự, chỉ cảm thấy một mảnh nhẹ nhõm, những năm này hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là mỗi lần muốn phản kháng thời điểm hắn liền bị dưỡng dục chi ân ép không thở nổi. Trần Quế Phương từ nhỏ đã nói cho hắn biết, nếu như không phải vợ chồng bọn họ hai đem hắn nuôi đến như thế lớn, hắn chết sớm. Hắn hẳn là báo đáp bọn hắn, nếu như không chịu nghe bọn hắn chính là Bạch Nhã Lang. Cũng bởi vì phần này dưỡng dục tri ân, hắn mỗi lần bị đánh bị chửi hắn đều không có bất kỳ cái gì lực lượng đi phản kháng, cho tới bây giờ, trên tư liệu nói cho hắn biết, hắn không nợ cái kia hai vợ chồng, là cái kia hai vợ chồng một mực tại hút máu của hắn, là bọn hắn thiếu hắn. Ta muốn cáo bọn hắn, ta muốn để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Phương Gia Tuần ngữ khí chưa từng như này kiên định qua. Trần Chí Hạo đã sớm biết hắn sẽ như vậy trả lời, nhưng chờ hắn thật nói như vậy, trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là lo lắng, tiểu thổ đậu còn có thánh mẫu một mặt, cũng may không có để hắn thất vọng. Phương Quốc Khánh cùng Trần Quế Phương là ban đêm trong nhà bị cảnh sát gõ mở cửa. Hai vợ chồng đang thương lượng làm sao đối phó Trần Chí Hạo, tiếng đập cửa cứ như vậy vang lên. Phương Quốc Khánh còn tưởng rằng là hàng xóm, nổi giận đùng đùng giống lên một câu, gõ cái gì gõ? Muốn chết à? Ngoài cửa an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức truyền đến càng thêm trầm ổn hữu lực tiếng gõ cửa cùng một cái thanh âm nghiêm túc, cảnh sát, mở cửa. Cảnh sát hai chữ giống bùn nước đá, trong nháy mắt tới tắt Phương Quốc Khánh lửa giận. Hai người hoảng sợ liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia Trần Chí Hạo, vậy mà thật báo cảnh sát. Phương Quốc Khánh cố gắng chấn định mở ra cửa, đứng ngoài cửa hai tên người mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, biểu lộ nghiêm túc. Là Phương Quốc Khánh, Trần Quế Phương sao? Là chúng ta, cảnh sát đồng chí, có chuyện gì không? Phương Quốc Khánh thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Chúng ta tiếp vào báo án, cũng nắm giữ tương quan chứng cứ, lên án các ngươi dính liễu trưởng kỳ ngược đãi trẻ vị thành niên Phương Gia Tuần, cùng phi pháp xâm chiếm kỳ danh hạ di sản, đây là tương quan văn kiện. Cầm đầu cảnh sát nhân dân lấy ra một phần văn kiện, xin theo chúng ta về đồn công an phối hợp điều tra. Hoan uổng a cảnh sát đồng chí. Trần Quế Phương lập tức hét dầm lên, ý đồ lập lại chiêu cũ, là chúng ta ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Là hắn cái kia ca ca nói xấu chúng ta. Hắn muốn cướp đi ta cháu trai. Cảnh sát nhân dân hiển nhiên gặp thêm loại này trang diện, ngựa khí vẫn như cũ giải quyết việc chúng, có phải hay không nói xấu, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, liên quan tới Phương Nguyễn Thành nữ sĩ di sản vấn đề, chúng ta cũng cần hướng hai vị xác minh tình huống cụ thể, xin phối hợp công việc của chúng ta. Nhà kia, tiền kia là muội muội ta lưu cho chúng ta. Phương Quốc Khánh còn tại dãy rủa, nhưng ánh mắt đã triệt để luống cuống. Di sản thuộc về cùng phân phối, cần nghiêm ngặt căn cứ di chúc cùng pháp luật, trước mắt chúng ta nắm giữ chứng cứ đối với các ngươi rất bất lợi. Một vị khác cảnh sát nhân dân nói bổ sung, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nếu như xác nhận tồn tại ngược đãi cùng xâm chiếm hành vi, cái này đem là phi thường nghiêm trọng lên án. Nhìn xem cảnh sát nhân dân tỉnh táo mà ánh mắt kiên định, cùng chúng quanh bị động tính hấp dẫn ra đến, chỉ trỏ hàng xóm, Phương Quốc Khánh cùng Trần Quế Phương một điểm cuối cùng may mắn tâm lý cũng tan vỡ. Bọn hắn như bị rút đi tất cả khí lực, sủi lơ xuống tới, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì giải thích. Cùng lúc đó, Trần Chí Hạo nhận được luật sư điện thoại. Vất vả, Trương luật sư. Trần Chí Hạo đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem thành thị cảnh đêm, hết thảy theo pháp luật chương trình xử lý, ta muốn để bọn hắn vì chính mình làm qua sự tình. Nỗ lực vốn có đại giới. Cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía phòng khách. Phương Gia Tuần đang ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh nhìn xem một bản vừa mua vẽ bản, vàng ấm ánh đèn vẩy vào trên người hắn, lộ ra yên tĩnh mà an ổn. Tựa hồ phát giác được Trần Chí Hạo ánh mắt, hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái thiệt thiện, lại chân thực ý cười. Trần Chí Hạo trong lòng khẽ nhúc đích. Trần Quế Phương cùng Phương Quốc Khánh đã bị cảnh sát mang đi. Trần Chí Hạo suy đi nghĩ lại, vẫn là nói cho Phương Gia Tuần, hắn hẳn là có cảm kích quyền. Phương Gia Tuần động tác trên tay dừng một chút, sau đó hít mạnh một hơi, quá tốt rồi. Trên mặt hắn ý cười dần dần phóng đại. Cuối cùng thế mà đem mặt trực tiếp vùi vào ghế sofa bên trong tứ phá lên cười. Trần Chí Hạo cũng bị phản ứng của hắn chọc cười, hắn biết cái này tiểu thổ đậu lần này là triệt để giải thoát. Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành cứu rỗi nhiệm vụ mục tiêu Phương Gia Tuần. Ban thưởng Thiên Tịnh giải trí 100% quyền sở hữu. Chúc mừng ngài thành công giải tỏa 10% di sản. Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ kịp thời nhận lấy. Trần Chí Hạo bị hệ thống đột nhiên xuất hiện thông chi giật nảy mình, ý thức được hệ thống đang nói cái gì về sau, nội tâm của hắn cuồng hỉ. Đây thật là ngủ gật tới đưa gối đầu, vừa không có tiền liền đưa tiền tới, còn lập tức liền 10%. Nhưng là vì cái gì tại hắn vừa mua một chỗ công ty giải trí, liền lại ban thưởng hắn một chỗ công ty giải trí A này lại để hắn ý thức được hắn rất ngu. Bất quá càng quan trọng hơn là cái này liền hoàn thành cứu rỗi nhiệm vụ. Phát giác được Trần Chí Hạo nghi vấn, hệ thống chủ động giải đáp nói, trải qua hệ thống tôi diễn, túc chủ thành công giải quyết nhiệm vụ mục tiêu Phương Gia Tuần hắc hóa đầu nguồn. Nhiệm vụ mục tiêu trở thành phản phái tỷ lệ đã hạ xuống không. Trần Chí Hạo hiểu, đây là trong truyền thuyết nguyên sinh gia đình nguy hại. Còn phải là trẻ con tốt tình hóa, tùy tiện liền tịnh hóa thành công, trái lại Tô Vi Vi cái kia cưỡng loại còn không biết khi nào chỗ nào mới có thể tịnh hóa thành công. Nghĩ đến Tô Vi Vi, cũng không biết nàng hôm nay huấn luyện thế nào. Mà lóa mắt giải trí luyện tập trong phòng, giờ này khắc này Tô Vi Vi đang bị người đè ép bổ chân, đau đớn kịch liệt để nàng muốn mắng người, lúc này mới ngày đầu tiên nàng đã hối hận, nàng muốn về nhà, nàng không muốn làm minh tinh. Ở chỗ này, cơm ăn nhiều một ngụm là phải bị mắng, chơi nhiều một hồi điện thoại cũng là muốn bị mắng, càng quan trọng hơn là thời thời khắc khắc ở bên trong quyển những cái kia luyện tập sinh, mỗi một cái đều phụ trợ nàng như cái phế vật. Ở nhà nằm nhìn xem TV, mua đồ không tốt sao, nàng tại sao phải đến thụ phần này tội? Đều do Trần Chí Hạo. Nếu là hắn không cầm Tô Vãn Tình đến kích nàng, nàng mới sẽ không mắc lửa. Bất quá, qua mấy ngày chính là nàng sinh nhật, đến lúc đó nàng liền có thể xin phép nghỉ chạy ra ngoài. Nghĩ đến nàng đây liền nghĩ tới Tô Vãn Tình trước đó mời nàng đi tham gia sinh nhật yến, nàng mới không đi, chính nàng còn phải sinh nhật, nào có ở không đi sinh nhật của nàng yến tìm thay bạn. Cái này Tô Vãn Tình khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Chương 11, Đảng viên tập đoàn chương 11, Đảng viên tập đoàn hôm sau trời vừa sáng. Trần Chí Hạo đem Phương Gia Tuần đưa vào trường học về sau, liền định đi một chuyến Đảng viên khoa học kỹ thuật. Những ngày này hắn còn chưa có đi nhìn qua hệ thống cho hắn ban thưởng cái này khoa học kỹ thuật công ty. Tốt xấu có được 50% cổ phần, không lộ cái mặt giống như có chút không thể nào nói nổi. Trần Chí Hạo dừng xe ở Đảng viễn khoa học kỹ thuật bãi đỗ xe, vừa xuống xe đã nhìn thấy một cái không tưởng tượng được người. Tô Vãn Tình chính kéo một người tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam nhân hướng Đảng viễn khoa học kỹ thuật đại môn đi đến. Nam nhân mặc cắt xén vừa vặn màu đậm Âu phục, dáng người thẳng tắp, bên mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn. Vừa nhìn liền biết là cái đại xuất ca. Hai người tư thái thân mật, Tô Vãn Tình có chút nghiêng đầu nghe Thịnh Trạch Vũ nói chuyện, mang trên mặt vừa đúng ôn luyện tiêu dung. Bọn hắn hiển nhiên không có chú ý tới sau lưng Trần Chí Hạo. Trần Chí Hạo nhíu mày, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, vừa đi vừa có chút hăng hái quan sát. Nhìn tay này tay trong tay thân mật vô gian chuyển động cùng nhau, muốn nói hai người không có gì quan hệ hắn cũng không tin. Hắn đi theo hai người đi vào đại sảnh, sau đó cùng một chỗ bị sân khấu ngăn lại. Tô Vãn Tình lúc này mới phát hiện một mực theo ở phía sau Trần Chí Hạo. Nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức xinh đẹp đôi mắt bên trong cấp tốc hiện lên một tia chán ghét cùng cảnh giác. Nàng vô ý thức nắm thật chặt kéo Thịnh Trạch Vũ cánh tay, phản phất dạng này có thể thu được càng nhiều cảm giác an toàn. Trần Chí Hạo, Tô Vãn Tình nhíu lên đôi mi thanh tú, thanh âm nhưng vẫn là nhất quán dáng vẻ cái cưỡng, ngươi là theo dõi ta tới này sao? Nơi này cũng không phải người bình thường có thể đi vào, nếu như bị bảo an phát hiện ngươi sẽ bị đuổi đi ra. Nàng mặt lộ vẻ lo lắng, một bộ vì Trần Chí Hạo suy nghĩ bộ dáng. Trần Chí Hạo cũng học nàng mặt lộ vẻ đau lòng nói với nàng, nhị nha, ngươi thay đổi, ngươi bây giờ ngay cả ca ca đều không hô, ca ca hiện tại thật khó chịu à, kể từ cùng ngươi phân biệt sau ta khả thời thời khắc khắc đều nghĩ đến ngươi. Tô Vãn Tình nghe được nhị nha cái tên này, sắc mặt này liền đã rất khó xem, không nghĩ tới Trần Chí Hạo lại chậm rãi nối liền xuống nửa câu. Nghĩ đến ngươi cho ta tiền, ca ca hiện tại lại không tiền tiêu, lại cho ta 1000 bạc đi, hảo muội muội. Tô Vãn Tình bị tức đến gần chết, muốn mở miệng mắng lại, liền nghĩ tới Thịnh Trạch Vũ còn tại bên cạnh, nàng còn muốn bảo trì mình người thiết. Hít một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình. Lúc này mới một lần nữa sửa sang lại một chút tìm từ đối Trần Chí Hạo nói, ca ca thật xin lỗi, ngươi cũng biết ta vừa về Tô gia, còn không có nhiều tiền như vậy, ngươi đợi ta lại tích lũy được không, đến lúc đó ta nhất định bụng trộm cho ngươi. Trần Chí Hạo mỉm cười nhìn nàng, cuối cùng môi mỏng khẽ mở đưa Tô Vãn Tình hai chữ, nghẹn bức. Tô Vãn Tình bị hai chữ này khí nói không ra lời, mà Trần Chí Hạo nhưng lại không nhìn nàng, trực tiếp quay người đối sân khấu nói, ta tìm Cố Ý Minh. Nhân viên lễ tân duy trì mỉm cười, tiên sinh, gặp Cố tổng cần sớm hẹn trước. Ngài có hẹn trước không? Tô Vãn Tình thấy thế, trong lòng cười nhạo một tiếng, vừa mới khí tản hơn phân nửa, nàng kết luận Trần Chí Hạo không có khả năng cùng Cố tổng ước hẹn. Ca ca, ngươi cho rằng Cố tổng là cái gì, muốn gặp là có thể gặp sao? Ngươi nếu là thực sự có chuyện tìm Cố tổng, ta có thể để cho ta vị hôn phu giúp ngươi dẫn tiến một chút. Nàng nói, khoe khoang địa dựa vào hướng bên người nam nhân, giới thiệu một chút, vị này là Thịnh Trạch Vũ, Thịnh gia người thừa kế, cũng là ta sắp đính hôn vị hôn phu. Chúng ta cùng Cố tổng đã hẹn nói chuyện chính sự, nếu như ngươi có cần có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ gặp Cố tổng, dù sao chỉ dựa vào ca ca một mình ngươi, khả năng cả một đời đều không gặp được Cố tổng. Bị điểm đến tên Thịnh Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống lườm Trần Chí Hạo một chút, ánh mắt đạm mạc, như là nhìn một kiện dâu ria tạp vật. Không có để ý Tô Vãn Tình, hắn cũng quay người đối sân khấu thản nhiên nói, Thịnh đỉnh tập đoàn, Thịnh Trạch Vũ, cùng Cố tổng 10 điểm ước hẹn. Sân khấu lập tức ở máy tính bảng bên trên xác nhận một chút, thái độ trở nên càng thêm cung kính, đúng vậy, Thịnh tiên sinh, Tô tiểu thư, Cố tổng ngay tại văn phòng các loại hai vị, mời tới bên này, thừa bên trái bộ này thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Thịnh Trạch Vũ khẽ bước cằm, ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn lại cho Trần Chí Hạo, mang theo mặt lộ vẻ đắc ý Tô Vãn Tình, tư thái cao ngạo đi hướng về phía chuyên dụng thang máy. Tô Vãn Tình khi tiến vào thang máy trước, vẫn không quên quay đầu đưa cho Trần Chí Hạo một cái tràn ngập trào phúng cùng ánh mắt cảnh cáo. Trần Chí Hạo đồng dạng trở về nàng một cái liếc mắt. Nhìn xem cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Trần Chí Hạo lúc này mới không chút hoang mang địa xuất ra hệ thống đã sớm chuẩn bị xong công ty thẻ căn cước đưa cho sân khấu. Sân khấu xem xét đối phương có công ty cao tầng mới có thẻ căn cước, thái độ lập tức liền trở nên cung kính, lập tức tiếp nhận kẹt tại máy móc bên trên soát một chút. Một lát Trần Chí Hạo thân phận tư liệu liền xuất hiện ở máy móc bên trên. Khi thấy trên màn hình nhảy ra cổ đông tin tức, nhất là cái kia bắt mắt cầm cổ 50 cùng tối cao phỏng vấn quyền hắn lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt thay đổi, lập tức đứng người lên, ngựa khí trở nên vô cùng cung kính thậm chí mang theo một tia sợ hãi, Trần Đồng, thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Cố tổng văn phòng ở tầng chót vót, ngài mời bên này đi, bên phải bộ này là của ngài chuyên môn thang máy, có thể trực tiếp đi lên. Trần Chí Hạo gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, trực tiếp đi hướng cái kia bộ càng thêm khiêm tốn xa hoa chuyên môn thang máy. Tầng cao nhất, Cố Ý Minh bên ngoài phòng làm việc. Tô Vãn Tình cùng Thịnh Trạch Vũ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ đợi Cố Ý Minh chính thức tiếp kiến. Đàng Viễn là bây giờ danh tiếng chính thịnh khoa học kỹ thuật long đầu công ty, phàm là có thể trèo lên Đàng Viễn, cái này mặc kệ là đối với Tô gia vẫn là Thịnh gia đều là hướng phía trước bước một bước dài. Hôm nay bọn hắn đến, một là đại biểu Tô gia cùng Thịnh gia đến cùng Đàng Viễn nói chuyện hợp tác, hai là muốn mượn này mời Cố Ý Minh tham gia tuần này ngày Tô Vãn Tình sinh nhật tiến hội. Cố Ý Minh trình diện không thể nghi ngờ có thể cho Tô gia tăng thêm không nhỏ thẻ đánh bạc. Đúng lúc này, đóng chặt thang máy đinh một tiếng mở ra, hai người đều hướng thang máy nhìn lại. Mà nhìn thấy Trần Chí Hạo từ một bộ khác trong thang máy khoan thai đi ra lúc, hai người đều ngây ngẩn cả người. Trần Chí Hạo đối bọn hắn hai lộ ra một cái to lớn mỉm cười này, chúng ta lại gặp mặt, thật là khéo. Tô Vãn Tình đầu tiên kịp phản ứng, nàng đông nhiên đứng người lên, ngựa khí mang theo khó có thể tin cùng phẫn nộ, ngay cả nhân vật đều quên ngụy trang. Trần Chí Hạo, ngươi làm sao đi lên? Nơi này bảo an cùng sân khấu là chuyện gì xảy ra, làm sao cái gì A Miêu A Cậu đều bỏ vào đến? Nhanh đi ra ngoài, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thịnh Trạch Vũ cũng nhíu chặt lông mày, hiển nhiên cho rằng đây là trọng đại bảo an sai lầm, đối Đàng Viễn khoa học kỹ thuật điểm ấn tượng giảm mất đi nhiều. Đúng lúc này, Cố Ý Minh cửa ban công bị bỗng nhiên mở ra. Chỉ gặp Cố Ý Minh cầm còn đang nói chuyện điện thoại bước nhanh đi ra, hắn vừa mới nhận được sân khấu khẩn cấp gọi điện thoại tới, xác nhận Trần Chí Hạo thân phận. Cố Ý Minh hoàn toàn không thấy đứng người lên Tô Vãn Tình cùng Thịnh Trạch Vũ, trực tiếp đi đến Trần Chí Hạo trước mặt, mang trên mặt áy náy cùng nhiệt tình, "Trần tổng, ta sao lại tới đây cũng không nói trước nói một tiếng, ta tốt xuống dưới tiếp ngươi. Nhanh, mời vào bên trong." Một màn này, để Tô Vãn Tình cùng Thịnh Trạch Vũ triệt để cứng tại nguyên địa, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, như là bị làm định thân thuật. Trần Chí Hạo đối Cố Ý Minh cười cười, ngựa khí tùy ý, không có việc gì, chính là tới chơi bừa. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh kia đối hóa đá nam nữ, đi theo Cố Ý Minh liền tiến vào văn phòng tổng giám đốc. Nặng nghề gỗ thật cửa tại phía sau hai người đóng lại, đem tất cả chấn kinh, xấu hổ cùng khó có thể tin đều ngăn cách bên ngoài. Trong hành lang, chỉ còn lại Tô Vãn Tình cùng Thịnh Trạch Vũ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trước đó tất cả kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Bọn hắn vừa mới có nghe lầm hay không, Cố tổng thế mà hô cái kia ma bài bạc Trần tổng. Chương 12 cổ phần chuyển nhượng chương 12, cổ phần chuyển nhượng trong văn phòng, Cố Ý Minh cho Trần Chí Hạo ngâm ly cà phê, sau đó liền ngồi ở trên ghế làm việc đánh giá người trước mắt. Một tháng trước trong công ty đại lượng cổ phần bị đột nhiên bán tháo, mà những thứ này bị bán tháo cổ phần đều bị cùng là một người thu mua, hắn để cho người ta đi điều tra rất lâu, kết quả đều không thu hoạch được gì. Ngay tại trước mấy ngày, hắn đột nhiên nhận được một phong nặc danh bưu kiện, bên trong rõ ràng là thu mua người tư liệu, bưu kiện cuối cùng còn phụ lên một câu, thu mua người sẽ ở mấy ngày nay đến công ty một chuyến. Từ khi thu được phong bưu kiện này sau hắn liền mỗi ngày đứng ngồi không yên, mấy ngày nay là cái nào mấy ngày đâu? Vì cái gì không nói rõ ràng? Về phần tại sao không nói rõ ràng, đó là bởi vì bưu kiện là hệ thống phát, nó cũng không biết Trần Chí Hạo cụ thể ngày nào có rảnh sẽ đến một chuyến đàng viễn khoa học kỹ thuật. Thế là ngay tại tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, Trần Chí Hạo xuất hiện. Trần Chí Hạo bưng lên cà phê trong tay nhấp một miếng, trong nháy mắt cảm giác bức cách đi lên. Trước kia làm châu ngựa thời điểm hắn liền hiếu kỳ những cái kia cấp cao nhân sĩ vì cái gì không yêu uống đồ uống nhất định phải người người đến một chén xe họ phi. Ngay từ đầu là cho là bọn họ là vì dùng cà phê khổ che giấu sinh hoạt khổ, về sau hắn lại nghĩ những người có tiền kia ở đâu ra sinh hoạt khổ. Hiện tại hắn đã hiểu, thuần vì trăng bức. Hắn để ly xuống, quyết định không đi vào mẹo. Cố tổng, Trần Chí Hạo mở miệng, phá vỡ trầm mặc, không nói gần người, thu mua cổ phần xem như cái ngoài ý muốn, ta đối khoa học kỹ thuật ngành nghề hiểu rõ không sâu, công ty quản lý càng là người ngoài ngành. Cố Ý Minh ngồi ngay ngắn, biết chính đề muốn tới, Trần tiên sinh quá khiêm tốn, ngài có thể tinh chuẩn thu mua đàm viễn, chắc hẳn có độc đáo ánh mắt. Ánh mắt chưa nói tới, vận khí mà thôi. Trần Chí Hạo khoát khoát tay, con người của ta sợ phiền phức, cũng không hứng thú mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc xem báo đồng hồ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt thẳng thắn mà nhìn xem Cố Ý Minh, ta nhìn ra được, ngươi là thật tâm muốn đem đàng viễn làm lớn làm mạnh người, cũng có năng lực như thế, cho nên, ta có cái đề nghị. Xin mời ngài nói. Cố Ý Minh thần sắc chuyên chú. Ta danh nghĩa cái này 50% cổ phần, ta dự định chuyển nhượng một bộ phận cho ngươi. Trần Chí Hạo trực tiếp ném ra hạch tâm nội dung. Cụ thể tỷ lệ có thể đảm, tỷ như 10% đến 15, không phải tặng không, sẽ có một cái tượng trưng, thấp hơn nhiều giá trị vốn hóa chuyển nhượng giá, hoặc là quy ra thành tương lai quyền chia hoa hồng, điều kiện tiên quyết là công ty quản lý kinh doanh quyền vẫn như cũ toàn bộ giao cho ngươi, ta triệt để buông tay, chỉ lưu lại trọng đại hạng mục công việc cảm kích quyền cùng làm cổ đông quyền chia hoa hồng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nói trắng ra là ta không muốn bị cột vào trong công ty làm châu ngựa, chỉ muốn làm cái an ổn người đầu tư, mà ngươi có được càng nhiều phần hơn quyền, chính là công ty danh phủ kỳ thực thứ hai đại cổ đông, làm lên sự tình đến danh chính ngôn thuận, động lực cũng càng đủ, ngươi cảm thấy thế nào? Đề nghị này hoàn toàn vượt qua Cố Ý Minh dự kiến, hắn dự đoán qua rất nhiều loại mới cổ đông có thể sẽ có cử động, khoa tay múa chân, xếp vào thân tín, nóng lòng bộ hiện. Duy chỉ có không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động nhượng độ lợi ích cùng quyền quản lý, chỉ cầu làm thanh nhàn bùng tay trưởng quỹ. Đàng Viễn có thể đi đến hiện tại, hắn không thể nghi ngờ là nỗ lực nhiều nhất, mà bây giờ Trần Chí Hạo đề nghị vừa vặn đánh trúng vào nội tâm của hắn chỗ sâu khát vọng nhất đồ vật, đối công ty tuyệt đối quyền chủ đạo. Cố Ý Minh không có trả lời ngay, hắn cần tiêu hóa một chút tin tức này, cũng phán đoán cái này tính chân thực. Trần tiên sinh, đề nghị này rất vượt quá dự liệu của ta. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Ngài hoàn toàn có thể thuê chức nghiệp người quản lý, hoặc là chậm rãi học tập tham gia quản lý. Trần Chí Hạo cười cười, lý do nửa thật nửa giả, ta chí không ở chỗ này, ta có sự tình khác phải bận rộn, không có tinh lực tốn tại ta chưa quen thuộc lĩnh vực, ta tin tưởng người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, cổ phần khống chế không có nghĩa là nhất định phải tự thân đi làm, tìm tới người thích hợp, cho đầy đủ tín nhiệm cùng khích lệ, thường thường có thể được đến tốt hơn hồi báo, trong mắt của ta, ngươi chính là cái kia đúng người. Lời nói này đã biểu lộ thái độ, cũng cho Cố Ý Minh cực lớn tôn trọng cùng tán thành. Cố Ý Minh trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chí Hạo, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, thiếu đi mấy phần khách sáo xa cách, nhiều hơn mấy phần chân thành cùng sắp đặt thành đồng minh tán thành. Trần tổng, hắn lần nữa cải biến xưng hô, lần này mang theo trịnh trọng ý vị, nếu như điều khoản hợp lý, ta không có lý do cự tuyệt một cái có thể để cho ta càng chuyên chú vào công ty phát triển, đồng thời cùng hưởng thành quả phương án, cái này đối ta, đối Đàng Viễn, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Vậy liền định như vậy. Trần Chí Hạo thoải mái mà dựa vào về ghế sofa, chi tiết để luật sư đoàn đội đi đã định, về sau công ty liền bất và ngươi, Cố tổng. Thuộc buồn phận sự tình. Cố Ý Minh đứng người lên, lần nữa hướng Trần Chí Hạo vươn tay, lần này lực độ bắt tay rõ ràng càng kiên định hơn hữu lực, hợp tác vui vẻ, Trần tổng. Hợp tác vui vẻ. Trần Chí Hạo cũng đứng người lên, cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Một bút đem khắc sâu ảnh hưởng Đàng Viễn khoa học kỹ thuật tương lai giao dịch, ngay tại căn phòng làm việc này bên trong, lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng phương thức, sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Trần Chí Hạo thành công vì chính mình tháo xuống một bao quần áo, trong nháy mắt cảm giác nhẹ nhõm không ít. Trong tay hắn tăng thêm Đàng Viễn đã có 3 cái công ty, hắn rõ ràng năng lực của mình, không cần thiết cho mình thêm gánh, đời trước làm châu ngựa coi như xong, đời này đều xuyên qua có hệ thống, lại làm châu ngựa vậy hắn chính là thuần văn loại. Cố Ý Minh đưa Trần Chí Hạo ra văn phòng thời điểm, Tô Vãn Tỉnh cùng Thịnh Trạch Vũ còn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy bọn hắn ra, hai người lập tức nên đón tiếp lấy, đương nhiên hai người mục tiêu không phải Trần Chí Hạo mà là Cố Ý Minh. Trần Chí Hạo ánh mắt đảo qua Tô Vãn Tỉnh, trong lòng hơi động, dừng bước lại, giống như tùy ý địa đối Cố Ý Minh nói ra, "Đúng rồi Cố tổng, muội muội ta cuối tuần sẽ ở Hào Đỉnh khách sạn tổ chức sinh nhật yến." Hắn tận lực dừng lại một chút, không có lập tức nói ra danh tự, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, đến lúc đó có rảnh rỗi, không ngại tới ngồi một chút, cũng cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Lời này vừa ra, bên cạnh Tô Vãn Tình đầu tiên là sức sở, lập tức trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hào Đình khách sạn, sinh nhật yến, muội muội. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt nhất định, Trần Chí Hạo trong miệng muội muội chỉ là nàng. Một cố khó mà ức chế vui sướng cùng cảm giác ưu việt trong nháy mắt tách ra trước đó khó xử. Nàng cố gắng đè xuống muốn dương lên khóe miệng, ra vẻ thận trọng địa rủ xuống tầm mắt, trong lòng lại trong bụng nở hoa, tính ngươi Trần Chí Hạo còn có chút ánh mắt. Biết tại loại trường hợp này cho ta chống đỡ mặt mũi. Quả nhiên, cô Ý Minh mặc dù đối Trần Chí Hạo cái này đột ngột mời có chút ngoài ý muốn, nhưng căn cứ vào vừa mới đặt thành tốt đẹp hợp tác cơ sở, hắn vẫn là sảng khoái gật đầu, nếu là Trần tổng muội muội sinh nhật, ta nhất định trình diện chúc mừng. Nghe được cô Ý Minh chính miệng đáp ứng, Tô Vãn Tình càng là tâm hoa nộ phóng, cảm thấy lần có mặt mũi liên đối lấy nhìn Trần Chí Hạo đều cảm thấy thuận mắt không ít. Nàng thậm chí ở trong lòng tính toán, đến lúc đó nhất định phải làm cho Trần Chí Hạo ngồi cách chủ bàn xa một chút, miễn cho hắn cho mình mất mặt. Tốt, vậy liền quyết định. Trần Chí Hạo đạt tới mục đích, không cần phải nhiều lời nữa, đối cô Ý Minh gật gật đầu, liền tâm tình không tồi đi hướng thang máy. Tô Vãn Tình nhìn hắn bóng lưng, lần thứ nhất cảm thấy cái này chán ghét giá hỏa tựa hồ cũng không có như vậy trước mắt. Cố tổng đã ca ca ta đã mời ngài ta cũng không còn vẽ vời thêm chuyện. Nàng điều chỉnh một chút biểu lộ, một lần nữa phủ lên ôn nhuận tiểu dung, đối cô Ý Minh nói, Cố tổng, vậy chúng ta đi vào nói chuyện. Mời. Cố Ý Minh đưa tay ra hiệu, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ liếc qua Trần Chí Hạo rời đi phương hướng. Trước mấy ngày đạt được Trần Chí Hạo tư liệu sau hắn liền điều tra một chút Trần Chí Hạo bối cảnh, đối với Tô gia trận này thật giả thiên kim tiết mục, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Liên quan tới Trần Chí Hạo cùng trước mặt vị này Tô gia vừa tìm trở về thật thiên kim quan hệ giữa hai người, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Mà vừa rồi hắn cũng bén nhạy phát giác được, Trần Chí Hạo câu nói mới vừa rồi kia tựa hồ có thâm ý khác, mà vị này Tô tiểu thư chỉ sợ là cao hứng quá sớm. Thịnh Trạch Vũ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng gặp Tô Vãn Tình không có phủ nhận, cũng chỉ cho là Tô gia nội bộ một loại nào đó hắn không hiểu rõ lắm hòa hoãn tín hiệu, liền không có lên tiếng, đi theo Tô Vãn Tình cùng một chỗ tiến vào văn phòng. Thằng đến ngồi vào trong xe, Trần Chí Hạo mới nhịn không được cười ra tiếng. Hắn 100% có thể xác định, Tô Vãn Tình là hiểu lầm, nhìn nàng lúc ấy muốn cười nhưng thủy chung ép không được khỏe miệng liền biết. Hắn có thể tưởng tượng đến, làm Tô Vãn Tình tại sinh nhật bữa tiệc phát hiện trong miệng hắn muội muội là Tô Vivi, đồng thời cố ý minh là truyền đến vì Tô Vivi khánh sinh lúc, gương mặt kia sẽ trở nên có bao nhiêu đặc sắc. Túc chủ, ngươi tại cao hứng cái gì? Hệ thống đột nhiên lên tiếng, doa đến Trần Chí Hạo giật mình. Ngươi về sau có thể hay không đừng nhất kinh nhất sạng, hù chết ta ai làm cho ngươi nhiệm vụ. Hệ thống ủy khuất biết Túc chủ, buồn hệ thống sẽ hảo hảo cải tiến. Trần Chí Hạo bị nó cấp tốc nhận lầm thái độ làm cho có chút áy náy, ho nhẹ một tiếng đối hệ thống nói hệ thống, đặt trước hào đỉnh khách sạn tốt nhất tiến hội sảnh, thời gian liền định tại Tô Vãn Tình sinh nhật tiến cùng một ngày, cùng một thời đoạn. Chỉ lệnh đã thu được, ngay tại vì ngài đặt trước. Đặt trước thành công. Trần Chí Hạo thỏa mãn phát động xe, nhanh chóng cách rời Đảng Vân Khoa học Kỹ thuật, hắn có thể quá chờ mong cuối tuần đến. Chương 13, sinh nhật tiến hội, 1, chương 13, sinh nhật tiến hội, 1, sau đó mấy ngày, Tô Vãn Tình tâm tình đều ở vào một loại vi diệu vui vẻ cùng trong chờ mong. Đối với nàng tới nói, cái này không chỉ là một cái đơn thuần sinh nhật tiến hội, nàng còn muốn ngày hôm đó tuyên bố cùng Thịnh Trạch Vũ đính hôn. Ngày đó kinh vòng thượng lưu vòng tròn một nửa người đều sẽ tới, nàng muốn khắp nơi ngày đó vãn hồi lúc trước nhận thân yến mất đi mặt mũi. Nàng sẽ thể hiện ra hoàn mỹ nhất tư thái, để những người kia biết ai mới là Tô gia chân chính thiên kim. Trạch Vũ, ngươi nói ta ngày đó mặc cái nào kiện lễ phục tốt hơn? Nàng cầm hai kiện cao lễ đính hôn phục tại Thịnh Trạch Vũ trước mặt khoa tay, giữa lông mày là không giấu được vui mừng. Đều rất tốt, ngươi mặc cái gì đều xinh đẹp. Hắn ôn hòa đáp lại, trên mặt là vừa đúng tiểu dung, nội tâm lại tràn đầy niềm ai. Nông thôn đến quả nhiên không coi là gì, một cái sinh nhật tiến hội đều có thể vui vẻ như vậy, tại loại này lợi ích tạo thành thượng lưu vòng tròn, sinh nhật của nàng yến chỉ là vòng tròn bên trong lẫn nhau leo lên danh lợi trận, ai sinh nhật có trọng yếu không? Trọng yếu, nhưng Tô Vãn Tình rõ ràng không phải cái kia người trọng yếu. Đạt được Thịnh Trạch Vũ khẳng định, Tô Vãn Tình thỏa mãn cười, nàng đã bắt đầu tưởng tượng sinh nhật bữa tiệc, cố ý minh tự mình đến đây chúc mừng, cũng cùng nàng cùng Thịnh Trạch Vũ trò chuyện vui vẻ chẳng cảnh. Đến lúc đó, nàng tại Tô gia cùng biệt xã giao địa vị đem càng thêm vững chắc, xem ai còn dám xem nhẹ nàng. Một bên khác, lóa mắt giải trí phòng huấn luyện Tô Vivi mệt mỏi ngồi phịch ở trên sàn nhà, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Huấn luyện cường độ càng ngày càng lớn, nàng vô số lần nghĩ từ bỏ, nhưng nghĩ đến Tô Vãn Tình khả năng đắc ý sắc mặt, lại cắn răng gượng chống xuống tới. Chậm rãi, nàng đều cảm giác mình đã sắp thích ứng cái này cường độ. Trần Chí Hạo thỉnh thoảng sẽ sang đây xem một chút, mỗi lần đều là bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng lãnh đạm, ném một câu chịu không được có thể đi, bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được, tức giận đến Tô Vivi hận không thể nhào tới cắn hắn một cái. Ngày này huấn luyện kết thúc, Trần Chí Hạo lần đầu tiên không có lập tức rời đi, mà là tựa ở trên cung cửa, nhìn xem thở hổn hển Tô Vivi. Cuối tuần để trống. Hắn ngữ khí bình thản. Tô Vivi tức giận chừng hắn, làm gì? Lại muốn thêm luyện. Trần Chí Hạo khẽ miệng nhẹ cười, dẫn ngươi đi cái địa phương, cho ngươi sinh nhật. Tô Vivi ngây ngẩn cả người, sinh nhật? Chính nàng đều nhanh quên chuyện này. Từ khi bị đuổi ra Tô gia, nàng liền không nghĩ tới còn có thể đứng đắn sinh nhật. Một cố không hiểu chua xót phun lên xoang mũi, nàng khó chịu địa quay đầu. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Thích đi hay không? Trần Chí Hạo xoay người rời đi, dù sao sân bãi mua, người cũng mời, ngươi không đi ta coi như đoàn kiến. Chờ một chút. Tô Vivi bỗng nhiên gọi lại hắn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Ở đâu? Hào Đình khách sạn. Trần Chí Hạo cũng không quay đầu lại địa khoát khoát tay. Hào Đình khách sạn. Tô Vivi lại là khẽ giật mình. Mấy ngày nay huấn luyện, bận điệu nàng sức đầu mẹ chán, nàng đều nhanh quên Tô Vãn Tình mời. Đồng dạng địa điểm cùng thời gian, Trần Chí Hạo muốn làm gì? Để nàng đi đánh cạnh tranh sao? Thứ bảy, Tô Vivi đánh lấy sinh nhật tên tuổi đặc địa xin nghỉ, trở lại Thanh Sơn biệt viện đã là xế chiều. Nàng đã một tuần lễ không có trở về, lần nữa trở lại Thanh Sơn biệt viện nàng lại có một loại cảm giác về nhà. Trong khoảng thời gian này một mực tại công ty huấn luyện, nàng cũng cùng cái khác luyện tập sinh đồng dạng tiến vào công ty phân phối ký túc xá, mà nàng duy nhất đặc quyền chính là có được một cái phòng một người. Ký túc xá mặc dù sạch sẽ, nhưng tóm lại thiếu chút khói lửa, càng giống là một cái lâm thời điểm dừng chân. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, trong túc xá không có người giúp nàng quét dọn vệ sinh giặt quần áo nấu cơm, đây đối với nàng cái này mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, đơn giản chính là tra tấn. Huấn luyện cả ngày toàn bộ thể xác tinh thần đều mệt đến cực hạn, trở lại ký túc xá còn muốn quét dọn vệ sinh, nàng cũng không làm như thế xuẩn sự tình. Cho nên nàng dùng Trần Chí Hạo cho nàng phát tiền sinh hoạt đang luyện tập sinh bên trong mướn một người nữ sinh giúp nàng quét dọn vệ sinh, đối phương thiếu tiền, mà nàng thiếu một cái giúp nàng quét dọn vệ sinh người. Một tới hai đi hai người hợp tác coi như thuận lợi, tối thiểu nhất đối với Tô Vi Vi tới nói là như vậy. Trong biệt thự rất yên tĩnh, Phương Gia Tuần đi học thêm, hiện tại Tiểu Hải mới vừa lên sơ trung liền muốn giành giật từng giây, Trần Chí Hạo ngay từ đầu dự định mời thầy giáo dạy kèm tại gia để hắn trong nhà học bù, lại bị Phương Gia Tuần cự tuyệt. Lý do là muốn cùng cái khác tiểu bằng hữu cùng một chỗ học tập, cộng đồng tiến bộ. Mới từ vũng bùn bên trong chạy trốn ra ngoài, hiện tại Phương Gia Tuần đối với ngoại giới hết thảy đều rất hiếu kỳ, nhất là nóng lòng kết giao bằng hữu. Trần Chí Hạo đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành, tiểu hài tử giao kết giao bằng hữu không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không phải giao cho xấu hài tử là được. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng Phương Gia Tuần trong lòng mình có một cây cái cân. Tiểu hài này lúc đầu kinh lịch liền so người khác nhiều, tâm trí cũng thành thục được nhiều. Tô Vi Vi trở lại đã lâu biệt thự, trong lòng một trận nhẹ cẫng, nàng đổi giày, đang chuẩn bị lên lầu tắm rửa, lại thoáng nhìn phòng khách trên ghế salon tùy ý đặt vào mấy cái in nổi danh xa xỉ phẩm logo quả. Nàng bước chân dừng lại, hơi nghi hoặc một chút đi qua, cầm lấy phía trên nhất một cái hình sợi dài hộp mở ra, bên trong là một đầu sáng chói chói mắt kim cương dây chuyền, thiết kế tinh xảo, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Trong hộp còn có một cái thẻ, phía trên là in chữ viết, chúc thân yêu đại tỷ sinh nhật vui vẻ yêu người tiểu thổ đầu Tô Vi Vi nhịp tim hụt một nhịp. Lại là Phương Gia Tuần chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật, tiểu hài này thật quá làm cho người ta thích. Nàng lại mở ra cái khác mấy cái hộp, nổi danh bài túi sách, có hạn lượng khoản giày cao gót, thậm chí còn có một bộ đỉnh cấp dưỡng da quà. Mỗi một phần lễ vật đều tinh chuẩn địa dẫm tại nàng thẩm mỹ đốt, thậm chí so với nàng trước kia tại Tô gia lúc nhận được lễ vật còn muốn hợp nàng tâm ý, những thứ này vừa nhìn liền biết là Trần Chí Hạo chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật, mặc dù cảm giác rất qua loa, nhưng mỗi một dạng nàng đều rất thích. Sự ở nơi đó làm gì? Phòng ngươi còn có ngày mai sinh nhật yến muốn mặc lễ phục, chờ một lúc đi thử xem có thích hợp hay không. Thanh âm lười biếng từ cửa thang lầu truyền đến. Tô Vi Vi giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, trông thấy Trần Chí Hạo chính chậm rãi từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm một sấp văn kiện. Hắn mặc quần áo ở nhà, tóc có chút lộn xộn, giống như là vừa tỉnh ngủ hoặc là một mực tại thư phòng. Ngươi làm sao ở nhà? Tô Vi Vi vô ý thức đem dây chuyền giấu ra sau lưng, có chút khó chịu địa hỏi. Nhà ta không thể tại. Trần Chí Hạo nhíu mày, đi đến trước mặt nàng, ánh mắt đảo qua những cái kia mở ra hộp quà, không thích. Ai nói không thích? Tô Vi Vi mạnh miệng, nhưng hơi đỏ lên bên tai bại lộ nàng chân thực cảm xúc. Nàng dừng một chút, thanh âm thấp chút. Tạ ơn. Trần Chí Hạo tựa hồ đối với nàng nói lời cảm tạ có chút ngoài ý muốn, lập tức lại khôi phục bộ kia muốn ăn đòn dáng vẻ, không cần cảm ơn, dù sao những vật này nhớ ngươi chưa ngủ. Tô Vi Vi, nàng liền biết. Vừa dâng lên điểm này cảm động trong nháy mắt tan thành mây khói, Trần Chí Hạo không để ý nàng trợn tròn con mắt, đem trong tay cặp văn kiện đưa cho nàng, đây là đêm mai có thể sẽ trình diện bộ phận tân khách danh sách cùng tư liệu, ngươi thô sơ giản lược nhìn một chút, nhìn xem ngươi còn có hay không bằng hữu có thể cùng một chỗ mời tới. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn không có bằng hữu. Tô Vi Vi trầm mặc, thật đúng là bị nói trúng, nàng duy nhất chân tâm đối đãi bằng hữu Trần Tư Kỳ hiện tại đã biến thành Tô Vãn Tình bằng hữu. Tô Vi Vi hiếm thấy không có cãi lại, chỉ là yên lặng tiếp nhận cặp văn kiện. Lật ra xem xét, bên trong lại có không ít kêu bên trên tên Minh Tinh đại lão. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chí Hạo, trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, ngươi là nghĩ tổ chức cái gì Minh Tinh buổi lễ long trọng sao? Trần Chí Hạo lúng túng sờ lên cái mũi, không có cách nào ai bảo hắn thực sự không có cái gì nhân mạch, hiện tại thủ hạ cũng liền một nhà Thiên Thịnh giải trí còn có thể đem ra được, mà những Minh Tinh này đều đúng đúng Thiên Thịnh giải trí nghệ nhân. Ta đây là đang vì ngươi trải đường, ngươi về sau dù sao muốn đi ngành giải trí con đường này, nhiều nhận biết một chút vòng tròn bên trong người tổng sẽ không sai. Trần Chí Hạo ý đồ tẩy não Tô Vi Vi, mà Tô Vi Vi bị hắn thành công tẩy não, trong lòng thậm chí còn có một chút cảm động. Nhanh đi thử một chút lễ phục đi. Trần Chí Hạo phất phất tay. Đây chính là ta cùng tiểu thổ đậu cùng một chỗ chọn. Tô Vi Vi nghe xong lời này, trong lòng liền có một cố dự cảm bất tường. Hai cái thằng nam thẩm mỹ nàng thực sự không dám dễ tin. Tô Vi Vi nắm chặt văn kiện trong tay kẹp cùng dây chuyền, quay người lên lầu. Đi đến thang lầu chỗ ngặt, nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng khách cái kia một lần nữa cầm lấy máy tính bảng, tựa hồ lại tại làm việc công nam nhân. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hơi có vẻ cô tiếu lại dị thường đáng tin hình dáng. Có lẽ, người ca ca này cũng không phải chán ghét như vậy. Nàng hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến nhà lầu. Nhưng mà một giây sau tại nàng trông thấy món kia đại hồng áo ngực lễ phục dạ hội sau điểm này đối Trần Chí Hạo động dung trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Quá xấu, đơn giản xấu đến cực hạn, bộ y phục này nếu như ở trên cái thế kỷ dùng để làm rẻ lau nhà hẳn là cực kỳ thích hợp, mà bây giờ dùng để làm buồn cầu đệm nàng đều cảm thấy vũ nhục buồn cầu. Chương 14, sinh nhật tiến hội 2, chương 14, sinh nhật tiến hội 2, chủ nhật, hào đình khách sạn cửa tiểu điểm sớm đã trải lên thảm đỏ, hoa tươi chen chúc, bầu không khí nhiệt liệt. Tô gia yến hội sảnh tại lầu 3, giờ phút này đã là tân khách tụ tập, ăn uống linh đình. Tô Vãn Tình người mặc một bộ đắt đỏ định chế lễ phục, trang dung tinh xảo, như là kiêu ngạo công chúa, đứng tại hào đỉnh cửa tiểu điếm, nên đón tân khách, nhận lấy đám người chúc phúc. Nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối lưu ý lấy cửa vào, nàng đang chờ Tô Vi Vi. Trước mấy ngày nàng cố ý đưa đi thì mời, chính là vì hôm nay có thể làm lấy mặt của mọi người, hảo hảo nhục nhã cái này bị đuổi ra khỏi nhà giả thiên kim. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Tô Vi Vi thời khắc này biểu lộ. Rốt cục kiến hội sảnh cổng, Tô Vãn Tình rốt cục thấy được nàng một mực chờ đợi người. Nhưng đợi nàng nhìn thấy Tô Vi Vi lúc, khóe miệng vừa câu lên đắc ý đường cong nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Tô Vi Vi tại từ bỏ Trần Chí Hạo cùng Phương Gia Tuần cho nàng chọn màu đỏ lễ phục dạ hội về sau, quả quyết lựa chọn một đầu làm quý lưu hành nhất màu đen áo ngực váy ngắn. Món kia váy ngắn cắt xén cực dai, đem Tô Vi Vi dáng người phát họa đến vừa đúng, rõ ràng tiểu dáng giản lược, lại không hiểu lóa mắt, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt. Mà đai lưng ở giữa viên kia khỏa lóe sáng kim cương càng hiện lộ rõ ràng đầu này váy ngắn giá cả không ít. Tô Vãn Tình trong lòng đấu kỵ bốc lên, Trần Chí Hạo lấy tiền ở đâu mua cho nàng loại này cấp bậc cao định? Tô Vi Vi là cùng Phương Gia Tuần cùng đi đến, Trần Chí Hạo chỉ nói yến hội tại lầu 2, để bọn hắn trước tới chờ bọn hắn đến mới phát hiện, toàn bộ hào đỉnh đã biến thành Tô Vãn Tình sân nhà. Tô Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Thật sự cho rằng đêm nay hào đỉnh chỉ tiếp đợi nàng một người khách nhân à? Tô Vi Vi nắm một bên Phương Gia Tuần, tránh đi đứng tại hào đỉnh cổng giống tiếp khách tiểu thư Tô Vãn Tình, chuẩn bị đi lên lầu 2. Lại bị nhìn chằm chằm vào bọn hắn động tĩnh Tô Vãn Tình ngăn cản, nàng sẽ không bỏ qua cái này đưa ra nhục nhã Tô Vi Vi cơ hội. Tô Vãn Tình giả cười nên đón tiếp lấy có chút, ngươi rốt cuộc đã đến, từ khi ngươi rời nhà về sau, cha mẹ có thể một mực rất nhớ ngươi đâu. Nói liền đem ánh mắt khóa chặt tại mặc đồ Tây Phương Gia Tuần trên thân, trong giọng nói mang theo đáng tiếc còn mang theo tiểu bằng hữu đến nhà. Nhưng là hôm nay không có thiệp mời là không thể đi vào. Cho nên nếu như ta không có đoán sai, vị này tiểu bằng hữu là không có thiệp mời a. Phương Gia Tuần là lần đầu tiên gặp Tô Vãn Tình, chỉ cái này một mặt liền để hắn hiện lên một tia không thích, hắn nhíu nhíu mày đối Tô Vãn Tình nói, ta là tới cho tỷ tỷ sinh nhật, muốn cái gì thì mời. Tô Vãn Tình chỉ cho là Phương Gia Tuần là Tô Vi Vi mang đến cọ yến hội, quyết định muốn hung hăng áp chế một chút Tô Vi Vi nhuệ khí, nói chuyện liền không có lưu một tia chỗ chống tiểu bằng hữu không cần loạn nhận tỷ tỷ, ta cũng không phải tỷ tỷ ngươi, nghĩ đến ăn nhờ ở đậu cứ việc nói thẳng. Tô Vi Vi bị chọc giận quá mà cười lên, đã lâu muốn mắng người ngươi có bệnh à, ai mẹ nó nói ngươi, ai nhận tỷ tỷ ngươi rồi. Còn bản thân thay vào, thật có ý tứ, hôm nay chỉ một mình ngươi sinh nhật đúng không, toàn cầu chỉ phê chuẩn ngươi một cái vào hôm nay ngày ra đời. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Tô Vãn Tình bị Tô Vi Vi bắn liên thanh công kích mắng ngộng, vừa định mắng trả lại, Tô phụ Tô Mẫu lại đi tới. Tô Mẫu nhìn xem Tô Vi Vi, ngựa khí phức tạp, có chút, ở bên ngoài còn tốt chứ. Tô Vi Vi lần nữa nhìn thấy Tô phụ Tô Mẫu trong lòng vẫn là có một ít khổ sở, dù sao làm nàng hai mươi mấy năm phụ mẫu, cho nên tại bọn hắn không chút do dự vì thể diện gia tộc từ bỏ nàng lúc, nàng một mực không thể nào tiếp thu được. Mà bây giờ lại nhìn thấy Tô phụ Tô Mẫu, Tô Vi Vi trong lòng thoải mái lôi nặng tại khó chịu, cổ tay cũng không phải bị cắt, nàng là thật đau a, càng quan trọng hơn là nàng đã bị Trần Chí Hạo mắng thoát mẫn. Rất tốt. Ta ơn Tô phu nhân quan tâm. Nghe được câu kia Tô phu nhân Tô Mẫu có một lát trố mắt, sau đó liền bị ấy náy bao phủ. Tô Vãn Tình thấy tình thế không ổn, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Nàng cầm lấy một chén trà mình vừa cười bên cạnh hướng Tô Vi Vi bên người đi đến. Tô Vi Vi nhìn nàng điệu bộ này liền biết nàng muốn làm gì, thủ đoạn bụng về mà không biết. Quả nhiên một giây sau, chỉ gặp Tô Vãn Tình ai nha một tiếng, cả chén rượu liền hướng phía Tô Vi Vi trước ngực rồi đi. Tô Vi Vi phản ứng cực nhanh, nghiêng người trốn tránh, khuỷu tay lơ đãng đụng vào Tô Vãn Tình. Phù phù. Tô Vãn Tình rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất, chén rượu vỡ vụn, chẳng đến rồi cho nàng một thân, đắt đỏ lễ phục trong nháy mắt ố chọc không chịu nổi, chật vật đến cực điểm. Vãn Tình, Tô Mẫu kêu sợ hãi tiến lên. Tô phụ giận tím mặt, chỉ vào Tô Vi Vi, ngươi dám đẩy ngươi tỷ tỷ, quá không hiểu chuyện. Là nàng trước dội ta, các ngươi mắt mù sao? Tô Vi Vi liếc mắt. Tô Mẫu nghe xong Tô Vi Vi thế mà đối bọn hắn nói năng lô mãng, lửa giận bay thẳng chán, đưa tay chính là một bàn tay. Mới ngắn ngủi ra ngoài mấy tháng liền trở nên như thế không có giáo dục, thấp kém đen chính là thấp kém đen. Chúng ta nuôi ngươi hai mươi mấy năm đều không có đem ngươi bài trình tới, cũng may kịp thời dừng tổn hại đem ngươi đuổi ra ngoài. Một tát này tới đột nhiên, Tô Vi Vi né tránh không kịp, mặt bị đánh lệch đến một bên. Một tát này trực tiếp đem Tô Vi Vi trong lòng còn sót lại một tia thân tình đánh tan. Giờ phút này nội tâm của nàng một mảnh chết lặng. Nàng kỳ thật muốn hỏi một chút bọn hắn còn nhớ hay không đến hôm nay cũng là sinh nhật của nàng, bất quá bây giờ hết thảy đều không trọng yếu. Phương Gia Tuần mắt thấy Tô Vi Vi bị đánh, xông đi lên liền muốn cùng Tô Mẫu liều mạng, bị Tô Vi Vi kéo lại. Cái này tiểu thủ đầu còn không có Tô phụ eo cao, xông đi lên cũng là bị đòn phần. Tô Vãn Tình tại Tô Mẫu nâng đỡ đứng dậy, khóc đến lê hoa đái vũ, nội tâm lại âm thầm đắc ý giả trùng quy là giả, nàng mới là Tô gia duy nhất đại tiểu thư, Tô phụ Tô Mẫu cũng chỉ có nàng một đứa con gái. Đúng lúc này, ven đường dừng lại một cỗ rồi lùn rọi sơ, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, không cần một lát bên trong xe bước xuống hai nam nhân, chính là Cố Ý Minh cùng Trần Chí Hạo. Tô Vãn Tình nhìn thấy Cố Ý Minh hai mắt tỏa sáng, tránh thoát Tô Mẫu vào tới, "Cố tổng, chào mừng ngài tới tham gia sinh nhật của ta yến hội." Tô phụ Tô Mẫu cũng chất lên khuôn mặt tươi cười bay lên. Bọn hắn đều tận lực không để ý đến một bên Trần Chí Hạo. Trần Chí Hạo cũng vui vẻ thanh nhàn, hai tay cắm túi liền hướng Tô Vi Vi bên người đi đến. Làm ánh mắt rơi vào Tô Vi Vi trên mặt cái kia đỏ lên năm cái chỉ ấn lúc, ánh mắt chìm chìm. Bị đánh. Tô Vi Vi nhếch môi không có lên tiếng. Một bên Phương Gia Tuần rốt cục chờ đến hậu trường, không kịp chờ đợi cáo lên hình, ngón tay hắn lấy Tô Mẫu nổi giận đùng đùng nói, chính là cái kia lớn mà mẹ, đánh, ca ngươi muốn cho tỷ báo thủ. Bị chỉ vào lớn mập mẹ giờ phút này chính một mặt định nọt lấy lòng Cố Ý Minh, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, nhìn lại chỉ có thấy được Trần Chí Hạo thử lấy bạch phát sáng răng hàm sông nàng mỉm cười. Tô Mẫu khinh thường thiết quá mức tiếp tục đem mục tiêu đặt ở Cố Ý Minh trên thân, vị này mới là bọn hắn phải thật tốt định bợ đối tượng, không chỉ có là đẳng viễn khoa học kỹ thuật người đứng đầu, càng là kinh vòng tứ đại thế gia Cố gia người thừa kế tương lai. Nếu là dựng vào đường dây này, Tô gia lo gì không thể nâng cao một bước. Làm Cố Ý Minh rốt cục hiểu rõ vây quanh hắn những người này là thân phận gì lúc đã qua 10 phút đồng hồ. Cái này 10 phút đồng hồ là Cố Ý Minh trải qua khó xử nhất 10 phút đồng hồ, bởi vì hắn căn bản không phải tới tham gia Tô Vãn Tình sinh nhật. Không có ý tứ, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm, ta hôm nay tới là vì tham gia Tô Vi Vi tiểu thư sinh nhật tiến hội. Cố Ý Minh rốt cục nói ra hắn hôm nay trình diện sau câu nói đầu tiên, nhưng câu nói này lại làm cho Tô gia ba người cứng ở nguyên điểm. Cố tổng ngươi khả năng sai lầm, Tô Vi Vi là chúng ta Tô gia giả thiên kim, Tô Vãn Tình mới là thật thiên kim. Tô phụ ý đồ giải thích. Cố tổng chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngài đáp ứng tới tham gia sinh nhật của ta yến hội. Tô Vãn Tình ngữ khí có chút đội vàng. Cố Ý Minh rốt cục nhớ tới vì cái gì nữ nhân trước mắt này nhìn xem như thế nhìn quen mắt, trước mấy ngày vừa gặp qua. Hắn có chút ngoạn vị nhìn xem Tô Vãn Tình ta lúc ấy đáp ứng chính là tham gia Trần tổng muội muội sinh nhật yến hội, ngươi là Trần tổng muội muội sao? Nói Cố Ý Minh không nhìn nữa Tô Vãn Tình sắc mặt tái nhợt, lướt qua ba người trực tiếp đi hướng Tô Vi Vi, ngữ khí thân thiết, có chút sinh nhật vui vẻ, không có ý tứ ta và ngươi ca tới chậm. Tô gia ba người triệt để sử sốt. Tô Vãn Tình bỗng nhiên nhớ tới ngày đó tại đảng viện khoa học kỹ thuật, Trần Chí Hạo cái kia nụ cười ý vị thâm trường cùng mang theo nghĩa khác. Nguyên lai, lúc ấy trong miệng hắn muội muội, cho tới bây giờ đều không phải là nàng Tô Vãn Tình, mà là Tô Vi Vi. To lớn cảm giác nhục nhã cùng bị hí lộng phẫn nộ trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, bên hai ông tác hưởng, chung quanh tân khách đàm tiếu âm thanh phảng phất đều biến thành đối nàng trào phúng, càng làm cho bọn hắn khó chịu còn tại đằng sau. Sau một khắc, yến hội sảnh cổng rối loạn tưng bừng. Mấy cái khiêng camera phóng viên đột nhiên xuất hiện, bọn hắn bước chân vội vàng, tựa hồ đang chờ cái gì. Sau đó từng chiếc dài hơn bảo mẫu xe xuất hiện ở hào đình cổng. Ngay sau đó những cái kia camera đối những xe kia răng rắc đập thẳng, ánh đèn tránh người mở mắt không ra. Chậm rãi cửa xe mở ra, xuống xe chính là giới văn nghệ bên trong từng cái ít có tên đại lão nghệ nhân. Vua màn ảnh Chu Sâm, danh đạo Lý Mục, ảnh hậu Phạm Tiểu Kiều, đang hồng thần tượng Giang Chỉ, những thứ này bình thường tại lớn màn ảnh bên trong thường gặp gương mặt giờ phút này đều tập hợp một chỗ. Tô tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Bọn hắn mục tiêu của hôm nay chỉ có một cái, chính là vì Tô Vi Vi khánh sinh. Trần Chí Hạo rốt cục cảm nhận được có được một nhà công ty giải trí hàm kim lượng, đó chính là bài diện cho chống ước trường. Trong ngay mắt, Tô Vi Vi bị chúng tinh cùng nguyện, trở thành toàn trường tiêu điểm. Trước đó bị Tô Mẫu phá hư tâm tình giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, lưu lại chỉ có vui vẻ cùng cảm động. Tô Vãn Tình nhìn xem bị chen chúc Tô Vi Vi, nhìn lại mình một chút bộ dáng chật vật, tức giận đến toàn thân phát run. Tô phụ Tô Mẫu mặt xám như cho, xấu hổ vô cùng. Trần Chí Hạo nắm ở Tô Vi Vi bả vai, thấp giọng nói, nhìn thấy không? Từ hôm nay trở đi, không ai có thể lại nhìn nhẹ ngươi. Tô Vi Vi nhìn xem đối diện ba người khó chịu biểu lộ, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tự tin, ung dung cùng tân khách hàn huyên. Làm nàng mang theo đám người đi hướng lầu 2 nàng sân nhà yến hội sảnh, nàng phát hiện cái này rõ ràng so lầu 3 Tô gia yến hội sảnh quy cách cao hơn, bố trí dụng tâm hơn sân bãi lúc, cả người đều ngây dại. Trong chàng đã tới không ít người, đều là nàng trước đó tại trên danh sách thấy qua tên người, thiên thịnh giải trí mấy vị đương gia nghệ nhân đều trình diện, chính top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ đàm thiếu. Cái này, đây là sinh nhật của ta yến hội. Tô Vi Vi có chút chân tay luống cuống. Thế nào cũng không tệ lắm phải không? So ngươi lấy trước kia chút rối trá sinh nhật yến hội mạnh hơn nhiều đi. Trần Chí Hạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn hôm nay khó được mặc vào một thân ủi thiếp âu phục, thiếu đi bình thường lửa nhác, nhiều hơn mấy phần trầm ổn bí khí. Là cũng không tệ lắm, bất quá ngươi. Ngươi làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Tô Vi Vi trong lòng có chút cảm động, ngoài miệng nhưng vẫn là cứng rắn. Nhiều tiền, thiếu đến hoảng. Trần Chí Hạo hoàn toàn như trước đây địa sẽ không nói lời hữu ích. Tô Vi Vi ngoài ý muốn chưa có trở về đối qua đi, nàng ngựa yến hội sảnh âm thanh ồn ào nhẹ giọng lẩm bẩm ca, cảm ơn ngươi. Trần Chí Hạo niết miệng lên tâm tình phá lệ không tệ. Yến hội cao trào Tô Vi Vi đứng ở trong đám người ương, mặc Trần Chí Hạo vì nàng chuẩn bị tuyệt mỹ lễ phục, cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng chúc phúc cùng kinh diễm ánh mắt, hốc mắt có chút phát nhiệt. Nàng chưa hề nghĩ tới, mình còn có thể có được dạng này một cái sinh nhật. Trần Chí Hạo đứng tại xa hơn một chút địa phương, nhìn trước mắt một màn này, thỏa mãn nhấp một miếng chẳng định. Về nhà cái thứ nhất sinh nhật nên long trọng như vậy. Hoan nên về nhà. Chương 15, Lâm Phán Nhi chương 15, Lâm Phán Nhi hôm sau. Chúng tinh tụ tập hào đỉnh khách sạn hào môn sinh nhật tiến đội hình có thể so với trao giải lễ các loại chủ đề liền xông lên hot lục soát đứng đầu bảng. Cậu tử đập tới ảnh chụp cùng clip ngắn tại trên mạng liên truyền, Chu Sâm, Lâm San, Phạm Tiểu Kiều các loại một tuyến minh tinh tịnh trang có mặt, xe sang trọng xếp thành trường long, trang diện có thể so với đỉnh cấp điện ảnh tiết thảm đỏ. Toàn mạng đều đang suy đoán đây là vị nào đại lao phô trương. Trần Chí Hạo sớm cùng tất cả trình diện khách quý cùng truyền thông bắt chuyện qua, ngày sau Tô Vi Vi sẽ ở ngành giải trí xuất đạo, hiện tại quá sớm bại lộ thân phận của nàng, đối với nàng diễn nghệ phát triển trăm hại mà không một lợi. Cho nên ngoại giới chỉ biết là cùng ngày tại Hào Đỉnh khách sạn sinh nhật chính là một vị họ Tô hảo môn thiên kim, lại cũng không biết cụ thể là ai. Thẳng đến dân mạng đối ra Tô gia thật thiên kim Tô Vãn Tình cùng ngày vừa lúc ở Hào Đỉnh tổ chức sinh nhật yến, lại cùng Thịnh gia người thừa kế Thịnh Trạch Vũ đính hôn tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Nguyên lai là vì Tô gia thật thiên kim khánh sinh a. Cái này bài diện tuyệt. Tô Vãn Tình cũng quá hạnh phúc đi, lại đính hôn lại có nhiều như vậy minh tinh cổ động. Quả nhiên thật thiên kim chính là không giống, nghe nói cái kia giả thiên kim đã bị đuổi ra Tô gia. Nàng cung Thịnh Trạch Vũ tốt phối a. Trai tài gái sắc. Trên internet một mảnh hâm mộ thanh âm, tất cả mọi người đem những này minh tinh trình diện quy công cho Tô Vãn Tình. Tô Vãn Tình nhìn xem hot lục soát ở dưới bình luận, mặc dù trong lòng rõ ràng chân tướng, lại không chút nào làm sáng tỏ ý tứ, ngược lại ngầm cho phép loại này hiểu lầm, thậm chí còn để quan hệ xã hội đoàn đội âm thầm trợ giúp. Cùng lúc đó, Thanh Sơn biệt viện Trần Chí Hạo đối trên internet gió tanh mưa máu hoàn toàn không biết gì cả, hắn giờ phút này đang bận thông báo tuyển dụng. Theo trong khoảng thời gian này sự tình càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện nhận người chuyện này đã cấp bách. Thế là hôm nay hắn đặc địa hẹn Vương trợ lý trợ giúp hắn cùng một chỗ tuyển người. Cùng Vương trợ lý làm mấy tháng dân mạng, hôm nay hai người bọn họ rốt cục thành công mắc cơ. Vương trợ lý, tên đầy đủ Vương Thạch, cùng hắn đơn giản danh tự so sánh, hắn người này lại phá lệ trầm ổn tỉnh táo, dùng hệ thống tới nói chính là cái chỉ nhận tiền không có tình cảm công việc máy móc. Năng lực làm việc đỉnh cấp, trí thông minh đỉnh cấp, đồng thời cũng là hệ thống tìm kiếm toàn bộ thành phố Bắc Kinh vì hắn chọn lựa thích hợp nhất phụ tá của hắn. Nghe lời còn không nhiều chuyện, càng quan trọng hơn là dáng dấp còn xoái, đồ vét mặc lên người càng xem càng giống sàn đêm khuôn mẫu ca. Trần Chí Hạo lần nữa đem ánh mắt từ Vương trợ lý trên thân rời, nhìn về phía Vương trợ lý giúp hắn chọn mấy vị nhân tuyển. Chỉ gặp lớn như vậy trong phòng khách, đứng đấy một loạt ăn mặc chỉnh tề nhân viên. Cầm đầu là một vị chừng 40 tuổi, khí chất cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, đây là quản gia Trần Thúc. "Tiên sinh, ngài thường ngày sinh hoạt thường ngày cùng biệt thự sự vụ để cho ta phụ trách." Trần Thúc có chút không người, động tác tiêu chuẩn giống là từ sách giáo khoa bên trong đi ra tới. "Trần Thúc, về sau tiểu tuần ẩm thực sinh hoạt thường ngày ngươi hao tổn nhiều tâm trí, trong nhà trong trong ngoài ngoài đều giao cho ngươi." "Được rồi tiên sinh." Mà đứng tại Trần Thúc bên cạnh thì là xuất ngũ lính đặc chủng xuất thân, ánh mắt sắc bén, dáng người tráng kiện lái xe kiêm bảo tiêu Trương Mãnh. "Lão bản, xuất hành an toàn giao cho ta." Trương Mãnh lời ít mà ý nhiều, thanh âm trầm ổn. Trần Chí Hạo thỏa mãn gật gật đầu. "Rất tốt." Hắn cuối cùng từ việc vặt bên trong giải phóng ra ngoài, rốt cuộc không cần quan tâm nấu cơm quét dọn, đưa đón hải tử những thứ này việc vặt bánh, có thể chuyên tâm suy nghĩ làm sao hao hệ thống lông dê cùng hoàn thành nhiệm vụ. Một bên khác, Tô Vi Vi kết thúc ngắn ngủi sinh nhật ngày nghỉ, lần nữa đầu nhập vào lóa mắt giải trí, tiếp tục tiến hành ma quỷ huấn luyện. Mặc dù thân thể vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng nàng tâm thái đã khác biệt. Sinh nhật bữa tiệc chúng tinh phùng nguyệt chẳng cảnh, cùng Trần Chí Hạo câu kia không ai có thể lại nhìn nhẹ ngươi giống như là một châm thuốc trợ tim, để nàng tại đối mặt buồn tẻ gian khổ huấn luyện lúc, nhiều hơn mấy phần lực lượng cùng quyết tâm. Vừa kết thúc một ngày mỏi mệt huấn luyện, đẩy ra cửa túc xá, ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản bị nàng chơi đùa có chút xốc xếp tiểu không gian, giờ phút này sáng sủa sạch sẽ, vật phẩm bày ra chỉnh tề, ngay cả sàn nhà đều quăng có thể thấy được người. Nàng sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới đây là nàng thuê cái kia gọi Lâm Phán Nhi luyện tập sinh quét dọn. Lúc ấy chỉ là vì mình mất việc, dùng tiền tìm người xử lý tạp vụ, hiện tại xem ra, tiền này tiêu đến vẫn rất giá trị, nàng tiện tay đem bao ném ở trên ghế, đem mình ngã vào mềm mại trong đệm chăn, thưởng thụ lấy này nháy mắt sạch sẽ cùng an bình. Cùng một thời gian, lầu ký túc xá bậc thang ở giữa Lâm Phán Nhi có quắp tại lờ mờ trong thang lầu nơi nhỏ lánh, vừa mới cúp máy điện thoại để ngón tay của nàng còn tại có chút phát run. Trong ống nghe, mẫu thân sắc nhọn lại thanh âm mệt mỏi phảng phất còn tại bên tai quấn quẩn, "Phán Nhi à, tháng này tiền sinh hoạt ngươi làm sao còn không có đánh trở về? Đệ đệ ngươi coi trọng một đôi mới giày chơi bóng, đồng học đều có, liền hắn không có, trong trường học đều không ngóc đầu lên được." "Mẹ, ta lần trước không phải vừa cho ngươi chuyển 1000 sao? Ta làm luyện tập sinh phụ cấp không nhiều. Ngươi điểm này phụ cấp đủ làm gì? Ta nói ngươi một cái nữ hài từ nhà, xen lẫn trong kia cái gì ngành giải trí có cái gì tiền đồ. Nghe mẹ, về sớm một chút." Thôn bên cạnh cái kia mở nhà máy Vương lão bản, lần trước gặp ngươi ảnh chụp thật hài lòng, mặc dù lớn tuổi điểm, chết lão bà, nhưng người ta nguyện ý ra 30 vạn lễ hỏi đâu. Ngươi trở về đem hôn sự định ra, để ngươi về sau mua nhà tiền đặt cọc liền có rơi vào. Mẹ, ta không gả. Ta nghĩ ra nói, ta muốn làm minh tinh. Lâm Phán Nhi mang theo tiếng khóc nức nở chống lại. Làm minh tinh? Ngươi làm nằm mơ ban ngày đi. Kia là nhà có tiền tiểu thư đồ chơi. Ngươi cái gì xuất thân trong lòng không có số sao? Tranh thủ thời gian đánh cho ta tiền trở về, bằng không thì ta ngày mai liền đi thành phố Bắc Kinh, đi công ty của các ngươi tìm ngươi. Điện thoại bị thu bạo địa của máy, chỉ còn lại âm thanh bận. Lâm Phán Nhi đem mặt vùi vào đầu gối, nước mắt im lặng thấm ướt tắm đến trắng bệnh của Jin. Nàng không hiểu vì cái gì tại mẹ của nàng trong lòng, nàng vĩnh viễn là cái kia bị ném bỏ nhân vật. Nàng là mẹ của nàng chưa kết hôn mà có con sinh hạ tiểu tạp chủng, vừa ra đời mẹ của nàng liền đem nàng ném cho tuổi trên 50 bà ngoại. Về sau mẹ của nàng trong thành gả cho người, có đệ đệ, nàng trở thành không ai muốn dắt rưởi. Chỉ có bà ngoại một mực quan tâm nàng, hầu ở bên người nàng. Bà ngoại một người đưa nàng nuôi đến 18 tuổi, 18 tuổi nàng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, thế là mẹ của nàng rốt cục thừa nhận nàng tồn tại, đưa nàng tiếp trở về trong thành. Từ đây nàng liền thành cái nhà kia bên trong dư thừa, cần không ngừng bị ép giá trị tồn tại. Nàng liều mạng thi đậu nghệ giáo, bắt lấy hết thể cơ hội trở thành luyện tập sinh, chính là muốn tránh thoát cái kia làm cho người hít thở không thông nhà, muốn dựa vào chính mình năng lực đứng tại trên sân khấu phát sáng. Rốt cục, nàng bước ra bước đầu tiên, nàng thành công thi đậu thành phố Bắc Kinh, thế nhưng là dù là đi thành phố Bắc Kinh, mẹ của nàng vẫn là dùng các loại khác biệt thủ đoạn nghiền ép nàng. Nàng từ Tô Vi Vi cái kia tiền kiếm được, đại bộ phận đều gửi trở về nhà, chỉ để lại cực ít một bộ phận duy trì cơ bản nhất sinh hoạt. Nàng hâm mộ Tô Vi Vi, thậm chí có chút ghen ghét, vì cái gì có người sinh ra liền có được nàng liều mạng cố gắng cũng không chiếm được hết thảy. Nhưng Tô Vi Vi cho tiền, lại thật sự địa hóa giải khốn cảnh của nàng. Nàng lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. nàng không thể đổ dưới, nàng nhất định phải xuất đạo, đây là nàng đường ra duy nhất. Nhưng mà, Lâm Phán Nhi cũng không biết, tại nàng nhìn không thấy địa phương, một phần liên quan tới nàng tài liệu cặn kẽ, đang lặng lặng nằm tại Trần Chí Hạo hệ thống bảng bên trên. Lão tứ Lâm Phán Nhi. Trần Chí Hạo nhìn xem hệ thống cung cấp phần tài liệu này, lông mày cau lại. Hắn không nghĩ tới, cùng Tô Vi Vi cùng một chỗ luyện tập sinh bên trong, lại còn cất giấu như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chương 16, nghĩa khí chương 16, nghĩa khí 6 giờ sáng, sắc trời hơi sáng lóa mắt giải trí luyện tập sinh trong đại lâu Tô Vi Vi nằm tại thuộc về mình đơn nhân túc xá trên giường, nhìn chằm chằm trên trần nhà giản lược đèn mang, không có chút nào buồn ngủ. Nàng đã huấn luyện gần một tháng, cảm giác xa lạ cũng không biến mất, ngược lại bởi vì quanh mình như có như không xem kỹ cùng cô lập, trở nên càng thêm bén nhọn. Ngoài hành lang truyền đến nhỏ vụ tiếng bước chân cùng đệ thấp trò chuyện âm thanh, là cái khác luyện tập sinh kết bạn đi công cộng luyện tập thất sớm công. Không có người đến bảo nàng. Nàng hít sâu một hơi, ngồi dậy, đi chân trần dẫm tại lạnh buốt trên sàn nhà. Người trong gương, đáy mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen, cho dù dùng sang quý nhất mắt xương cũng vô pháp hoàn toàn che giấu. Dạng này thời gian đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc, trước mấy ngày còn lời thề son sắt sẽ cố gắng đi xuống, mà bây giờ nàng lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì nàng buổi sáng thật dậy không nổi. Nàng lúc trước đến cùng tại sao phải cùng Trần Chí Hạo cực cái này một hơi a, mà lại nàng lúc ấy rõ ràng nói là muốn làm diễn viên. Kết quả mỗi ngày huấn luyện ca hát khiêu vũ tính chuyện gì xảy ra, không nên cho nàng an bài mấy cái nữ chính đương đương à. Tô Vi Vi phẫn hận trừng mắt trong gương mình, oán khí mọc lan tràn. 9 giờ sáng, lớn nhất công cộng luyện tập trong phòng, mồ hôi cùng nước khử trùng mùi hỗn hợp lại cùng nhau. To lớn kính chạm đất trước, mười mấy cái cô gái trẻ tuổi đi theo tiết tấu mãnh liệt âm nhạc, tái diễn đều nhịp, lực đạo mười phần động tác. Tô Vi Vi đứng ở phía sau vị trí, cố gắng đuổi theo tiết tấu. Nàng học tập chính là một chi tân biên múa, trong đó một cái liên tục nhanh chóng xoay tròn tiếp trượt quỷ động tác, nàng luyện dòng dã một cái buổi sáng, vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Không phải trọng tâm bất ổn kém chút ngã sắp xuống, chính là xoay tròn số vòng không đủ, cùng phía trước đội viên nước chảy mây trôi tạo thành thảm liệt so sánh. Ách! Một tiếng giò nét chật lười âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, thanh âm không lớn, nhưng ở âm nhạc thỉnh thoảng sát na, phá lệ chói tai. Tô Nam Vị liếc mắt, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết thanh âm nơi phát ra, Ly Vi, nhóm này luyện tập sinh bên trong tư lịch giả nhất, thực lực cũng mạnh nhất mấy cái một trong, cũng là đối nàng địch ý rõ ràng nhất người. Nàng quay người xông đối phương thụ cái ngón giữa, từ khi sinh nhật trên yến hội nàng mở miệng mắng Tô Vãn Tỉnh sau nàng giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, làm không có tố chất người, mới có thể hưởng thụ nhân sinh. Âm nhạc vang lên lần nữa, Tô Vi Vi ép buộc mình tập trung tinh thần, lần nữa nếm thử cái kia xoay tròn. Một vòng, hai vòng. Hoàng bét, trọng tâm lại lệch. Nàng lảo đảo ý đổ giữ vững thân thể, cánh tay trên không trung bối rối địa vẽ một chút, mới miễn cưỡng không có ngã sắp xuống. Thái dương mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên sàn nhà, trong nháy mắt nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm. Phúc, lần này là không che giấu chút nào tiếng cười. Lý Vi cùng bên người hai cái quan hệ tốt luyện tập sinh Vương Lộ, Triệu Tuyết ngừng lại, ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng. Ta nói, lại tiểu thư, Lý Vi mở miệng, thanh âm mang theo ngọt ngào trào phúng, ánh mắt lại giống đau, ngài cái này lại là hiện đại trừu tượng phái vũ đạo. Chúng ta cái này múa giống như không có cái này thiết kế a. Vương Lộ lập tức nói tiếp, bắt trước Tô Vi Vi vừa rồi kém chút ngã sấp xuống dáng vẻ, khoa trương lung lay, ôi, còn không phải sao, cái này gọi tiếp địa khí, cùng chúng ta những phàm nhân này đồng bộ một chút. Vi tỷ, người ta là đến trải nghiệm cuộc sống, ngươi yêu cầu đừng như vậy cao nha. Triệu Tuyết nhìn như hòa giải, kỳ thực lửa cháy đổ thêm dầu, nói không chừng người ta về sau không đi nữ đoàn lộ yến, đổi nghề làm hài kịch diễn viên đây. Trung quanh mấy cái đang luyện tập nữ hài cũng không nhịn được bụng trộm nở nụ cười, nhìn về phía Tô Vi Vi ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng một loại vi diệu cảm giác ưu việt. Các nàng phần lớn là từ hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh bên trong, trải qua tầng tầng tán khốc tuyển chọn mới tiến vào lóa mắt giải trí, mỗi ngày trải qua tập thể ký túc xá, nghiêm ngặt quản khống ẩm thực, gần như quân sự hóa huấn luyện sinh hoạt. Tô Vi Vi một cái gì cũng sẽ không lính nhảy dù dựa vào cái gì có thể được đến lao sư đặc thù chỉ đạo, trọng yếu nhất chính là dựa vào cái gì có thể phân đến một gian đơn nhân túc xá. Tô Vi Vi mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, huyết dịch phảng phất đều vọt tới đỉnh đầu. Nàng siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào mềm mại lòng bàn tay, mang đến nhỏ xíu nhói nhói, mới miễn cưỡng ngăn chặn cái kia cố muốn xông đi lên lý luận xúc động. Nàng nói với mình, không thể thất thố, phải tỉnh táo. Tỉnh táo cái lông. Nàng vừa định xông đi lên đánh một trận tơi bời đám người này. Một thân ảnh có chút trần trơ địa, từ luyện tập thất nơi hẻo lánh rời đến Tô Vi Vi bên người. Là Lâm Phán Nhi. Nàng mặc tắm đến hơi trắng bệnh màu xám huấn luyện phục, dáng người thon gầy, túi đầu, thanh âm rất nhỏ, lại mang theo một loại kỳ dị kiên trì, nàng. Nàng vừa tới, còn chưa quen thuộc động tác. Luyện nhiều tập mấy lần liền tốt. Lời này là hướng về phía Lý Vi các nàng nói, nhưng Lâm Phán Nhi ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào chân mình trước trên sàn nhà, không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt. Luyện tập trong phòng trong nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung đến cái này bình thường trầm mặc giống khối bối cảnh tấm nữ hài trên thân. Lý Vi giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phán Nhi, trong giọng nói giọng mỉa mai càng đậm, "Lâm Phán Nhi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chính ngươi điểm này phá sự đều không có cả minh bạch, nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, còn có rảnh rỗi ở chỗ này làm hộ hoa sứ giả." Vương Lộ lập tức hất đệm, đầu mâu trực chỉ hai người, "Thế nào, xem người ta là đại tiểu thư, nghĩ trèo cao nhanh rồi, cũng không nhìn một chút mình đứng hay gì?" Triệu Tuyết ôm lấy tay, cười lạnh một tiếng, lời nói như là tôi độc châm, tinh chuẩn mà đâm về hai người để ý nhất địa phương, một cái không biết cái nào khe suối trong khe ra đổ nhà quê, một cái dựa vào trong nhà quan hệ nhét vào tới lính này dù, thật đúng là. Ngưu tâm ngưu, mã tâm mã, vượt họp theo loài. đồ nhà quê ba chữ giống một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Lâm Phán Nhi trong lòng. Thân thể của nàng mấy không thể tra địa run rẩy một chút, đầu rủ xuống đến thấp hơn, lộ ra phần gáy yếu ớt mà tái nhợt. Ngươi nói ai là đồ nhà quê? Ngươi nói ai là dựa vào quan hệ? Tô Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt xích hồng, giống một đầu bị chọc giận sư tử con, mấy bước vọt tới Lý Vi trước mặt, cơ hồ là chỉ về phía nàng cái mũi. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Lý Vi bị khí thế của nàng nhiếp một chút, nhưng lập tức bị mãnh liệt hơn tức giận thay thế. Nàng Lý Vi ở chỗ này vất vả nhịn hai năm, dựa vào cái gì bị một cái vừa tới không còn gì khác người chỉ vào cái mũi mắng? Liền nói ngươi, làm gì? Tô Vi Vi, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi à? Người người đều muốn bưng lấy ngươi. Lý Vi không cam lòng yếu thế điệu tiến lên một bước, ngực cơ hồ muốn đụng vào Tô Vi Vi. Ta giết ngươi. Tất cả giáo dưỡng cùng lý trí vào thời khắc ấy triệt để đứt đoạn. Tô Vi Vi trong đầu ông một tiếng, đọc lại mấy ngày bị quất, phẫn nộ, tứ cố vô thân thống khổ, tất cả đều biến thành cái này đấy. Nàng dùng 10 phần khí lực. Lý Vi a điệu hét lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ tới Tô Vi Vi thật dám động thủ, dưới chân giày cao gót một uy, cả người không bị khống chế hướng về sau lảo đảo, phù phù một tiếng, rắn rắn chắc chắc địa ngã ở cứng rắn trên sàn nhà bằng gỗ, khuỵu tay dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Thời gian phảng phất dừng lại một giây. Vi tỷ, Tô Vi Vi ngươi dám động thủ? Vương Lộ cùng Triệu Tuyết Kinh hô tiến lên đỡ Lý Vi. Trang diện trong nháy mắt mất khống chế. Lý Vi bị nâng đỡ, đau đến nghe răng trợn mắt, lửa giận công tâm, thét chói hai vang lên liền hướng Tô Vi Vi nhào tới, ta liều mạng với ngươi. Vương Lộ cùng Triệu Tuyết thấy thế, cũng không chút do dự gia nhập chiến cuộc, mục tiêu rõ ràng Tô Vi Vi. Kéo tóc, bắt cánh tay, bóp vặn. Các cô gái đánh nhau không có kết cấu gì, lại chơi liều mười phần. Luyện tập trong phòng tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa vang lên liên miên. Cái khác luyện tập sinh hoặc là dọa đến trốn đến một bên, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, không có người tiến lên khuyên can. Lâm Phán Nhi nhìn xem bị ba người vây quanh Tô Vi Vi, trên mặt chịu mấy lần, tóc bị kéo loạn, bộ dáng chật vật không chịu nổi, nàng gấp đến độ không được. Đừng đánh nữa, mau dừng tay. Nàng ý đổ xông đi vào kéo ra đánh nhau ở cùng nhau mấy người, muốn đem Tô Vi Vi bảo hộ ở sau lưng. Lan đi. Lâm Phán Nhi ngươi tính là cái gì? Rết mắt đỏ Vương Lộ trở tay liền dùng sức đẩy nàng một cái. Lâm Phán Nhi gầy yếu, bị như thế đẩy, dưới chân không vững, kinh hô một tiếng ngã về phía sau, bả vai trùng điệp đâm vào băng lãnh kính trên tường, phát ra đông một tiếng vang trầm. Gương mặt cũng trong lúc hỗn loạn bị không biết hai móng tay bật đến, lưu lại một đạo nóng bỏng vết đỏ. Đều đang làm gì? Dừng tay cho ta. Một tiếng nghiêm khắc, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm quát lạnh, dường như sấm sét tại hỗn loạn luyện tập trong phòng nổ vang. Tất cả mọi người động tác trong nháy mắt cứng đờ. Người đại diện Lý Dung chẳng biết lúc nào đứng ở cổng, sắc mặt tái xanh, ánh mắt như là băng truy, lần lượt lướt qua đánh nhau ở cùng nhau mấy người, cuối cùng rơi vào đâm vào kính chế tượng, bụng mặt gò má, hốc mắt phiếm hồng Lâm Phán Nhi trên thân. Luyện tập trong phòng yên tĩnh như chết, chỉ còn lại các cô gái tiếng thở dốc dồn dập cùng đè nén tiếng nức nở. Lý Vi, Vương Lộ, Triệu Tuyết, Tô Vi Vi, bốn người đô đầu phát tán loạn, huấn luyện phục bị kéo tới như lệnh, trên người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm vết tích, hình dung chật vật. Mà Lâm Phán Nhi thì giống một con mai con bị hoảng sợ, tựa ở kính một bên, nhỏ yếu, bất lực. Lý Dung dẫm lên giày cao gót, từng bước một đi tới, gót giày đánh mặt đất thanh âm, tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng, mỗi một cái đều đập vào lòng của mỗi người bên trên. Rất tốt. Lý Dung thanh âm lạnh đến không có một tia nhiệt độ, tinh lực rất tràn đầy nha. Đem đánh nhau sức mạnh dùng tại huấn luyện bên trên, lo gì không thể xuất đạo. Ánh mắt của nàng như là dao giải phẫu, thổi qua mỗi một chương lo sợ nghi hoặc không phục mặt. Tất cả tham dự đánh nhau người, nàng dừng một chút, thanh âm chém đinh chặt sắt, Lý Vi, Vương Lộ, Triệu Tuyết, Tô Vi Vi, còn có ngươi, Lâm Phán Nhi. Lâm Phán Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng bị khuất, nàng chỉ là nghĩ căng ngăn. Đêm nay, thêm luyện đến rạng sáng 2 giờ. Huấn luyện lượng gấp bội. Lý Dung không nhìn ánh mắt của nàng, tiếp tục tuyên án, đồng thời, khấu trừ tháng này toàn bộ tích hiệu phụ cấp. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp cho ta cuốn gói rời đi. Lóa mắt giải trí, không thiếu biết đánh nhau luyện tập sinh. Băng lãnh xử phạt như là mùa đông khắc nghiệt một chậu nước đá, đem tất cả mọi người rót lạnh thấu tim. Thêm luyện đến 2 điểm, khấu trừ toàn bộ phụ cấp. Đây đối với dựa vào phụ cấp sinh hoạt luyện tập sinh ra nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Lý Vi đám người tức giận bất bình địa trừng mắt Tô Vi Vi, ánh mắt giống như là muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Tô Vi Vi khiêu khích cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó 180 độ đảo ngược ngón cái hướng phía dưới. Lý Vi bị tức đến không nhẹ, lại trở ngại người đại diện tại không dám phát tác. Lâm Phán Nhi cúi đầu xuống, nước mắt rốt cục im lặng trượt xuống, không phải là bởi vì xử phạt, mà là bởi vì loại kia không cách nào nói bị khuất cùng tuyệt vọng. Trời vừa rạng sáng 50 điểm, chống trải công cộng luyện tập thất chỉ còn lại 5 đạo mỏi mệt không chịu nổi thân ảnh. Trừng phạt tính cường độ cao huấn luyện cơ hồ ép khô các nàng chút sức lực cuối cùng. Âm nhạc sớm đã đình chỉ có nặng nề tiếng thở dốc tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Lý Vi, Vương Lộ, Triệu Tuyết lẫn nhau đỡ lấy, nhìn cũng không nhìn Tô Vi Vi cùng Lâm Phán Nhi một chút, lảo đảo rời đi luyện tập thất, lưu lại một cái tràn ngập oán hận bóng lưng. Tô Vi Vi dựa vào băng lãnh kính tượng, thân thể thuận bóng loáng mặt kính chậm rãi trượt ngồi dưới đất. Mồ hôi thấm ướt tóc của nàng, dính tại thái dương cùng gương mặt, huấn luyện phục cũng ướt đẫm, áp sát vào trên thân, rất không thoải mái. Khuỷu tay cùng đầu gối tại vừa rồi xoay đánh cùng sau đó thêm luyện bên trong đập thanh mấy chỗ, giờ phút này mới hậu chi hậu giác địa nổi lên đau đớn. Nhưng nàng giờ phút này cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có một loại sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng. Khó nói lên lời cô độc. Nàng chưa từng như này chật vật, cũng chưa từng rõ ràng như thế địa nhận thức đến, rời đi Tô gia, rời đi Trần Chí Hạo nàng chẳng phải là cái gì. Đúng lúc này, một bình vặn ra nắp bình nước khoáng, đưa tới trước mắt nàng. Tô Vi Vi sửng sốt một chút, ngẩng đầu. Là Lâm Phán Nhi. Nàng cũng đồng dạng mỏi mệt, trên gương mặt vết đỏ tại dưới ánh đèn càng thêm rõ ràng, thân thể gầy nhỏ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Nàng nhìn xem Tô Vi Vi, trong ánh mắt không có bình thường nhát gan, ngược lại có một loại đồng bệnh tương liên bình tĩnh. Uống chút nước đi. Lâm Phán Nhi thanh âm vẫn như cũ rất nhỏ, mang theo khàn khàn. Tô Vi Vi nhìn xem trên mặt nàng thương, trong lòng đống nhiên có lại, cái kia cố mãnh liệt cảm giác ấy nấy lần nữa dâng lên. Nàng tiếp nhận bình nước, lạnh buốt chất lỏng lướt qua khát khô yết hầu, hơi hóa giải thân thể khô nóng. Thật xin lỗi. Tô Vi Vi thanh âm thật thấp, mang theo chân thành ấy nấy, thật. Liên lụy ngươi. Còn có. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi tại tất cả mọi người cô lập ta thời điểm, đứng ra vì ta nói chuyện. Lâm Phán Nhi lắc đầu, tại bên người nàng ngồi xuống, ôm mình đầu gối, đem cái cằm đặt tại trên đầu gối, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn qua phía trước to lớn tấm gương, bên trong chiếu ra hai cái đồng dạng chật vật nữ hài thân ảnh. Không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng điểm nói, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại nhận mệnh thê lương, các nàng. Trước kia cũng thường xuyên nói như vậy ta, quen thuộc. Quen thuộc. Ba chữ này giống một tảng đá lớn, đập ầm ầm tại Tô Vãn Tỉnh trong lòng. Nàng đỗng nhiên ý thức được, trước mắt cô gái này thừa nhận, khả năng xa không chỉ hôm nay dạng này xung đột. Loại kia sâu tận xương thủy cô lập cùng xa lánh, có thể là nàng sinh hoạt trạng thái bình thường. Tô Vi Vi quay đầu, nhìn xem Lâm Phán Nhi buông xuống bên mặt cùng cái kia đạo trướng mắt vết đỏ, nàng hất cằm lên, cứ việc thanh âm còn mang theo mọi mệt, lại cố gắng để cho mình ngự khí lộ ra kiên định mà có sức mạnh, về sau các nàng còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Nàng nhìn xem Lâm Phán Nhi, ánh mắt minh lượng, ta bảo vệ ngươi. Lâm Phán Nhi nghe vậy, thân thể mấy không thể tra địa run lên một cái. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tô Vi Vi. Tô Vi Vi trên mặt còn mang theo chật vật vết tích, nhưng này ánh mắt giờ phút này lại sáng đến kinh người, bên trong không có dối trá, không có bố thí, chỉ có một loại thuần túy, không thể nghi ngờ hứa hẹn. Lâm Phán Nhi trong mắt, trong nháy mắt giống như là đầu nhập vào tinh hỏa hoa nguyên, sáng lên một đám yếu ớt lại chân thực ánh sáng. Cái kia sáng ngời lóe lên một cái, tựa hồ không thể tin được, lập tức lại giống là sợ hai cái này sáng ngời sẽ đốt bị thương mình, cấp tốc cảm đạm đi. Nàng cúi đầu xuống, lông mi thật dài che giấu tất cả cảm xúc, chỉ là dùng cơ hồ nghe không được thanh âm, nhẹ nhàng điệu lên tiếng, ừm. Chương 17, lại gặp pháo hôi chương 17. Lại gặp pháo hôi Trần Chí Hạo thu được Tiên Thịnh Giải Trí cổ đông đại hội mời thời điểm đang giúp Phương gia tuần phụ đạo làm việc. Trần Chí Hạo nhìn chằm chằm cái kia đạo sơ trung đề toán, cảm giác thông minh của mình nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu chiến. Hắn kiếp trước dù sao cũng là đứng đắn bản khoa tốt nghiệp xã hội tinh anh, thế mà bị một đạo lớp 10 đề toán cho làm khó rồi. Hiện tại lớp 10 đề đã khó như vậy sao? Phương gia tuần cặp kia thanh tịnh mắt to chính không nháy mắt nhìn xem hắn, bên trong đã từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn tin cậy, chậm rãi trộn lẫn tiến vào một tia không dễ dàng phát giác. Hoài nghi. Ngay tại Trần Chí Hạo cái trán sắp đổ mồ hôi, suy nghĩ làm như thế nào không mất mặt lừa dối quá quá lúc, đặt ở trên bàn trà điện thoại như tiếng trời vang lên. Là Vương trợ lý. Trần Chí Hạo trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lại bất động thanh sắc, đối phương ra tuần ôn hòa nói, ca ca trước tiếp cái trọng yếu điện thoại, đạo này để. Chúng ta sau đó thâm nhập hơn nữa nghiên cứu. Hắn cố ý tăng thêm xâm nhập nghiên cứu bốn chữ, ý đồ duy trì được mình cao đại thượng minh trưởng hình tượng. Hệ thống này vì cái gì không ban thưởng một chút để cao trí thông minh đồ vật, hắn là càng ngày càng cảm thấy mình trí thông minh không đủ dùng. Trần tổng, Thiên Thịnh Giải Trí hàng năm cổ đông đại hội thư mời phát đến hồng thư. Thời gian định tại hạ thứ tư 10 giờ sáng. Trong điện thoại Vương trợ lý thanh âm hoàn toàn như trước đây giả dặn không có một tia tình cảm, lãnh khốc như cái sát thủ. Từ lần trước cùng Vương trợ lý đụng phải một lần mặt về sau, hắn liền thuận lý thành trương đưa trong tay cái cuối cùng cục diện rồi dám, Thiên Thịnh Giải Trí ném cho hắn. Loại này không có tình cảm công việc máy móc, không cần chẳng phải là lãng phí. Cổ đông đại hội. Trần Chí Hạo cấp tốc tại trong đầu điều lấy tin tức tương quan. Đúng vậy, dựa theo Thiên Thịnh Giải Trí truyền thống, hàng năm sẽ tổ chức một lần cổ đông đại hội, ngài vừa tiếp quản Thiên Thịnh, ta cảm thấy vẫn là có cần phải tham gia. Trần Chí Hạo lên tiếng, dừng lại một lát sau còn nói thêm, kỳ thật ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Thạch không hiểu vấn đề gì. Ngươi địa ý thời điểm cũng nghiêm túc như vậy sao? Vương Thạch. Đầu bên kia điện thoại tĩnh mịch 2 giây, quả quyết của máy. Trần Chí Hạo hì hì cười 2 tiếng, cảm giác tìm được mới giải trí phương thức. Kết quả vừa quay đầu lại, liền đối mặt Phương Gia Tuần cầu học như khát ánh mắt. Đạo này để. Hắn trầm ngâm một lát, trinh trọng tuyên bố, ca ca ngày mai cho ngươi mời thầy giáo dạy kèm tại gia. Hắn thật sự là lực bất tòng tâm. Thứ tư buổi sáng, Thiên Thịnh Giải Trí tổng bộ cao ốc. Trần Chí Hạo mặc một thân hưu nhàn quần áo thể thao đi bộ tiến vào Thiên Thịnh Giải Trí. Trong công ty đã ghi vào hắn mặt người tin tức, soát xong mặt về sau, rất thuận lợi liền tiến vào. Thiên Thịnh Giải Trí vì bảo hộ nghệ nhân tư ẩn, ở phương diện này xử lý vẫn là rất nghiêm cẩn, trước kia ngành giải trí liền xuất hiện qua tư sinh tiến vào công ty trộm lấy nghệ nhân tư liệu loại sự tình này. Thiên Thịnh Giải Trí làm ngành giải trí lớn nhất quản lý công ty càng là tư sinh chui vào nặng khu vực gặp tai nạn. Vì bảo hộ nghệ nhân minh tinh tư ẩn, Thiên Thịnh trực tiếp sử dụng mặt người kỹ thuật phân biệt, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Mà Trần Chí Hạo hôm nay chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, đi cổ đông đại hội làm một vòng, để cho người ta nhận hắn, lấy hậu Thiên Thịnh hết thảy đều giao cho Vương trợ lý, hắn nằm kiếm tiền là được. Để hắn công việc kia là tuyệt đối không thể nào. Kết quả hắn vừa đi vào đại môn liền bị một thanh âm gọi lại. Trần Chí Hạo. Một cái hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm mang theo kinh ngạc vang lên. Trần Chí Hạo hắn quay đầu, trông thấy một người mặc không vừa vặn Âu phục, tóc bôi đến bóng loáng tuổi trẻ nam nhân. Trần Chí Hạo trong đầu trong nháy mắt xuất hiện thân phận của đối phương tin tức. Trương Bằng, nguyên chủ cao trung đồng học. Trong trí nhớ đặc biệt yêu dấu nguyên chủ tìm đến cảm giác ưu việt. Trần Chí Hạo có chút hưng phấn, lại tới, loại này đưa tới cửa để hắn đánh mặt ngu xuẩn lại tới. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, hắn phát hiện ở chỗ này người bình thường chỉ có thể chiếm 20%, còn lại 79% là cần hắn đi đánh mặt mọi người, còn có sau cùng 1% đương nhiên là chính hắn cái này thiên mệnh chi tử. Giống Trương Bằng loại này tiêu chuẩn phối trí phá hôi, hắn đều cảm thấy đánh nhau rất không có tí sức lực nào. Nhưng đưa tới cửa mặt béo, không đánh ngu sao mà không đánh. Bất quá Trương Bằng hiển nhiên không có ý thức được chính hắn nhân vật định vị. Hắn bước nhanh tới, trên dưới đánh giá một chút Trần Chí Hạo, trong mắt mang theo không che giấu chút nào xem thường, thật đúng là ngươi à. Nghe nói ngươi bây giờ đánh cược táng ra bại sản, làm sao? Sống không nổi nữa. Đến chúng ta Thiên Thịnh tìm việc làm. Hắn cố ý để cao âm lượng, dẫn tới sân khấu mấy cái nhân viên ghé mắt. Trần Chí Hạo không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đem Trương Bằng từ đầu đến chân liếc nhìn một lần, ánh mắt tại đầu kia rún gió cả vạt bên trên dừng lại chốc lát, nhẹ nhàng xách một tiếng. Người cái này áo liền quần. Trần Chí Hạo kéo dài điệu, giống như là dám thưởng cái gì đồ cổ đạo được, là từ xì cô hẹn thị trường luận cân xứng, vẫn là từ ra ra người trong quan tài đảo. Trương Bằng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngươi biết cái gì? Đây chính là hàng hiệu. Hôm nay là hắn chuyển chính thức một ngày, hắn đặc địa bỏ ra 2 tháng tiền lương tại nào đó hải sản thị trường đãi tới cái này bảng hiệu hàng, làm sao có thể là giả? Hàng hiệu. Trần Chí Hạo nhíu mày, đưa tay méo méo hắn Âu phục tài năng, cái này xúc cảm là khăn lau giới Hermes. Vẫn là nhà ngươi màn cửa đổi. Cũng liền như ngươi loại này ngu xuẩn sẽ coi là đây là sự thực, cái này thô ráp trình độ dùng để cọ ngươi ra mặt dày vừa vặn. Sân khấu truyền đến đè nén tiếng cười trộn. Trương Bằng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Trần Chí Hạo cái mũi, ngươi một cái ma bài bạc cũng xứng đánh giá ta. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Thiên Thịnh chính thức nhân viên. Trần Chí Hạo nghe xong một mặt kinh hỉ, lập tức vỗ tay chúc mừng ngươi Trương Bằng đồng học. Chúc mừng ngươi cuối cùng từ cộng tác viên thăng cấp thành chính thức công nhân vệ sinh. Ngươi thích ăn cái gì khẩu vị bánh gà tổ, ta chờ một lúc mua cho ngươi một cái chúc mừng một chút. Trương Bằng tức giận đến xanh mặt, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta là lành nghề chính bộ công việc, bộ phận hành chính. Trần Chí Hạo một mặt kinh ngạc. Ngươi thật lợi hại a. Nói hắn chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, đưa tay dựng lên một cái a, cho mình cùng Trương Bằng đập bức ảnh chung, đến, cười một cái, có thể cùng Thiên Thịnh giải trí chính thức nhân viên cùng một chỗ chụp ảnh chung là vinh hạnh của ta, thuận tiện ta phải đem ngươi cái này áo liền quần phát cho người tiêu dùng hiệp hội, để bọn hắn nhìn xem hiện tại hàng giả đều hung hăng ngang ngược tới trình độ nào. Ngươi mới mặc hàng giả. Trương Bằng bị Trần Chí Hạo bộ này thái độ hờ hững triệt để chọc giận. Hắn đông nhiên nhào lên muốn cướp điện thoại, lại bị Trần Chí Hạo một cái linh xảo xoay người né tránh, mình ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh kém chút ngã chó đất cướp. Người gấp cái gì? Trần Chí Hạo lung lay điện thoại, từ trên xuống dưới nhìn xem trên đất Trương Bằng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sẽ không phải cái này hàng giả là ngươi trộm được à? Ngươi đánh rắm. Trương Bằng tức hồn hển điệu từ dưới đất bò dậy, đứng vững thân thể, sửa sang lại méo xẹo cả vạt, ta cảnh cáo ngươi, lại ở chỗ này quấy rối, ta gọi bảo an. Gọi a. Trần Chí Hạo dùng tay làm dấu mời. Vừa vặn cũng làm cho bác bảo vệ nhìn xem ngươi bộ quần áo này có phải giả hay không. Cô bé ở quầy thu ngân thấy thế, rốt cuộc quyết định không nhìn nữa hí, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi bảo an. Đúng lúc này, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Vương trợ lý bước nhanh đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Trần Chí Hạo, đang muốn mở miệng, lại bị Trần Chí Hạo một ánh mắt ngăn lại. Trương Bằng nhìn thấy Vương trợ lý, lập tức thay đổi một bộ định nọ sắc mặt, "Vương tổng, ngài đến rất đúng lúc, nơi này có cái gây chuyện, ta đang muốn gọi bảo an đem hắn đuổi đi ra." Vương trợ lý mặt không thay đổi nhìn Trương Bằng một chút, sau đó chuyển hướng Trần Chí Hạo, có chút không lời. Trần tổng, hội nghị còn có 5 phút đồng hồ bắt đầu, các vị đồng sự đều đang đợi ngài. Trần tổng. Trương Bằng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn bắt đầu hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không hỏng, nếu không hắn làm sao lại nghe được nhất quán lạnh lùng Vương tổng hô từ trước tên phế vật này Trần tổng. Nhất định là hắn nghe lầm, Trần Chí Hạo chính là cái chết ma bài bạc, cả một đời đều là đỡ không nổi tường bùn não, hắn làm sao có thể là cái gì Trần tổng. Trương Bằng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy thanh âm ý đồ đốn nắn Vương Thạch, "Vương tổng, ngài nhất định là nơi nào sai lầm, đây là ta cao trung đồng học Trần Chí Hạo, hắn là một cái ma bài bạc, đời này yêu nhất làm sự tình chính là cược, tuyệt đối không phải ngài nói cái gì Trần tổng." Vừa mới dứt lời liền bị Trần Chí Hạo chặn lại trở về, "Ngươi nói không sai, ta thích nhất cược, ta hiện tại liền cược ngươi chờ một lúc sẽ bị khai trừ, ngươi đoán ta có thể hay không cược thắng?" Trương Bằng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một giây sau Vương trợ lý thanh âm liền vang lên, "Trương Bằng ngươi bị khai trừ, chờ một lúc đi nhân sự cái kia làm giao tiếp." "A giống, ta đoán đúng." Ban thưởng ngươi mời ta ăn bánh gà tổ đi, ta thích mặn của vị. Trần Chí Hạo vỗ tay phát ra tiếng cười vô sỉ. Trương Bằng thấy thế, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho. Hắn thật vất vả mới đến chuyển chính thức cơ hội cứ như vậy không có. Tại sao có thể như vậy? Đúng rồi, Trần Chí Hạo đi ra 2 bước lại quay đầu, đối trên mặt đất Trương Bằng lộ ra một nụ cười nhạt như ác ma. Nhớ kỹ đem ngươi cái này thân hàng giả giữ lại, dù sao hắn cố ý kéo dài ngữ liệu, đây là ngươi xuyên qua quý nhất y phục, lần sau phỏng vấn công nhân vệ sinh thời điểm còn có thể mặc. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Chí Hạo nhàn nhã đi vào thang máy. Cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, hắn nghe được sau lưng truyền đến Trương Bằng kêu rên tuyệt vọng. Chương 18, cổ đông đại hội chương 18, cổ đông đại hội thang máy bình ổn tăng lên, không gian thu hẹp bên trong chỉ có máy móc vận hành yếu ớt tiếng vang. Vương trợ lý đứng tại Trần Chí Hạo phía sau, ánh mắt đảo qua cái kia thân cùng tầm cao nhất phòng họp không hợp nhau quần áo thể thao, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói. Trần Chí Hạo nhìn chằm chằm khiêu động tầng lầu số lượng, cũng không quay đầu lại. Ban giám đốc những lão giả kia hôm nay hẳn là sẽ hướng ngài nổi lên, cho ngài một hạ mã uy. Vương trợ lý thanh âm bình ổn, nhưng đầu ngón tay có chút nắm chặt cặp văn kiện bại lộ sự lo lắng của hắn. Hắn đã cùng những lão giả kia đã từng quen biết, hoàn toàn chính xác không phải một đám người lương thiện. Trần Chí Hạo khẽ cười một tiếng, mang theo điểm hứng hở, nổi lên. Vậy thì thật là tốt, tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Tối hôm qua hắn lâm thời ôm chân Phật nhìn thoáng qua hệ thống cung cấp liên quan tới Thiên Thịnh Giải Trí nội bộ tin tức, không nhìn không biết xem xét giật mình. Mặt ngoài Thiên Thịnh Giải Trí là nghiệp nội nhân tài kiệt xuất, thực tế nội bộ đã sớm thành một đoàn gây rối. Đinh một tiếng, thang máy đến tầng cao nhất. Nặng nghề gỗ thật song khai cửa bị đẩy ra, trong phòng họp nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Gần 20 đạo ánh mắt mang theo xem kỹ, kinh miệt cùng không che giấu chút nào chất vấn, đồng loạt rơi vào cổng Trần Chí Hạo trên thân. Ngồi tại chủ bị bên cạnh chính là một cái trải lấy đại bối đầu trung niên nam nhân. Trần Chí Hạo rất nhanh liền đem nam nhân cùng Vương trợ lý cung cấp ban giám đốc nhân viên tư liệu đối mặt hảo. Lý Đại Dũng, Thiên Thịnh Giải Trí ban sơ người sáng lập một trong, cũng là hắn tiếp nhận Thiên Thịnh trở ngại lớn nhất, đồng thời cũng là nhất không hy vọng hắn không hàng người. Lý Đại Dũng nhìn xem Trần Chí Hạo cái kia thân tùy ý quần áo thể thao, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là cái không biết trời cao đất rộng phế vật, mặc thành dạng này tới tham gia cổ đông đại hội, quả thực là nhìn trời thịnh vũ đủ. Hôm nay nhất định phải cho hắn cái ra bài phủ đầu không thể. Dựa theo công ty cổ phần phân phối, Thiên Thịnh trước đó vẫn luôn là hắn độc đoán, hàng năm không biết có thể từ đó mò được nhiều ít đồ tốt, bây giờ bị cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử hái được đạo tử, trong lòng của hắn không có khả năng không đoán. Trần Chí Hạo giống như là không có cảm giác đến cái này ngưng trọng bầu không khí, hai tay cắm ở quần thể thao trong túi, chậm rãi dạo bước đi vào. Đi thẳng tới trống không chủ vị. Lý Đại Dũng ánh mắt tại Trần Chí Hạo quần áo thể thao bên trên đảo qua, khóe miệng kéo ra một cái không có gì nhiệt độ độ cong, xem ra chúng ta những lao gia hỏa này coi là trang nghiêm cổ đông đại hội, tại Trần tổng trong mắt, bất quá là trận có thể mặc áo ngủ tham gia tiệc trà. Lời này dẫn tới vài tiếng đè nén cười nhẹ. Người trẻ tuổi nào có chúng ta những lao gia hỏa này giảng cứu? Thông cảm một cái đi, người tuổi trẻ bây giờ đều đem công ty làm cho đùa, làm sao thật vì công ty suy nghĩ, bất quá là đùa giỡn chơi mà thôi. Mấy cái phụ thuộc Lý Đại Dũng cổ đông kẻ sướng người họa phối hợp nói Trần Chí Hạo đối với mấy cái này nói mắt điếc tai ngơ, hắn kéo ra chủ bị cái ghế, lại không lập tức ngồi xuống, hắn một tay chống đỡ chân bóng mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Lý Đại Dũng, ánh mắt mang theo điểm nghiền ngẫm. Lý tổng, ngài cái này thân Âu phục là rất trang trọng, mặc quần áo phương diện này ta đích xác phải hướng ngài học tập, chính là cả vạt nhan sắc. Sách, cùng ngài khí sắc này không quá dự, nhìn xem giống lập tức sẽ lên đài diễn nhân vật nam bi kịch nhân vật chính. Hắn dừng một chút, tại đối phương sắc mặt biến thanh trước, chậm rãi bổ sung, ta mặc quần áo thể thao là thông cảm các vị lớn tuổi, sợ chờ một lúc nghe được cái gì kích thích tin tức, huyết áp đi lên đuổi không kịp ta. Ta tuổi trẻ, chạy nhanh, thuận tiện đi cho ngài gọi xe cứu thương. Trong phòng họp trong nháy mắt tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Đại Dũng bị hắn lần này hỗn bất lận lời nói tức giận đến huyết áp đột nhiên bắt đầu lên cao, ngón tay dưới bàn nắm chặt, cái này thứ không biết chết sống, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Vừa mới một mực tại bên cạnh phụ họa Lý Đại Dũng một vị khác đồng sự gặp Trần Chí Hạo cũng không phải là quả hờ mềm, tranh thủ thời gian hòa giải, Trần tổng nói đùa, chúng ta vẫn là trước thảo luận chính đề. Công ty trước mắt có 3 cái cấp S hạng mục kẹt tại phê duyệt, liên quan đến tài chính khổng lồ, không biết Trần tổng có gì cao kiến. Đây là mấy người bọn hắn đồng sự tự mình thương lượng xong, trước ném ra ngoài nan đề, để tiểu tử này biết khó mà lui, công ty quản lý cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể đi. Trước đó tới một cái Vương trợ lý bọn hắn đã nhịn, hiện tại lại tới một cái mới 20 mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Đơn giản một điểm không đem bọn hắn đám người này để vào mắt. Cái này 3 cái hạng mục đều là Lý Đại Dũng người phía dưới phụ trách, phê duyệt tạm ngừng cũng là nội bộ vận hành kết quả, vì chính là muốn cho tiểu tử này một hạ mã uy. Trần Chí Hạo rốt cục ngồi xuống, chân bắt chéo nhét lên, đầu ngón tay ở trên bàn không có thử một cái địa gõ, cao kiến không có, thấp gặp cũng có một đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Trong mắt của ta, Thiên Thịnh hiện tại vấn đề lớn nhất, không phải thiếu hạng mục, mà là. Hắn cố ý dừng lại, nhìn xem đám người bị treo lên khẩu vị, mới chậm rãi phun ra 4 chữ, đầu góc nước vào. Ngươi. Lý Đại Dũng đông nhiên vỗ bàn một cái, hắn triệt để bị chọc giận, tiểu tử này đơn giản vô pháp vô thiên. Đừng nóng nổi a, Lý tổng. Trần Chí Hạo đưa tay lăng không ấn xuống theo. Gia hiệu hắn an tâm chớ đổi, ta nói thủy là chỉ các ngươi cố thủ bộ kia quá hạn quan niệm, bưng lấy mấy nửa về hưu uy tín lâu năm nghệ nhân làm cây dụ tiền, người mới hoặc là nâng không nổi, hoặc là nâng lên đến không giữ quy tắc hẹn đến kỳ chạy trốn. Trong tay nắm chặt bó lớn tài nguyên, lại tận ném chút bình mới rượu cũ nát kịch bản. Chiếu tiếp tục như thế, đừng nói ngành nghề thứ nhất, có thể chống nổi 3 năm không phá sản, đều tính các vị mộ tổ bốc lên khói xanh. Hắn lần này không lưu tình chút nào, giống một cái trọng truy, nện đến đang ngồi không ít người sắc mặt trắng bệch. Tuổi nhỏ hơn một chút không phải không biết công ty vấn đề, có thể đưa ra tới lại bị phía trên những lao già kia đánh về nguyên hình. Dân gia bọn hắn cũng không dám lại mở miệng, nghe được Trần Chí Hạo, trong lòng bọn họ dâng lên một tia hy vọng, có lẽ lần này thật có thể cứu vãn Thiên Thịnh Giải Trí. Lý Đại Dũng bị tức đến ngực chập trùng, chỉ vào Trần Chí Hạo, "Hoàng Cầu tiểu nhi, ngươi biết cái gì kinh doanh? Thiên Thịnh hình thức là mấy chục năm lục lọi ra tới. Chúng ta sáng tạo Thiên Thịnh thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu." Trần Chí Hạo móc móc bị Lý Đại Dũng nhao nhao ngứa lỗ tai cười cười mấy chục năm tìm tòi đến bây giờ, đều nhanh tiến ngõ cụt, còn tại tìm tòi xác thực rất không dễ dàng. Trần Chí Hạo xuất ra điện thoại di động của mình, nhanh chóng thao tác mấy lần, phòng họp cự phúc hình chiếu bình phong trong nháy mắt sáng lên, mấy năm này công trạng thẳng tắp trượt là sự thật, ta khuyên các ngươi không muốn một mực sống ở qua đi. Đã đường xưa đi không thông, vậy liền đổi đầu mới đường đi đi. Trên màn hình rõ ràng là một phần tường tận làm cho người khác giận sôi người mới ấp cùng lưu lượng biến hiện thiết kế sách. không chỉ có ba cái lạ lẫm nhưng rất có nhận ra độ người trẻ tuổi toàn phương vị tư liệu, càng có nhằm vào bọn họ cá nhân đặc chất định chế hóa bồi dưỡng phương án, tinh chuẩn đến đáng sợ thị trường định vị, giai đoạn tính marketing bạo điểm chủ hạch, cùng một phần dùng đỏ tươi to thêm tiểu chữ tiêu suất, có thể xưng thiên văn sổ tự mong muốn ích lợi ước định báo cáo. Đây là hệ thống căn cứ kho số liệu sàng chọn trước mắt thiên sinh nội bộ có đủ nhất tiềm lực ba vị đại tân sinh nghệ nhân. Trần Chí Hạo cũng không muốn mò kim đáy biển phí hết tâm tư sàng chọn, còn không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ. Lý Đại Dũng nhìn trên màn ảnh nội dung, nội tâm chấn động vô cùng, phần kế hoạch này quá chuyên nghiệp, xem ra là hắn xem thường cái này Trần tổng. Phần kế hoạch này chuyên nghiệp trình độ cùng can đảm, để ở đây tất cả đồng sự đều hít sâu một hơi. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị trước đó đứng tại Lý Đại Dũng bên kia mấy cái lao đầu cũng bắt đầu dao động, kế hoạch này nhìn thật có thể kiếm tiền a, muốn hay không ngược lại ủng hộ lao bản mới. Những năm này bọn hắn cũng không phải không biết Thiên Thịnh giải trí tại đi xuống dốc, nhất trực quan chính là bọn hắn hàng năm tới tay ích lợi càng ngày càng ít. Nếu như cái này mới tới tiểu tử có thể dẫn bọn hắn tiếp tục kiếm tiền, bọn hắn có lý do gì cự tuyệt? Lý Đại Dũng tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cố gắng chấn định, hoang đường. Chỉ bằng cái này ba cái không có danh tiếng gì nghiệp dư. Ngươi biết bồi dưỡng một cái đỉnh lưu muốn đầu nhập nhiều ít, phong hiểm bao lớn sao? Cho nên, Trần Chí Hạo nhíu mày, thân thể lười biếng dựa vào hướng thành ghế, ánh mắt lại sắc bén như đao, bắn thẳng đến Lý Đại Dũng, bởi vì sợ phong hiểm, liền tình nguyện trông coi chú định đắm chìm thuyền hỏng, cũng không dám tạo một chiếc mới. Lý tổng, ngài đảm lượng có phải hay không đều dùng tại? Ân, tỷ như vụ trộm chuyển di công ty chất lượng tốt tài nguyên đến con trai của ngài nhà kia vừa thành lập công ty nhỏ loại chuyện này lên. Trần Chí Hạo quyết định trực tiếp để Lý Đại Dũng ngậm miệng, những đồng nghiệp khác bài xích hắn khả năng thật là không quen nhìn hắn, mà cái này Lý Đại Dũng thì là bởi vì hắn xuất hiện trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của hắn. Những năm này không biết từ phía trên thịnh đảo nhiều ít tài nguyên đi lấp con của hắn cái kia rác rưởi công ty. Lý Đại Dũng sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệnh, hắn cảm thấy một trận mê muội, hắn làm sao mà biết được? Chuyện này ta làm được rất bí mật a. Xong, toàn xong Lý Đại Dũng bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Trong phòng họp những người khác càng là câm như hến, nhìn về phía Trần Chí Hạo ánh mắt triệt để thay đổi, từ khinh thị biến thành sợ hãi. Trần Chí Hạo rất hài lòng cái hiệu quả này, hắn đứng người lên, hai tay chống ở trên bàn, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một cái khuôn mặt, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế, ta không thích lãng phí thời gian, hiện tại, cho các ngươi hai lựa chọn. Một, đi theo ta mới quy củ chơi, ta mang các ngươi kiếm so trước kia nhiều gấp bội tiền. Hai, hắn có chút dừng lại, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh lại ác liệt độ cong, hiện tại liền có thể xéo đi, cầm các ngươi điểm này cổ phần dưỡng lao đi. Bất quá trước khi đi, tốt nhất đem mình cái mông lau sạch sẽ, đừng để ta tự mình tới giúp các ngươi xoa, trang diện kia đoán chừng sẽ không quá tốt nhìn. Tuyệt đối yên tĩnh bao phủ toàn bộ phòng họp. Tất cả cổ đông đều tại nội tâm phi tốc cân nhắc, lão bản mới mặc dù trẻ tuổi nóng tính, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Lý Đại Dũng cây to này sợ là sắp xong rồi. Trần Chí Hạo ngồi dậy, phảng phất vừa rồi chỉ là tuyên bố ban đêm ăn cái gì đồng dạng nhẹ nhõm, xem ra tất cả mọi người không có ý kiến. Rất tốt. Vương trợ lý, đến tiếp sau chi tiết từ người theo vào. Hắn cầm lấy khoác lên trên ghế dựa vận động áo khoác, tùy ý lắc tại trên vai, quay người liền hướng phòng họp bên ngoài đi. Nhanh đến cùng lúc, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại, quay đầu hướng vẫn như cũ mặt xám như cho Lý Đại Dũng cười cười, ngựa khí nhẹ nhàng, "Đúng rồi Lý tổng, quên nói, con trai của ngài cái kia công ty, Thiên Thịnh từ giờ trở đi toàn diện kết thúc hết thể hợp tác." "Lý do nha, coi như là cho các vị đang ngồi ở đây để tỉnh một câu, ta Trần Chí Hạo trong mắt, vò không được hạt cát." Nói xong, hắn cũng không dừng lại, tiêu sái đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Đại Dũng tê liệt trên ghế ngồi, mặt xám như cho, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng một tia hối hận, sớm biết tiểu tử này khó chơi như vậy, lúc trước liền không nên rõ ràng như vậy địa phản đối hắn, hiện tại toàn xong. Hành lang bên trên, Vương trợ lý theo sát phía sau, thấp giọng báo cáo, "Trần tổng, nghệ nhân bộ Lâm Vi tổng thanh tra vừa rồi tại bên ngoài chờ đợi, đưa tới người mới tư liệu bộ phận bổ sung." "Lâm Vi?" "Chính là cái kia trước đó bởi vì phản đối Lý Đại Dũng lực đẩy nát hạng mục, bị biên giới hóa tổng thanh tra." Trần Chí Hạo bước chân không ngừng. "Vâng, nói cho nàng, người mới kế hoạch từ nàng toàn quyền phụ trách, cần gì trực tiếp cùng người kết nối, ta chỉ cần kết quả." Trần Chí Hạo đè xuống nút thang máy, thuận miệng phân phó. "Minh bạch." Vương trợ lý gật đầu, lại bổ sung, "Mặt khác, Phương gia tuần thiếu gia gia giáo đã an bài thỏa đáng, là quy toàn cục học hệ cao tài sinh, xế chiều hôm nay liền có thể tới cửa. Loại này cao tài sinh đi phụ đạo một cái học sinh cấp 2, thật không phải là đại tài tiểu dụng sao? Bất quá hắn có tiền, muốn tìm liền muốn tìm tốt nhất." Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngăn cách phía ngoài hết thảy, Trần Chí Hạo nhìn xem trong mặt gương cái bóng của mình, khóe miệng thỏa mãn giơ lên. Hắn giống như lại trở nên đẹp trai. Quả nhiên có tiền khiến người tự tin. Chương 19, vay tiền chương 19, vay tiền lóa mắt giải trí luyện tập trong phòng, mồ hôi cùng âm nhạc xen lẫn. Lâm Phán Nhi đối to lớn kính chạm đất, một lần lại một lần địa luyện tập mới vũ đạo động tác. Đột nhiên, đặt ở nơi hẻo lánh bên trong cũ kỹ điện thoại chấn động kịch liệt bắt đầu, phá vỡ luyện tập thất tiết tấu. Lâm Phán Nhi thở phì phò đi qua, nhìn thấy trên màn hình lấp lóe mụ mụ hai chữ, trong lòng không hiểu siết chặt. Thời gian này, mụ mụ sẽ rất ít chủ động gọi điện thoại cho nàng. Nàng ấn nút tiếp nghe khóa, còn chưa kịp mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến mẫu thân Lâm Quyên mang theo tiếng khóc nức nở vô cùng thanh âm lo lắng, "Phán Nhi, Phán Nhi a, ngươi mau trở lại, ngươi bà ngoại, ngươi bà ngoại nàng đột phát chảy máu não, đưa đến bệnh viện huyện cứu chữa." Lâm Phán Nhi chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, giống như là bị trọng truy đập trúng, trong nháy mắt trống rỗng. "Bà ngoại, cái kia từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, cho nàng nhiều nhất ấm áp cùng che chở bà ngoại." "Y đi, bác sĩ nói thế nào?" thanh âm của nàng không chế không nổi địa phát run, cầm di động đầu ngón tay trắng bệnh. Bác sĩ nói tình huống rất nguy hiểm, phải lập tức làm giải phẫu. Bằng không thì người liền không có. Lâm Quyên tiếng khóc càng thêm thê lương, mang theo tuyệt vọng. Tiền giải phẫu muốn 8 vạn khối. Phán Nhi, trong nhà đâu còn có tiền a? Cha ngươi phải đi trước, các của ngươi bên kia cũng không trông cậy được vào. Mẹ van cầu ngươi, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, lấy chút tiền trở lại cứu ngươi bà ngoại đi. Nàng hiểu ngươi nhất a. 8 vạn khối. Đôi này Lâm Phán Nhi tới nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nàng làm luyện tập sinh phụ cấp với bù, ngoại trừ cơ bản nhất chi tiêu, tiền còn lại nàng đều cẩn thận từng ly từng tí tổn, kia là nàng mộng tưởng và tương lai lấy bù nền tảng, nhưng bây giờ cũng còn thiếu rất nhiều. To lớn khủng hoảng cùng đối ngoại bà lo lắng trong nháy mắt che mất nàng. Mẹ ngươi đừng nội, ta nghĩ biện pháp, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Lâm Phán Nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cố gắng chấn định địa an ủi đầu bên kia điện thoại gần như sụp đổ mẫu thân. Ta lập tức xin phép nghỉ trở về. Chuyện tiền ta đến nghĩ biện pháp. Cúp điện thoại, Lâm Phán Nhi toàn thân như nhũn ra, dựa lưng vào băng lãnh kính tường trượt ngồi dưới đất, nước mắt im lặng tuôn ra. Bà ngoại là nàng u ám tuổi thơ bên trong duy nhất ánh sáng, nàng tuyệt không thể mất đi bà ngoại. Luyện tập sinh ký túc xá hành lang, Tô Vi Vi vừa tắm rửa xong, dùng khăn mặt sát tóc có lớp, ngâm nga bài hát đi trở về, liền thấy Lâm Phán Nhi ngồi xổm ở nàng cửa túc xá, bà vai có chút run run. Phán Nhi, ngươi thế nào? Tô Vi Vi giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống. Lâm Phán Nhi ngẩng đầu, con mắt sưng đỏ, khắp khuôn mặt là nước mắt, nàng bắt lấy Tô Vi Vi tay, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm nghẹn nào, nói năng lộn xộn, có chút. Ta có thể cùng ngươi mượn ít tiền sao? Bà ngoại ta bệnh nặng, nhu cầu cấp bách tiền giải phẫu. 8 vạn khối. Ta về sau nhất định còn ngươi. Ta nhất định sẽ trả lại. Tô Vi Vi ngây ngẩn cả người. 8 vạn khối đối với nàng mà nói không tính là gì, Trần Chí Hạo mặc dù một mực chê nàng xài tiền bậy bạ lại không kiếm tiền, nhưng ở tiền sinh hoạt phương diện này nhưng không có bạc đãi qua nàng. Một tháng 50 vạn vẫn phải có, đây cũng là nàng có thể tại lóa mắt đi ngang lực lượng. Tô Vi Vi nàng chưa từng thấy Lâm Phán Nhi tuyệt vọng như vậy bất lực dáng vẻ. Nàng không chút do dự, thậm chí không có hỏi nhiều một câu, lập tức lấy điện thoại di động ra, tài khoản cho ta hiện tại chuyển cho ngươi. Thao tác điện thoại di động thời điểm, Tô Vi Vi mới hậu chi hậu giác điểm nghĩ đến, Lâm Phán Nhi vì cái gì không đi tìm công ty dự chi, hoặc là tìm những người khác mượn. Hết lần này tới lần khác tìm đến nàng, là bởi vì nàng xem ra có tiền nhất, hay là bởi vì tại Phán Nhi trong lòng, các nàng là bằng hữu. Trước kia Trần Tư Kỳ cũng thích hướng nàng vay tiền, nhưng nàng đều là mấy chục vạn mượn. Nàng làm Trần Tư Kỳ là bằng hữu tốt nhất, cho nên chưa từng sẽ cự tuyệt nàng, có thể về sau cũng là cái này, nàng coi là bằng hữu tốt nhất cái thứ nhất phản bội nàng. Nhưng không hiểu nàng cảm thấy Trần Phán Nhi không phải là người như thế, Trần Phán Nhi hẳn là xem nàng như bằng hữu. Cái này nhận biết để Tô Vi Vi trong lòng có chút chua xót, lại có chút kỳ dị ôn nhuãn. Chuyển khoản thành công thanh âm nhắc nhở vang lên, Lâm Phán Nhi nước mắt rơi đến càng hung. Nàng nắm chặt Tô Vi Vi tay, lặp đi lặp lại nói lời cảm tạ, có chút, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Tiền này ta về sau nhất định còn ngươi. Ta nhất định sẽ trả lại. Ánh mắt kia bên trong cảm kích cùng quyết tuyệt, để Tô Vi Vi trong lòng không hiểu trầm xuống. Đừng nói những thứ này, mau trở về đi thôi, bà ngoại bệnh quan trọng. Tô Vi Vi vô vô bờ vai của nàng. Lâm Phán Nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu, dùng mu bàn tay lung tung biến mất nước mắt, đứng người lên liền vội vã địa chạy tới hướng công ty quản lý xin phép nghỉ. Tô Vi Vi nhìn xem nàng gầy yếu lại quyết tuyệt bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, trong lòng cái kia cố bất an cảm giác càng ngày càng đậm. Nàng luôn cảm thấy, Phán Nhi đi lần này, tựa hồ không chỉ là trở về thăm bệnh đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm vắng vẻ thôn trang, Lâm Quyên cúp điện thoại, trên mặt bộ kia lo lắng bi thương biểu lộ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại mưu kế được như ý lạnh lùng cùng vẻ đắc ý. Nàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy tấm kia Vương lão bản đưa tới ảnh chụp, dùng ngón tay gõ gõ phía trên cái kia góc đầy bụng phệ nam nhân. Thử, nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng mắc câu rồi. Nàng căn bản không có đi bệnh viện, nàng thân thể kia cứng rắn lao nương ngay tại nhà hàng xóm thông cửa. Cái gì chảy máu não, cái gì tiền giải phẫu, tất cả đều là nàng vì lừa gạt Lâm Phán Nhi trở về lập hoang luôn. Vương lão bản nhìn chúng Lâm Phán Nhi trong thành đợi qua khí chất cùng tuổi trẻ mỹ mạo, nguyện ý ra 30 vạn lễ hỏi, điều kiện tiên quyết là mau chóng thành hôn. 30 vạn. Đầy đủ cho nhi tử tại huyện thành mua bộ không tệ phòng ở, lại nở mày nở mặt địa cưới cái nàng dâu. Về phần Lâm Phán Nhi ý nguyện cùng mộng tưởng, dưới cái nhìn của nàng, vậy cũng là không đáng tiền đồ chơi, nữ hài tử cuối cùng đều là phải lập gia đình, gả cho ai không phải gả. Có thể đổi nhiều như vậy lễ hỏi, là phúc khí của nàng. Lại nói nàng nuôi không cái này nha đầu chết tiệt kia 20 mấy năm, cũng là thời điểm muốn chút hồi báo. Lâm Quyên bắt đầu tay chuẩn bị. Nàng đi vào gian kia bình thường chất đống tạp vật thiên phòng, cửa sổ lại cao lại nhỏ, còn chứa cũ kỹ lan can sắt. Lại tìm tới tấm ván gỗ cùng cái đinh, loảng xoảng mấy lần, đem cửa sổ từ bên trong đóng đinh, chỉ để lại một chút xíu khe hở thông sáng. Sau đó chuyển đến một chương cũ nát giường cây, trải lên miễn cưỡng sạch sẽ cũ đệm chăn. Cuối cùng, nàng đem món kia Vương lão bản đưa tới, nhan sắc diễm tục trướng mắt đại hồng áo cưới, cẩn thận từng ly từng tí treo ở gian phòng duy nhất ghế gỗ bên trên. Nhìn xem cái này Lâm thời bố trí tốt tân phòng hoặc là nói tu thất, Lâm Quyên thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ cần cái kia nha đầu chết tiệt kia vừa về đến, liền đem nàng nhốt vào, điện thoại tịch thu, cửa từ bên ngoài khóa kín, mặc nàng mọc cánh khó thoát. Chờ đến cùng Vương lão bản ước định thời gian, trực tiếp đem người trói lại đưa qua. Gạo nấu thành cơm, nhìn nàng còn có thể lật ra cái gì bằng nước. Nghĩ đến cái kia sắp tới tay 30 vạn, Lâm Quyên trên mặt lộ ra tham lam mà vặn bèo thiếu dung. Nàng thậm chí đã bắt đầu tính toán, cầm tới tiền bước nhỏ đi cho nhi tử nhìn nơi nào tòa nhà.
Chương 20, bước hôn chương 20, bước hôn Lâm Phán Nhi từ đường sắt cao tốc chằn chọc đến xe lửa, cuối cùng rốt cục ngồi lên về nhà xe buýt.
Xe tại đường núi gập ghềnh bên trên sóc này, mỗi một lần lay động đều để nàng vốn là nỗi lòng lo lắng càng thêm bất ổn. Nàng chăm chú nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng từ tiểu tiện đi theo bà ngoại cùng nhau lớn lên, nếu như nói cái nhà kia bên trong còn có cái gì đáng giá nàng lưu luyến, cũng chỉ có bà ngoại. Nàng không dám nghĩ nếu như bà ngoại đã xảy ra chuyện gì, nàng về sau làm như thế nào sinh hoạt. Lâm Phán Nhi từng lần một vuốt ve trên màn hình cùng bà ngoại duy nhất chụp ảnh chung, nước mắt mơ hồ ánh mắt, trong lòng điên cuồng địa cầu nguyện, khẩn cầu thượng thiên không muốn mang đi nàng ở trên đời này còn sót lại ôn oán. Trên đường, nội tâm bất an thúc đẩy nàng lần nữa bấm bà ngoại điện thoại. Nghe trong điện thoại dài dằng dặc chờ đợi âm, tim đập của nàng như nổ trống, đã khát vọng nghe được bà ngoại thanh âm lấy xác nhận bình an, lại sợ nghe được là tin tức càng xấu. Điện thoại rốt cục bị tiếp lên, truyền đến vẫn như cũng là mâu thân Lâm Quyên thanh âm, ngữ khí so trước đó càng thêm nôn nóng cùng không kiên nhẫn, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc. Phán Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? Lê ma lê mề, đến đâu mà rồi? Mẹ, ta nhanh đến, ta có thể hay không? Cùng bà ngoại nói một câu, liền một câu. Lâm Phán Nhi thanh âm mang theo hèn mọn thật cầu, nàng quá muốn biết ra bà tình huống hiện tại. Nói cái gì nói? Trọng chứng giám hộ thất là ngươi nghĩ thông suốt nói liền trò chuyện sao? Đừng làm loạn thêm, tranh thủ thời gian trở về. Tiền mang đủ chưa? Bác sĩ thuốc giục gấp. Lâm Quyên ngữ tốc cực nhanh địa đánh gãy, cái kia bén nhọn thanh âm gai Lâm Phán Nhi lỗ tai đau nhức, điện thoại bị không chút lưu tình của máy. Cái này thông điện thoại chẳng những không có làm dịu nàng lo nghĩ, ngược lại để cái kia cố dự cảm bất tường giống mây đen đồng dạng càng thêm dày đặc. Mẫu thân đối tiền vội vàng cùng đối ngoại bà tình huống mập mờ suy đoán, đều lộ ra một cố quái dị không nói ra được. Nàng để ý lấy điện thoại di động ra cho Tô Vi Vi phát đầu hệ trạng, phát xong trong lòng mới an tâm một chút. Trải qua một ngày một đêm thể xác tinh thần đều mệt sốc này, làm xe buýt rốt cục tại trong màn đêm lái vào cái kia quen thuộc lại làm cho người hít thở không thông thôn trang lúc, Lâm Phán Nhi cơ hồ là kéo lấy giọt chỉ hai chân đi xuống xe. Bóng đêm thâm trầm, cửa thôn yên tĩnh không người, chỉ có vài tiếng lẻ tẻ chó sủa. Chính ngây người thời khắc, Lâm Phán Nhi sau lưng lặng yên không một tiếng động từ chỗ tối chui ra một thân ảnh, một thanh gắt gao nắm lấy nàng cánh tay, cái kia lực đạo chi lớn, để Lâm Phán Nhi trong nháy mắt đau đến hít sâu một hơi. "Phán Nhi, ngươi có thể tính trở về. Nhanh, cùng mẹ về nhà." Là mẹ của nàng Lâm Quyên, Lâm Quyên ngữ khí mang theo một loại gần như quỷ dị bội vàng, ánh mắt giống đèn pha đồng dạng ở sau lưng nàng cùng bốn phía trong bóng tối liếc nhìn, phảng phất tại cảnh giác cái gì. "Mẹ, chúng ta đi trước bệnh viện." Lâm Phán Nhi lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lâm Quyên thô bạo địa đánh gãy. "Đi bệnh viện gấp cái gì? Không chết được người. Về nhà trước." Lâm Quyên trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức bị cường hành thay thế. Lâm Phán Nhi lúc này phát giác được không đúng, cất bước muốn chạy trốn có thể đã chậm một bước, Lâm Quyên thô giáp bàn tay bắt lại Lâm Phán Nhi cánh tay. "Ngươi đi đâu? Mau cùng ta về nhà." Lâm Quyên làm đã quen việc nhà nông, khí lực rất lớn, Lâm Phán Nhi căn bản không tránh thoát. Lâm Quyên cơ hồ là dùng kéo, đem Lâm Phán Nhi lảo đảo túm trở về nhà. Tiến biệt tử, sau lưng lập tức truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn, cửa sân bị Lâm Quyên cấp tốc cài then. Thanh âm kia như là trung tang, gọi đến Lâm Phán Nhi trong lòng rung mạnh, một mực đè nén bất an trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. "Mẹ, ngươi đóng cửa làm gì? Chúng ta không phải muốn đi bệnh viện sao?" Lâm Phán Nhi thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nàng bỗng nhiên quay người, nhìn về phía mẫu thân. Chỉ gặp Lâm Quyên chậm rãi xoay người, trên mặt cái kia ngụy trang lo lắng như là thủy triều xuống biến mất không còn tăm tích. Nàng đưa tay chỉ hướng gian kia cửa sổ bị tấm ván gỗ đóng đinh thiên phòng, thanh âm giống như là tôi độc đau, "Đi bệnh viện." "Nhìn cái gì bà ngoại? Người bà ngoại rất tốt. Tại thôn bên cạnh đánh bài đâu. Ta lừa ngươi trở về. Trên trấn Vương lão bản ra 30 vạn lễ hỏi mua ngươi. Ngươi ngoan ngoãn cho ta gả, đừng có lại làm cái gì minh tinh ngộ." Lời nói này như là sấm sét giữa trời quang, đem Lâm Phán Nhi triệt để bùng nổ. Nàng cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng, huyết dịch phảng phất trong nháy mắt đông kết. Trước đây tất cả không còn đâu, giờ phút này rốt cục chứng thực, nguyên lai nàng cái này mẹ đánh vẫn là cái chủ ý này. "Không, không có khả năng. Mẹ, người sao có thể?" To lớn chấn kinh cùng bị trí thân phản bội thống khổ để nàng nói năng lộn xộn, nàng lắc đầu, từng bước một lùi lại, thẳng đến lưng chống đỡ băng lãnh cánh cửa. "Ngươi không thể dạng này. Ta muốn trở về. Thả ta trở về." Bản năng cầu sinh để nàng bộc phát ra thét lên, quay người điên cuồng địa đi lôi kéo cái kia nặng nề chốt cửa. "Trở về? Nam mơ." Lâm Quyên diện mục giữ tận địa nhào lên, gầy còm lại hữu lực tay gắt gao bắt lấy Lâm Phán Nhi tóc, hung hăng hướng về sau kéo một cái. Da đầu truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, Lâm Phán Nhi đau kêu thành tiếng, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra. "Thả ta ra. Ta cùng công ty ký hợp đồng, trong 3 ngày công ty tìm không thấy chúng ta, liền sẽ lập tức báo cảnh." Nàng liều mạng giãy giụa, dùng cả tay chân, ý đồ thông qua đe dọa để Lâm Quyên bỏ đi suy nghĩ. "Báo cảnh? Ta gả nữ nhi Thiên Vương lão tử tới cũng không còn được. Đừng lại làm ngươi không thiết thực minh tinh ngộ. Nằm mơ có thể cho ngươi đệ mua nhà sao? Có thể làm cơm ăn sao? Ta nuôi dưỡng ngươi như thế lớn, liền nên ngươi hồi báo ta." Lâm Quyên vừa mắng, một bên hung hăng một bàn tay phiến tại Lâm Phán Nhi trên mặt, đánh cho trước mắt nàng biến thành màu đen, trong thai ông tác hưởng. Đúng lúc này, kế phụ Dương Hải ngậm lấy điếu thuốc từ nhà chính đi tới, hắn lạnh lùng nhìn về trận này mẫu nữ đánh lẫn nhau, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân náo kịch, thậm chí mang theo điểm không kiên nhẫn. Dù sao không phải nữ nhi của hắn, gả ai hắn đều không xem bảo, hắn chỉ quan tâm gả đi lễ hỏi tiền hắn có thể hay không phân đến một nửa.
Lâm Phán Nhi cuối cùng bị Lâm Quyên cùng Dương Hải hợp lực, giống ném rác rưởi đồng dạng thô bạo địa đẩy vào gian kia âm u ẩm ướt thiên phòng. Cửa phòng ở trước mặt nàng phanh địa đóng lại, khóa sắt cùng cụp rơi khóa thanh âm, triệt để ngăn cách nàng cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Lâm Phán Nhi không ngừng đuốt cửa phòng, đáp lại nàng, chỉ có ngoài cửa yên tĩnh như chết. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến Lâm Quyên cùng Dương Hải hạ giọng thương nghị, giống như là đang thảo luận như thế nào mau chóng hoàn thành khoản này giao dịch. Lâm Phán Nhi nàng nhanh chóng lục lọi túi, điện thoại quả nhiên không thấy. Nàng hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào ở xa thành phố Bắc Kinh Tô Vi Vi. Thành phố Bắc Kinh. Từ khi Lâm Phán Nhi đi về sau, Tô Vi Vi nội tâm một mực lo sợ bất an, thẳng đến nhận được Lâm Phán Nhi phát tới hẹn chặt tin tức trong 3 ngày ta nếu là đều không có liên hệ người, liền đến Diêm Thị Phượng Dương thôn cứu ta, mẹ ta gọi Lâm Quyên. Đây là một đầu sáng loáng cầu cứu tin tức, Tô Vi Vi nhận được tin tức phản ứng đầu tiên chính là xuất phát đi cứu người chờ 3 ngày món ăn cũng đã lạnh. Đi không có việc gì càng tốt hơn nhưng là nếu là không đi, xảy ra chuyện, đời này nàng đều lương tâm bất an. Ngày mới hơi sáng, Lâm Phán Nhi nằm tại băng lãnh trên mặt đất bên trên, không biết qua bao lâu, ngay tại nàng ý thức mơ hồ, cơ hồ bị tuyệt vọng triệt để thôn phệ lúc, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận cực kỳ nhỏ, thận trọng tiếng sột soạt âm thanh. Đó lấy, là khóa sắt bị nhẹ nhàng kích thích thanh âm. Phi thường rất nhỏ, nhưng ở tĩnh mịch trong đêm lại có thể thấy rõ. Lâm Phán Nhi trái tim bỗng nhiên nâng lên cổ họng. Là ai? Nàng ngưng thở, lộn nhào địa chuyển đến cạnh cửa, đem lỗ tai áp sát vào băng lãnh trên ván cửa. Phán Nhi, Phán Nhi. Một cái giàn mua, khàn khàn mà thanh âm quen thuộc, như là mũi vằn ở ngoài cửa băng lên. Là bà ngoại. To lớn kinh hỉ cùng ủy khuất trong nháy mắt xông lên đầu, Lâm Phán Nhi nước mắt lần nữa vỡ đê, nàng hạ giọng, mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại, bà ngoại cứu ta. Đừng lên tiếng. Bà ngoại thả ngươi đi. Bà ngoại thanh âm mang theo run rẩy cùng sợ hãi, chìa khóa cắm vào lỗ khóa nhỏ bé tiếng vang, giờ phút này thành Lâm Phán Nhi nghe qua êm tai nhất thanh âm. Nàng cảm thấy khóa tâm đang chậm rãi chuyển động. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lão bất tử, ngươi đang làm gì? Quát to một tiếng như là kinh lôi nổ vang. Là kế phụ Dương Hải. Ngay sau đó là bà ngoại một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, cùng lôi kéo cùng thứ gì ngã sấp xuống thanh âm. Tốt, ngươi dám bụng trộm thả nàng đi. Hỏng lao tử chuyện tốt, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Kế phụ tiếng mắng chửi cùng bà ngoại yếu ớt tiếng cầu khẩn hỗn tạp cùng một chỗ. Ầm. Cửa phòng bị bỗng nhiên từ bên ngoài đá văng, Dương Hải hung thần ác sát địa đứng tại cổng, trong tay mang theo một cây to bằng cánh tay gậy gỗ. Phía sau hắn, bà ngoại ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, bất lực địa lắc đầu. Lâm Phán Nhi vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, bị một chậu nước đá triệt để dội tắt, thay vào đó là càng sâu sợ hãi. Muốn chạy. Kế phụ ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Lâm Phán Nhi, trên mặt hắn dữ tợn bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, từng bước một tới gần. Không, không muốn. Lâm Phán Nhi hoảng sợ rút về phía sau, thân thể run như gió bên trong là diệp. Kế phụ căn bản không có nghe nàng cầu xin tha thứ ý tứ, hắn giơ lên cao cao ở trong tay gậy gỗ, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và mang, đối Lâm Phán Nhi bắt chân, hung hăng đập xuống. A. Một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm bạch phá bầu trời đêm. Toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ chân lan tràn đến toàn thân, Lâm Phán Nhi mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất đi. Nàng rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy răng rắc cấm thành. Nhìn ngươi còn thế nào chạy? Kế phụ gắt một cái, ném gậy gỗ, giống kéo giống như chó chết đem kêu thảm không chỉ Lâm Phán Nhi một lần nữa kéo về gian phòng nơi hẻo lánh, lần nữa khóa cửa lại. Ngoài cửa, truyền đến bà ngoại tê tâm liệt phế kêu khóc cùng kế phụ không nhịn được quát lớn. Lâm Phán Nhi co quắp tại băng lánh trên mặt đất, bắp chân trái lấy một loại mất tự nhiên góc độ hỗn loạn, kịch liệt đau nhức từng đợt đánh tới, để nàng toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nàng gắt gao cắn môi, nếm đến mặn chát chát mùi máu tươi. Trên thân thể kịch liệt đau nhức, kém xa nội tâm tuyệt vọng một phần bạn. Hy vọng chạy trốn bị triệt để nghiền nát, tính cả nàng đầu kia khả năng cũng không còn cách nào khiêu vũ chân. Giấc mộng của nàng, tương lai của nàng, còn có nàng vừa mới giấy lên tức bị giẫm diệt hy vọng, hết thảy đều nát. Nàng giống một bộ mất đi linh hồn vải rách hoa, nằm trong bóng đêm, chỉ còn lại uy mắng nước mắt cùng sâu tận xương tủy băng lãnh.